Chương 28, quyết chiến màn che kéo ra, 1, chương 28, quyết chiến màn che kéo ra, 1, cái khác hơn 30 bộ lạc thủ lĩnh lập tức cũng là luôn miệng phụ họa, kêu khổ thấu trời. Nghe trong lều vua một đám bộ lạc thủ lĩnh kêu ca kể khổ, một bộ chịu lớn lao dáng vẻ bị quất. Hung nô đại tiền Vu Loan Đê Mạo Đốn lạnh hừ một tiếng rồi nói ra: "Thế nào, các ngươi là đang chất vấn bản đan vu quyết đoán phải không?" Xem xét Loan Đê Mạo Đốn ánh mắt âm trầm xuống, một đám thủ lĩnh cũng là không khỏi có chút khiếp đảm. Sau đó mọi người đưa ánh mắt về phía Tu Bạc thị tộc thủ lĩnh Tu Bạc Mân, hy vọng hắn năng lực nói hai câu. Hung nô tổng cộng có 36 bộ, trừ bỏ đã hủy diệt Bạch Dương bộ bên ngoài, còn có 35 bộ lạc. Trong đó Loan Đê thị tộc tổng cộng có 10 vạn kỵ binh, là hoàn toàn xứng đáng Hung nô vương tộc. Mà trừ bỏ Loan Đê thị tộc bên ngoài, liền thuộc Lan thị, Cần Quốc, Hồ Diễn tam bộ cường đại nhất. Này bốn tộc còn gọi là Loan Đê tứ tính, là tất cả Hung nô tầng cao nhất tồn tại. Vì đương đại Hung nô đại yên thị, đồng đẳng với Trung Nguyên Vương triều hoàng hậu, chính là xuất từ Tu Bạc thị tộc, Tu Bạc Mân chính là Hung nô đại yên thị thân ca ca, cho nên một đám bộ lạc thủ lĩnh cũng là hy vọng Tu Bạc Mân có thể hướng đại thiên vu góp lời, đừng lại nhường các bộ như thế hy sinh vô ích. Tu Bạc Mân bản trong lòng người vậy không đồng ý Loan Đê Mạo Đốn cách làm. Rốt cuộc lần này tạo thành công thành tiên phong 5000 người, cần đủ dạ bệ rơi thì ra 5000 người. Ngắn ngủi 4 ngày, thương vong hơn phân nửa, cái này khiến Tu Bạc Mân cũng có chút thì đau. Mà Loan Đê thị tộc chỉ một người đều không có ra, vững vàng trấn thủ trung quân, cái này khiến Hung nô các bộ trong lòng cũng là khó mà cân đối. Tu Bạc Mân một chút suy tư sau nhìn về phía Đại Thiền Vu Loan Đê Mạo Đốn nói: "Đại Thiền Vu, vì tình huống trước mắt đến xem, cô ta muốn cầm xuống U Châu thành hy vọng chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta có phải hay không tránh đi U Châu thành, tại phụ cận tiểu thành trấn cướp bóc một phen. Một đến bổ sung một chút quân nhu lương thảo, thứ hai cũng chia tán một chút trấn Bắc quân chú ý. Chúng ta ngay tại U Châu cùng trấn Bắc quân cùng chết, sợ là Trương Bích lao hổ ly kia nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Mấy ngày nay công thành tiếp theo, quân ta thương vong tận 3000 người, Chu quân thương vong ngay cả ta quân 1/5 đều không có. Đại Thiên Vu, đây không phải kế lâu dài a? Đối với phía dưới những kia bộ lạc nhỏ, Loan Đê Mạo Đốn có thể tùy ý quát lớn, nhưng mà đối mặt tứ đại bộ một trong cần đủ ra bệ, hơn nữa là đại biểu còn lại hơn 30 bộ lạc dân ý Tu Bạc Mân, Loan Đê Mạo Đốn thái độ đương nhiên sẽ không tượng vừa nãy đồng dạng." Loan Đê Mạo Đốn nhìn về phía Tu Bạc Mân khí định thần nhàn nói: "Mấy ngày nay các bộ thương vong tương đối thảm trọng, điểm này bản đan vu hiểu rõ. Tiếp tục tại Vũ Châu cùng chết, chỉ dựa vào các ngươi, rất khó công phá Vũ Châu, bản đan vu cũng biết. Nhưng mà bản đan vu an bài như thế, tự có bản đan vu đạo lý. Bạch Dương bộ doanh trại thảm trạng, các ngươi đều thấy được. Hữu Hiền Vương bây giờ còn bị treo ở Vũ Châu thành đầu, đã hấp hối. Đây đều là bái một chi tinh nhuệ đại hạ kỵ binh ban tặng. Giả sử quân ta vòng qua Vũ Châu, chia binh tại Bắc Cương duyên tuyến cướp bóc, kia hoặc chính là bị chi này tinh nhuệ đại hạ kỵ binh tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí, một sáng đại doanh lương thảo lại lần nữa bị tập kích, chúng ta thế nhưng không có cái thứ hai bổ sung lương thảo phương án. Cho nên Vũ Châu dù thế nào là xoay quanh không ngoài. Bản đan vu chỉ nói cho các ngươi biết một sự kiện, trong vòng 5 ngày, Vũ Châu tất nhiên thành phá. Như 5 ngày sau đó Vũ Châu hay là hoàn hảo không chút tổn hại, bản đan vu ngay lập tức dỡ xuống đại thiền vu vị trí tạ tội. Hiện tại, các bộ lạc thủ lĩnh nghe lệnh. Các bộ lạc lập tức bổ sung tiên phong đủ quân số đến 5000 người, công thành chiến ở sau đó 5 ngày thời gian, một khắc cũng không thể dừng lại. Các bộ như có lười biếng người, Bạch Dương bộ chính là vết xe đổ. Mắt thấy Loan Đê Mạo Đốn đại làm độc đoán, một đám bộ lạc thủ lĩnh trong lòng thực sự chua xót. Còn nhường nhóm người mình tăng binh, chuyện này là sao? A Hung nô lần này xuất chinh thời điểm tổng cộng 35 vạn đại quân, giả lang bộ tiêu diệt hết một Loan Đê thị tộc và kỵ. Loan Đê Mạo Đốn vì giết gà dọa khỉ, chấp hành thu thập lương thảo kế hoạch, đem Bạch Dương bộ 1 vạn 5000 kỵ binh toàn bộ cho giết. Giả lang bộ tại trận đánh Hung nô thu thập lương thảo lúc, lại chém giết 9000 Hung nô kỵ binh. Dưới mắt vì công thành, 3 vạn kỵ binh lại là bảo tiêu. Tính như vậy tiếp theo, còn không có sao cùng đại hạ kéo ra chiến trận, Hung nô bên này đã hao tổn hơn 6 vạn kỵ binh. Như thế xuất sư bất lợi, Loan Đê Mạo Đốn còn muốn như thế cản cường đoán, thật sự là nhường một đám bộ lạc thủ lĩnh trong lòng bất mãn. Đặc biệt Loan Đê Mạo Đốn xin thề lời nói, kia càng là hơn nói bậy. Cái gì gọi là nếu như Vũ Châu 5 ngày không thể công phá, ngươi thì từ đi đại thiền vu vị trí à, cái này căn bản liền không đau không ngứa. Cho dù Loan Đê Mạo Đốn từ đi đại thiền vu vị trí, tiếp nhận vậy tất nhiên là Loan Đê Mạo Đốn nhi tử, Tả Hiền Vương Loan Đê Kê Trúc. Này không phải tương đương với đại quyền hay là nắm giữ tại Loan Đê Mạo Đốn trong tay nhà. Loan Đê Mạo Đốn này lời hoàn toàn là đem chính mình đám người này cầm kẻ ngốc đến buồng địch. Nhưng mà bức bách tại Loan Đê Mạo Đốn nhiều năm góp nhặt uy nghiêm, một đám thủ lĩnh cũng chỉ có thể là ủ rũ đáp ứng một tiếng. Cứ như vậy, tại nghỉ dưỡng sức tầm nửa ngày sau, Hung nô các bộ lần nữa đem tiên phong 5 vạn người tiếp cận ra đây, sau đó liền bắt đầu tiếp tục tiến công Vũ Châu thành. Đảo mắt lại là 4 ngày thời gian trôi qua, này 4 ngày thời gian tiếp theo, Vũ Châu thành triệt để thành cối xay thịt, Hung nô lại lần nữa ném ra gần 4 vạn bộ thi thể, mà Vũ Châu thành vẫn là nguy nhưng bất động, cái này khiến Hung nô các bộ không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng. Cho dù là Loan Đê Mạo Đốn uy áp, cũng là không làm nên chuyện gì, các bộ không hẹn mà cùng ngừng tiến công, Vũ Châu thành lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Trạm bắt tối, xa kỵ tướng quân Vương Thuần trong doanh trướng, Vương Thuần đang cùng du kích tướng quân Lưu Kim Đỉnh cùng nhau câu thông. Lưu Kim Đỉnh có chút thấp phòng nói: "Tướng quân, chúng ta thật sự phải làm như vậy a?" Vũ Châu thành phá lời nói: "Chúng ta thế nhưng đời này cũng đừng nghĩ lại hồi đại hạ, chỉ có thể cùng Hung nô đi thảo nguyên đi làm dã nhân. Nhà của chúng ta người, sợ là một đều khó mà bảo toàn." Vương Thuần cười lạnh một tiếng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này còn có gì hữu dụng đâu? Thì 2 năm này chúng ta đi tư thiết khí số lượng, vốn là di tam tộc sai lầm, không đáp ứng người Hung nô yêu cầu. Nếu như người Hung nô đem chuyện này chọc ra, vậy chúng ta giống nhau là chém đầu cả nhà, chết rất khó nhìn xem. Tất nhiên dù thế nào người nhà đều phải chết, vậy chúng ta liền hảo hảo nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tốt, còn muốn cái khác đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tối nay giờ tí, bản tướng quân mang ngươi cùng nhau tuần tra U Châu thành phòng, chúng ta mở cửa thành ra, nên đón hung nô vào thành. Sau khi chuyện thành công, chúng ta đi hung nô, cũng giống vậy là nhân thượng nhân, chỉ cần chúng ta còn sống, còn sợ không có thể thiếp hải tử nha. Nghe đến đó, Lưu Kim Đỉnh hung ác nhân tâm, sau đó gật đầu một cái. Mặt tướng nghe tướng quân. Chương 28, quyết chiến màn che kéo ra, 2, chương 28, quyết chiến màn che kéo ra, 2, ngay tại Vương Thuần cho Lưu Kim Đỉnh sắp đặt hành động chi tiết thời điểm, hung nô đại doanh vương trướng trong bầu không khí dị thường nghiêm trọng. 34 cái bộ lạc thủ lĩnh không nói một lời, nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn vương tọa đại thiền Vu Loan Đê Mạo Đốn. Nếu là đổi lại người bên ngoài, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, tất nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng. Nhưng mà Loan Đê Mạo Đốn lại là khí định thần nhàn nói, nhìn ra được, các ngươi từng cái oán khí cũng rất lớn a. Hồ Diễn Vương lạnh mặt nói, không dám, chỉ là ta và muốn mời đại thiền Vu chỉ rõ. Ta 34 bộ dục huyết phân chiến, dưới U Châu thành hao tổn gần 700 người. Vương tộc bản bộ thờ ơ lạnh nhạt, ngồi nhìn các bộ dũng sĩ hy sinh vô ích. Đại thiền Vu nói trong vòng 5 ngày U Châu thành phá, qua tối nay liền đến lúc rồi. Nhưng không biết đại thiền Vu có gì phá địch kế sách. Loan Đê Mạo Đốn lạnh nhạt nói, chính là ngươi chờ không được, bản đan Vu cũng là muốn nói. Tối nay giờ tí, các bộ dốc toàn bộ lực lượng, chờ tại bên ngoài U Châu thành, giờ tí vừa đến, U Châu tất nhiên thành phá, bây giờ cách giờ tí còn có 2 canh giờ, các ngươi vội vàng triệu tập bộ hạ đi. Lan Thị Vương nghe xong ý vị thâm trường nói, nếu như thế, vậy bọn ta liền chờ nhìn xem đại thiền Vu bày mưu nghĩ kế. Sau đó 34 cái bộ lạc thủ lĩnh đồng loạt rời đi trong liều vua. Mọi người sau khi đi, một bên Loan Đê Kê Trúc nhìn về phía phụ thân dò hỏi, phụ thân, ngài làm như thế có phải hay không đang cố ý suy yếu các bộ lực lượng a? Chúng ta tại U Châu có nội ứng, mặc kệ trước đó công thành hay không, cũng không ảnh hưởng chúng ta bước vào U Châu a. Loan Đê Mạo Đốn hơi cười một chút nói, học được động não, rất tốt. Ta người hung nô khẩu mấy trăm vạn, mặc dù Loan Đê thị tộc là cường đại nhất, nhưng những bộ lạc khác vậy chừng hơn 200.000 nhân mã. Bọn hắn nếu là bệnh thành một sợi dây thừng, đối với ta Loan Đê thị tộc uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Đặc biệt Hữu Hiển Vương còn tổn thất 1 vạn kỵ. Ta làm như vậy là vì cân bằng lại Hữu Hiển Vương thứ bị thiệt hại vạn kỵ đối với Vương Đình ảnh hưởng. Với lại cho dù U Châu công phá, quân ta biết đánh nhau hay không vào Trung Nguyên nội địa cũng là dấu chấm hỏi. Trấn Bắc quân mặc dù kỵ binh bình thường, nhưng mà bọn hắn trọng trang bộ binh, đối với quân ta uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Cho nên cho dù thành phá đi về sau, vậy trước để bọn hắn vào thành, để bọn hắn đi nên đón Trấn Bắc quân đợt thứ nhất mạnh mẽ tiến công đi. Ngươi dẫn đầu bản bộ 6 cái vạn kỵ tại phía sau áp trận, nhớ kỹ, sau khi vào thành, không cần vội vã cướp bóc, thu nạp bộ đội, phụ trách đốc chiến là đủ. Ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thật tốt bảo tồn ở ta Loan Đê thị tộc lực lượng. Loan Đê Kê Trúc gật đầu một cái rồi nói ra, phụ thân yên tâm, Hải Nhi đã hiểu. Tại tất cả an bài tốt về sau, Loan Đê Kê Trúc rời đi vương trướng đi triệu tập bộ đội. Về phần Loan Đê Mạo Đốn thì là đi vào vương trướng cửa, ngắm nhìn xa xa giống màu đen cự thú bình thường U Châu thành, cảm khái nói, tốt một tòa hùng vĩ thành trì a, đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ bị hủy. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt đi tới giờ hợi 6 khắc, U Châu thành lâu phụ cận, lúc này Vương Thuần dẫn theo mấy trăm tên sĩ tốt đi tới thành lâu chỗ. Chính ở chỗ này, phòng thủ giáo úy nhìn thấy Vương Thuần sau đổi bước lên phía trước thi lễ một cái rồi nói ra, mặt tướng gặp qua Vương tướng quân, không biết Vương tướng quân đêm khuya đến đây có gì quân vụ. Vương Thuần lạnh nhạt nói, thầy ca đã đến giờ, Lưu tướng quân trước tới thay thế cửa thành phòng thủ, bản tướng quân thuận liền đi theo đến tuần sát một chút thành phòng, bảo đảm không có sơ hở nào. Phòng thủ giáo úy hơi nghi hoặc một chút nói, này, mặt tướng cũng không tiếp đến đại doanh báo tin muốn thay đổi thành phòng a, chức trách mang theo, không biết Vương tướng quân nhưng có đại soái quân lệnh. Phòng thủ giáo úy vừa dứt lời, liền thấy Vương Thuần nhíu mày. Sau đó một bên Lưu Kim Đỉnh lấy ra chủy thủ liền nhanh chóng đâm xuyên qua phòng thủ giáo úy trái tim. Phòng thủ giáo úy khó có thể tin nhìn Lưu Kim Đỉnh cùng Vương Thuần, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Sau đó Vương Thuần phất phất tay, sau lưng binh sĩ xuống tới, thẳng đến cửa thành phòng thủ binh sĩ đánh tới. Cửa thành phòng thủ binh sĩ tổng cộng cũng bất quá hơn 100 người, lại từng cái mơ mơ hồ hồ, căn bản không có náo thanh tình huống thế nào. Lại thêm bọn hắn đối mặt với mấy lần tại mình binh sĩ, hưu tâm tính vô tâm phía dưới, rất nhanh liền bị giết sạch sẽ. Trên cổng thành quân coi giữ đang nghe tiếng động sau đó, vội vàng liền bỏ xuống tới. Nhưng mà thành lâu chừng 10 trượng trở lại cao, quân coi giữ nhóm tiếp theo cũng phải 2-3 phút. Chỉ như vậy một cái đứng không, Vương Thuần xuất lĩnh lấy Lưu Kim Đỉnh đám người đã mở ra U Châu thành môn, sau đó đốt lên 3 cây đuốc đêm. Xa xa sớm đã chờ thật lâu Loan Đê Kê Trúc thấy thế trường mầu vùng lên cao dọa quát. U Châu thành cửa mở, các dũng sĩ, xông lên a. Lúc này hung nô các bộ thấy thế cũng là tỉnh táo lại. Chẳng trách đại thiền Vu Loan Đê Mạo Đốn một bộ đã tính trước dáng vẻ, lời thề son sắt nói U Châu thành tất nhiên năng lực công phá. Làm nửa ngày, hắn sắp xếp nội ứng. Hợp lấy trước mấy ngày hắn chính là vì tiêu hao các bộ thực lực, lão tiểu tử này là thật tổn hại a, mặc dù trong lòng trầm biếm, nhưng hung nô các bộ động tác đều bất mãn, không nói hai lời tất cả đều liền xông ra ngoài. Bọn hắn ẩn thân chỗ khoảng cách cửa thành cũng bất quá hơn 300 bước, đối với kỵ binh mà nói, điểm ấy khoảng cách thoáng qua liền mất. Lúc này còn ở cửa thành ngăn cản quân coi giữ đóng cửa thành Vương Thuần đám người mắt thấy hung nô kỵ binh lao đến, lập tức vừa đánh vừa lui, rút lui đến ngoài cửa thành liền lòng bàn chân bôi dầu trượt. Ngay tại quân coi giữ tận lực nghĩ lại lần nữa đóng cửa thành thời điểm, hung nô đại quân đã vọt tới trước cửa thành. Tiếp xuống tình huống tự nhiên không cần nhiều lời, đối mặt với huyện giống như là thủy triều vọt tới hung nô kỵ binh, quân coi giữ không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị đánh tan. Mười mấy vạn hung nô kỵ binh tiến quân thần tốc, xông vào Vũ Châu thành bên trong. Thủ vệ Vũ Châu hơn 2 vạn đại hạ binh sĩ đối mặt với mười mấy vạn hung nô kỵ binh, chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, một thẳng hướng tây hướng cửa thành rút lui. Cửa thành đông bên ngoài hẹn 500 bước chỗ, Vương Tuần đám người lúc này thở hổn hển. Lưu Kim Đỉnh tức giận nổi giận mắng: "Bọn này chết tiệt người hung nô, thế mà cứ như vậy xông tới, căn bản không muốn quản chúng ta chết sống. Nếu không phải chúng ta rút lui kịp thời, không có bị thủ vệ thành lâu binh sĩ giết chết, cũng phải chết tại móng ngựa của bọn họ phía dưới." Vương Tuần thở dài nói: "Người ly hương tiện, huống chi rời quốc đấy. Từ nay về sau, chúng ta muốn tại người hung nô dưới tay kiếm ăn, loại lời này về sau hay là đừng nói nữa." Ngay tại hai người cảm khái thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một hồi vụ vụ thanh âm xé gió, một trận mưa tên hướng về Vương Thuần cả đám bắn đi qua. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Vương Thuần đám người liền thương vong hơn phân nửa. Hai đợt mưa tên qua đi, tất cả khôi phục bình tĩnh, Vương Thuần và dưới trướng còn sót lại hơn 200 tên lính đều bị bắn thành con nhím, ngã xuống đất bỏ mình. Không bao lâu, Giả Lang mang theo Tống Mặc, Cố Đình Diệp đi tới. Ba người nhóm lửa bó đuốc tìm một phen về sau, Tống Mặc nhìn xem nói với Giả Lang: "Tướng quân, tìm được rồi, Vương Thuần ở đây." Giả Lang cùng Cố Đình Diệp đi tới về sau, Cố Đình Diệp nhìn thoáng qua toàn thân mũi tên Vương Thuần gắt một cái rồi nói ra: "Không tiếp, chết như vậy thực sự là tiện nghi hắn." Chương 29, đại hoạch toàn thắng, trận trạm thủ lĩnh quân địch, 1, chương 29, đại hoạch toàn thắng, trận trạm thủ lĩnh quân địch, 1, Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Này không quan trọng là hắn chết là được. Hiện tại mười mấy vạn hung nô kỵ binh cũng vào thành trì, đóng cửa đánh chó cho hay lập tức liền sẽ trình diễn, tiếp xuống sẽ phải nhìn xem chúng ta." "Đến, phát tín hiệu." Giả Lang ra lệnh một tiếng, thân binh lập tức đốt lên pháo hoa, nương theo lấy pháo hoa trên không trung nở rộ. Vũ Châu thành trong truy kích đến cửa thành phía tây hung nô kỵ binh nhóm cũng không khỏi sửng sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này Vũ Châu thành trong quân coi giữ vừa đánh vừa lui, theo cửa thành phía tây toàn bộ rút ra Vũ Châu thành bên trong. Cùng lúc đó, trong thành hung nô các thủ lĩnh đột nhiên ngửi thấy một cỗ rất là gây mùi hương vị, sau đó Lan Thị Vương vẻ mặt hoảng sợ nói: "Không tốt, trung kế, mau bỏ đi, mau bỏ đi." Ngay tại Lan Thị Vương trong tiếng kêu ầm ĩ, mấy trăm từng cái to lớn hỏa cầu đột nhiên theo ngoài thành phi tiến vào trong thành. Tại rơi xuống mặt đất về sau, toát ra tia lửa nhỏ thỉnh thịch nổ tung, rất nhanh liền dẫn đốt tất cả U Châu thành. Hung nô kỵ binh nhóm lúc này mới phát hiện, tất cả U Châu thành trong trải rộng tuổi khô dầu hỏa, hỏa cầu nện ở đâu, nơi nào thế lửa liền sẽ nhanh chóng lan tràn ra. Mười mấy vạn hung nô kỵ binh đối mặt với đầy trời hỏa hoạn, trong nháy mắt liền rối loạn, lúc này hung nô kỵ binh không hề trật tự có thể nói, tiền quân điên cuồng tuần hướng cửa thành phía tây, hậu quân thì là thay đổi bến tàu hướng cửa thành đông, hy vọng có thể dùng cái này đến tránh thoát vô tình hỏa hoạn. Nhưng mà nương theo lấy thành đông thành tây truyền đến hai tiếng rung trời hám địa tiếng oanh minh, đông tây hai tòa cửa thành một nháy mắt liền bị nổ sụp đổ, cửa thành động bị đủ vài trượng chi cao thành khẩu phế tích trong nháy mắt phá hỏng, vậy đem hung nô kỵ binh duy nhất con đường sống triệt để cắt đứt. Vũ Châu thành tây hẹn 150 bước chỗ, mấy trăm đài máy ném đá trận địa sẵn sàng đón quân địch, máy ném đá đội ngũ về sau, trấn Bắc quân chủ soái ứng quốc công vẻ mặt kích động nhìn trước mắt ánh lửa ngút trời Vũ Châu thành nói: "Trung Tĩnh Hầu, lập tức mệnh máy ném đá dọc theo hai bên nam bắc Vũ Châu thành vận động, lại cho bên trong hung nô kỵ binh thật tốt tăng thêm một mùi lửa." Mặt tướng tuân mệnh. Sau đó mấy bạn tên lính lôi kéo mấy trăm đài máy ném đá dọc theo Vũ Châu thành hai bên chậm rãi thúc đẩy, không ngừng hướng mặt trước bắn ra bao vây lấy nhánh dây dầu cây chậu nhóm lửa sau đá tạm biên. Hung nô đại doanh bên trong, hung nô đại thiền Vu Loan Đê Mạo Đốn lúc này chính chờ mong Vũ Châu thành phá. Nhưng mà Vũ Châu thành đầy trời ánh lửa cùng với kia hai tiếng giống trên trời rơi xuống lôi đỉnh bình thường oanh minh trong nháy mắt cả kinh Loan Đê Mạo Đốn hoảng hồn. Loan Đê Mạo Đốn vội vàng mệnh lệnh thân binh trước đi kiểm tra tình huống, không bao lâu thân binh vòng trở lại sau vẻ mặt sợ hãi nói: "Đại thiền Vu, việc lớn không tốt, chúng ta trúng kế, Vũ Châu thành đông tây hai tòa cửa thành đều bị hạ quân cho nổ sụp đổ, chúng ta mười mấy vạn kỵ binh bị nhốt tại Vũ Châu thành bên trong trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào." Dưới mắt hạ quân binh lính chính dọc theo hai bên nam bắc Vũ Châu thành không ngừng hướng trong thành ném mạnh hỏa diễm đá tảng, lại tiếp tục như thế, sợ là đại quân muốn toàn quân bị diệt a. Nghe đến đó, Loan Đê Mạo Đốn không khỏi huyết rót con ngươi. "Tốt, tốt ngươi cái Vương Thuần, ngươi lại dám chơi lừa gạt, bản đan vu không phải thiên đao vạn quả ngươi không thể." Thân binh thấy thế vội vàng nói: "Đại thiên vu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a?" Loan Đê Mạo Đốn thở dài: "Việc đã đến nước này, hắn biết rõ, xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Xông vào Vũ Châu thành này mười mấy vạn kỵ binh coi như là bàn giao. Nhìn xem Vũ Châu thành bên trong hỏa hoạn đốt thảm liệt như vậy, chắc hẳn trấn Bắc quân đã sớm tại Vũ Châu thành cất giữ hàng loạt dầu hỏa cuối khô, nếu không thế lửa không sẽ như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mình coi như là xuất quân đi tiến công nam bắc hai bên máy ném đá, vậy nhiều lắm thì chỉ hoãn một chút Vũ Châu thành trong hỏa hoạn lan tràn tốc độ, nhường bên trong hung nô kỵ binh toàn quân bị diệt thời gian kéo dài lâu một chút, không thay đổi được cái gì chiến cuộc." Với lại Loan Đê Mạo Đốn rất rõ ràng, vì Trương Bích Đam lưu tốc chí trình độ, làm không tốt hắn cũng đang chờ mình xong đi tiến công máy ném đá, hắn lại mai phục đại quân, đem nhóm người mình một mẹ hốt gọn. Bây giờ lưu thủ đại doanh nhân mã chẳng qua 2 vạn hung nô bản bộ tinh nhuệ và kỵ, mà trấn Bắc quân khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng, nếu là mình xuất quân lâm vào chúng đây, mấy chục vạn trấn Bắc quân hao tổn vậy đem nhóm người mình cho hao tổn chết rồi. Tại ước định địch ta trạng thái sau đó, Loan Đê Mạo Đốn cắn răng nói: "Truyền lệnh toàn quân, lập tức rút lui." "A, rút lui, kia trong thành đại quân làm sao bây giờ a?" Loan Đê Mạo Đốn nhớn nhắc nói: "Đồ con lợn, lẽ nào ngươi muốn cho bọn hắn chôn cùng nhà, chấp hành quân lệnh?" Nhìn giống ăn thịt người manh thú hung ác Loan Đê Mạo Đốn, thân binh không dám nói thêm nữa. Ngay tại Loan Đê Mạo Đốn chuẩn bị chạy trốn thời khắc, Giả Lang xuất lĩnh lấy 5000 Bạch Mã Nghĩa Tổng đã giết tới Hung Nô đại doanh phụ cận. Nhờ vào Giả Lang tấn thăng làm trấn Bắc quân kỵ binh thống lĩnh, hắn cuối cùng là có thể đem chính mình Bạch Mã Nghĩa Tổng cho bổ sung đủ quân số. Lúc này Giả Lang xuất hiện ở nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là toàn diện Hung Nô đại doanh quân coi giữ. Tại Ứng Quốc công theo Giả Lang chỗ biết được Vương Thuần ám thông Hung Nô sự việc về sau, hai người liền thương nghị xong cách đối phó. Đầu tiên Vương Thuần mọi cử động tại trong quan sát. Tiếp theo Ứng Quốc công âm thầm điều hành, tại Vũ Châu thành bố trí hàng loạt dầu hỏa quỷ khô, đồng thời tại Vũ Châu thành đông tây hai tòa cửa thành mấu chốt trọng yếu vì cất giữ quân nhu danh nghĩa, để vào hàng loạt hắc hỏa dược. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, Vương Thuần dựa theo cùng Hung Nô bàn bạc tốt, chặn giết cửa thành quân coi giữ, mở cửa thành ra phóng Hung Nô kỵ binh vào thành. Trong thành quân coi giữ tướng lĩnh chính là Ứng Quốc công thân tín, đã sớm nhận được quân lệnh, tổ chức quân coi giữ vừa đánh vừa lui, một mặt là dụ địch xâm nhập, mặt khác chính là kiên trì đầy đủ thời gian, nhường mười mấy vạn Hung Nô quân coi giữ toàn bộ có thể xông vào Vũ Châu thành bên trong. Sau đó đã sớm mai phục tốt tử sĩ đốt lên cất giữ trong đông tây hai tòa thành lầu hắc hỏa dược, triệt để đem Hung Nô kỵ binh vây chết trong Vũ Châu thành. Ứng Quốc công phụ trách chỉ huy máy ném đá bộ đội toàn diệt Vũ Châu thành trong Hung Nô kỵ binh, Giả Lang thì là xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng giải quyết Vương Thuần đám người sau lao thẳng tới Hung Nô đại doanh. Trận chiến này mắt chính là một lần là xong, giải quyết triệt để Hung Nô chiến sự. Lúc này lưu thủ tại Hung Nô đại doanh đều là Hung Nô vương tộc tinh nhuệ nhất kỵ binh, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện lao nhanh mà đến đại hạ kỵ binh. Loan Đêm Mạo Đốn khi biết việc này sau đó, trong nháy mắt đều sắp tức giận nổ. Phe mình kỵ binh bị vây ở U Châu thành thương vong thảm trọng, chính mình lại thúc thủ vô sách, này liền đã đủ nhường Loan Đêm Mạo Đốn nén giận. Hiện tại trấn Bắc quân thế mà còn dám phái 5000 kỵ binh liền dám lao thẳng tới mình đại doanh, thực sự là xem Hung Nô kỵ binh tại không có gì a, này thúc có thể chịu thẩm tử vậy nhịn không được a. Loan Đêm Mạo Đốn lúc này hạ lệnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, muốn bắt Giả Lang dưới trướng này 5000 kỵ binh xuất một chút tà hỏa. Dưới ánh trăng, Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Hung Nô tinh nhuệ nhất vương tộc kỵ binh đánh giáp lá cả, trong nháy mắt tình hình chiến đấu liền tiến nhập gay cấn trong. Mặc dù trước đó liền hiểu rõ đại hạ kỵ binh toàn diệt qua một chi hữu hiển vương dưới trướng và kỵ, nhưng Loan Đêm Mạo Đốn kỳ thực cũng không có thái coi đại hạ kỵ binh là chuyện. Rốt cuộc hữu hiển vương dưới trướng kỵ binh tình huống hắn vậy hiểu rõ, lương thảo thiếu, chiến mã gầy gò, kỵ binh sức chiến đấu ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được. Mà chính mình dưới trướng kỵ binh lại từ đầu đến cuối cũng duy trì lấy đỉnh phong chiến lực, lương thảo mở rộng cung ứng. Chương 29, đại hoạch toàn thắng, trận trạm thủ lĩnh quân địch 2, chương 29, đại hoạch toàn thắng, trận trạm thủ lĩnh quân địch 2. Ngay tại Loan Đêm Mạo Đốn lòng tin tràn đầy chuẩn bị xuất lĩnh lấy 4 lần tại quân địch kỵ binh toàn diện đối diện Giả Lang bộ lúc, hai quân tình hình chiến đấu nhưng trong nháy mắt liền để Loan Đêm Mạo Đốn quá sợ hãi. Vẹn vẹn là một cái đối mặt, phe mình kỵ binh liền giống rau hẹ bình thường, bị đại hạ kỵ binh thu hoạch được một góc dạng. Hai cánh Bạch Mã Nghĩa Tổng triển khai trận hình sau đó, nhẹ nhàng thoải mái thu gặt lấy Hung Nô kỵ binh sinh mệnh. Bọn hắn tiên bắn ra tiện giống phán quan sinh tử bộ trong tay bình thường, tuy tiện liền có thể xóa đi Hung Nô kỵ binh tồn tại dấu vết. Mắt thấy Bạch Mã Nghĩa Tổng tiêu sái đến cực điểm sử dụng thành thạo kỵ xạ trêu đùa nhìn chính mình dưới trướng tinh nhuệ và kỵ, một mực khống chế nhìn khoảng cách chơi diều phe mình thời điểm, Loan Đêm Mạo Đốn cắn răng hạ lệnh nói: "Toàn quân công kích, bỏ cuộc bắn tên, loan đao cận chiến." Tại nhận được quân lệnh sau đó, Hung Nô kỵ binh gần như điên cuồng thúc đẩy chiến mã, hướng về Bạch Mã Nghĩa Tổng triển khai quyết tử công kích. Giả Lang tại đã nhận ra Hung Nô ý đồ sau đó, cũng chưa lựa chọn trực tiếp cùng Hung Nô kỵ binh cận thân vật lộn, mà là hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau, đổi dùng Hung Nô quen thuộc nhất mạn cẩu ngạt chiến thuật phản chế tại Hung Nô. Bạch Mã Nghĩa Tổng nhóm một bên nhanh chóng dục ngựa chạy trốn, một bên thỉnh thoảng trở lại chính là một tiễn. Chẳng qua trong chốc lát, Hung Nô kỵ binh liền lại chiến tổn mấy ngàn người. Mắt thấy lại đuổi tiếp, chính mình cuối cùng điểm ấy vốn liếng cũng là giữ không được, Loan Đêm Mạo Đốn đang định hạ lệnh rút quân thời điểm, đã thấy đại hạ kỵ binh thế mà thay đổi lập tức đầu, bay thẳng phe mình mà đến. Lần này nhường Loan Đêm Mạo Đốn mừng rỡ. Nếu là đại hạ kỵ binh như thế chơi diều xuống dưới, phe mình có thể nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng là lúc này bọn hắn thế mà từ bỏ ưu thế, lựa chọn chính diện cùng phe mình đối với sông, điều này cũng làm cho Loan Đêm Mạo Đốn từ bỏ rút quân ý nghĩ. Nhưng mà hắn làm sao biết, đây là Giả Lang đã sớm cấu tứ qua. Vừa rồi hai quân thô sơ giản lược sau khi giao thủ, Giả Lang đã thăm dò ra Hung Nô vương tộc vạn kỵ thực lực, mặc dù so trước đó Hữu Hiển vương dưới trướng vạn kỵ muốn mạnh hơn một bậc, nhưng cùng chính mình dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng vẫn là chênh lệch rất xa. Lúc này Hung Nô kỵ binh giảm quân số hẹn 5000 người, Bạch Mã Nghĩa Tổng thương vong cực kỳ bé nhỏ. Giả Lang có thể khẳng định, nếu là mình lại như thế tiếp tục chơi diều xuống dưới, Loan Đêm Mạo Đốn khẳng định là muốn từ bỏ truy kích toàn lực chạy trốn. Hung Nô chiến mã vẫn là phải mạnh hơn đại hạ, nếu là Loan Đêm Mạo Đốn một lòng chạy trốn, kia nghị bắt giặc bắt vua, giải quyết triệt để Hung Nô vấn đề chiến lược mục đích thì khó mà đã đạt thành. Bởi vậy Giả Lang cũng là từ bỏ tiếp tục chơi diều Hung Nô kỵ binh, trực tiếp quay đầu ngựa lại xung phong đi đầu dẫn đầu công kích, cùng Hung Nô kỵ binh đánh giáp lá cả tiến triển lên. Lúc này Giả Lang tung hoành giết vào trận địa địch sau đó, giống hổ vào đàn sói, trong tay một cây trường thương tả hữu bay múa, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, trước người không ai đỡ nổi một hiệp. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp một trái một phải, chăm chú xuất lĩnh lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng, hộ vệ tại Giả Lang hai cánh. Bạch Mã Nghĩa Tổng nhóm cũng không thua kém bao nhiêu, không chỉ tinh thông kỵ sạn, mã đao cận chiến cũng là đánh đầu thằng đó. Tất cả Hung Nô kỵ binh trận liệt tại Giả Lang dẫn đầu công kích phía dưới, thế mà sinh sinh bị Bạch Mã Nghĩa Tổng cho đục xuyên. Mắt thấy Giả Lang giống đấm máu mà thành chiến thần đồng dạng đánh đầu thằng đó, bay thẳng tới mình, Loan Đêm Mạo Đốn sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, hoảng hốt chạy vừa quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn. Giả Lang thần mục như điện, đã sớm khóa chặt Loan Đêm Mạo Đốn vị trí. Mắt thấy Loan Đêm Mạo Đốn muốn chạy, Giả Lang đã dùng hết khí lực cả người, đem trường thương trong tay ném mạnh mà ra. Một giây sau, trường thương giống sáng chói lưu tinh, vượt qua hơn 200 bước, thẳng đến Loan Đêm Mạo Đốn mà đi. Thủ vệ tại Loan Đê Mạo Đốn bên cạnh thân vệ thấy thế vội vàng phấn đấu quên mình ngăn tại Loan Đê Mạo Đốn trước người. Nhưng mà cử động lần này cùng châu chấu đá xe không thể nghi ngờ, trường thương giống trên trời rơi xuống phán quyết bình thường, đem thân vệ cùng Loan Đê Mạo Đốn cơ thể cùng xuyên thấu bắn giết, sau đó dư thế không giảm, mang theo hai người thân thể găm trên mặt đất. Đại Thiền Vu chết rồi, Đại Thiền Vu chết rồi. Hung Nô kỵ binh nhóm mắt thấy Loan Đê Mạo Đốn bị một phát súng đinh giết, trong nháy mắt trong lòng tín ngưỡng liền sụp đổ, sĩ khí đại suy, đấu trí hoàn toàn không có, từng cái dục ngựa hốt hoảng chạy trốn. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp lập tức liền xuất lĩnh lấy Bạch Mã Nghĩa tòng điên cuồng đuổi giết, tại trên thảo nguyên truy đuổi sau nửa canh giờ, cuối cùng vẫn có 3-4 ngàn hung nô kỵ binh chạy thoát tới cửa sinh, hướng thảo nguyên chỗ sâu tháo chạy. Tại thu nạp quân đội quét dọn chiến trường sau đó, Giả Lang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp ba người đứng ở Loan Đê Mạo Đốn bị đinh giết hiện trường. Nhìn trước mắt khí tuyệt bỏ mình lại như cũ chừng trong mắt chết không nhắm mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng Loan Đê Mạo Đốn, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp chỉ cảm thấy vô cùng là mơ ảo. Cố Đình Diệp khó có thể tin nói: "Này hung nô đại thiên bu, cứ thế mà chết đi." Tống Mặc cũng là hết sức kích động nói: "Chúng ta lần này phát đạt à, tướng quân, đây chính là hung nô đại thiên bu à, cứ như vậy bị ngươi một phát súng đinh giết, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Giả Lang lạnh nhạt nói: "Hung nô đại thiên bu làm sao vậy, cuối cùng cũng là phạm thai nhục thể thôi, lại không có ba đầu sáu tay." "Được rồi, trận chiến này chính là Bắc Cương trận chiến cuối cùng, chúng ta huynh đệ liền đợi đến trở về kinh sư, có oán báo oán, có cửu báo cửu đi." Nghe đến đó, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp trong mắt cũng là tràn đầy chờ mong, lần này hai người đi theo hảo đại ca Giả Lang vất đủ tư bản, về đến kinh sư về sau, liền có thể tự lập môn hộ, mở mày mở mặt, không cần tiếp tục nhìn xem người bên ngoài sắc mặt. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền đến sáng ngày thứ hai. Lúc này Vũ Châu thành bên trong, hỏa hoạn vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực, về phần bên trong mười mấy vạn hung nô kỵ binh, tất cả đều thành thịt nướng, tất cả Vũ Châu thành phụ cận phiêu đã mùi khét, nhìn xem bộ dạng này, còn phải kéo dài hai ngày. Trấn Bắc quân đại doanh bên trong, lúc này Trấn Bắc quân tướng lĩnh đủ tụ tập ở đây, tất cả mọi người là vẻ mặt cao hứng mừng mừng. Lần này Trấn Bắc quân cùng hung nô quyết chiến, nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy là một hồi đánh giằng co. Nhưng mà bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, một trận chiến này cuối cùng lại có thể thắng như thế thoải mái đơn giản. Lần này tiêu diệt hết hung nô chủ lực, có thể nói là trăm năm qua khó được đại thắng. Công đầu không cần phải nói, khẳng định là chủ soái Ứng Quốc Công cùng kỵ binh quân đoàn thống lĩnh Giả Lang. Nhưng người đang ngồi người có phần, vậy tuyệt đối năng lực mị mị ăn canh, tham quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền không thành vấn đề, làm sao có thể không nhường mọi người vui vẻ. Soái trướng chủ tọa bên trên, Ứng Quốc Công đảo mắt mọi người rồi nói ra: "Lần này quyết chiến, quân ta đại hoạch toàn thắng. Hung nô xuôi nam hơn 30 vạn đại quân, số chia ngàn tàn quân chạy tán loạn, còn lại cũng táng thân tại Vũ Châu thành. Lớn như thế thắng, không rời được các vị tướng quân tận trung với chức vụ, không sợ nguy hiểm. Chẳng qua lần này đại chiến có thể thủ thắng, công lao lớn nhất chính là hai người. Thứ nhất chính là Giả tướng quân, điểm này không thể nghi ngờ. Một vị khác chính là Sa Kỵ tướng quân Vương Thuần. Hắn chịu nhục, trá hàng hung nô, hấp dẫn hung nô chủ lực vào thành, sau đó bị quân ta diệt cùng lúc. Nhưng Vương Thuần tướng quân lại bị phát hiện bất thường hung nô kỵ binh bắn giết tại bên ngoài Vũ Châu thành, dưới trướng mấy trăm người toàn bộ mất mạng. Nay quả thật là ta Trấn Bắc quân tổn thất khổng lồ, tiếp xuống Trấn Bắc quân muốn tổ chức một hồi tang lễ long trọng, là Vương Thuần tướng quân làm lần này vì nước hy sinh tất cả Trấn Bắc quân tướng sĩ tiễn đưa. Chương 30, Ứng Quốc Công dặn dò, Thiên Hữu Đế tâm tư, 1. Chương 30, Ứng Quốc Công dặn dò, Thiên Hữu Đế tâm tư, 1. Nghe xong Ứng Quốc Công sau, trong doanh trại chúng tướng không khỏi nhìn nhau sức sở. Muốn nói Giả Lang công lao, vậy dĩ nhiên là không có gì để chê. Bất luận là xuất lĩnh 3000 kỵ binh diệt Bạch Dương bộ, chặn đánh hung nô chủ lực xuôi nam, hay là nói trận chiến này vì 5000 kỵ binh tập kích hung nô đại doanh, trận chạm hung nô đại thiên u. Giả Lang công tích là thật chém giết ra tới. Nhưng mà Vương Thuần thế mà hôn thành trận chiến này thứ hai công thần, là chúng tướng tuyệt đối không ngờ rằng. Dù sao không phải cùng với Giả Lang mới đến, Vương Thuần tại Trấn Bắc quân chờ đợi 2-3 năm. Cậu vật này tại Trấn Bắc quân có thể nói là người ngại cậu ghét, gặp được công lao rồi xoay người về phía trước, gặp được nguy hiểm liền hướng sau tránh. Cái này bê âm chi đạo nếu có thể không màng sống chết chơi trá hàng, sợ là Thái Dương đều muốn theo phía Tây hiện ra. Mặc dù trong lòng chất vấn, nhưng mắt thấy Ứng Quốc Công trực tiếp tuyên bố tin tức này, chúng tướng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là thi lễ một cái rồi nói ra: "Mặt tướng và xin nghe đại soái chi mệnh." Ứng Quốc Công đối với mọi người một bộ không làm rõ được tình hình bộ dáng cũng là sớm nằm trong dự liệu, cũng không tính qua giải thích thêm cái gì. Ứng Quốc Công lập tức nói tiếp: "Trận chiến này quân ta đại hoạch toàn thắng, Giả tướng quân tập kích hung nô đại doanh chiến tích đã thống kê xong, còn lại chính là U Châu thành trong. Hai ngày này các quân phải nhanh một chút tổ chức nhân viên, đem U Châu thành đông tây hai tòa thành lầu thanh lý ra đây. Sau đó liền đi thanh lý U Châu thành, thống kê trạm thủ quân công. Bản soái đã đem U Châu đại thắng quân báo 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh sư. Chỉ chờ quân công tính toán hoàn tất, chư vị luận công hành thưởng, tham quan tiến tước, chiến thắng trở về hồi kinh." Ứng Quốc Công mấy câu nhường trong đại doanh chúng tướng liền hưng phấn lên, về Vương Thuần sự việc trong nháy mắt thì ném đến lên 9 tầng mây đi. Dù sao không phải quản Vương Thuần sự việc có bí ẩn gì, cũng không sánh nổi chính mình thăng quan phát tài tới quan trọng. Đơn giản an bài một chút nhiệm vụ sau đó, một các tướng lĩnh liền hăng hái rời đi xoáy trướng. Ngay tại Giả Lang vậy chuẩn bị rời khỏi xoáy trướng thời điểm, Ứng Quốc Công vẫy vây tay nói: "Giả tướng quân, ngươi lưu một chút." Giả Lang nghe xong đi tới Ứng Quốc Công phụ cận rồi nói ra: "Đại soái." Ứng Quốc Công hơi cười một chút rồi nói ra: "Tốt, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi." Giả Lang ngồi vào trái ra tay về sau, Ứng Quốc Công nói tiếp: "Ngươi trẻ tuổi, nhìn tới ngươi đối với chỉ huy kỵ binh, thật có độc đáo tâm đắc. Trước đó trong quân đối với ngươi xâm nhập thảo nguyên chiến tích có nhiều phê bình kín đáo, cảm thấy nói quá sự thật. Mãi cho đến tối hôm qua cùng Hung Nô chủ lực hai cái vạn kỵ quyết chiến, bọn hắn mới chính thức tâm phục khẩu phục. Những năm này mặc dù quân ta cũng không cùng Hung Nô kỵ binh tiến hành qua đại quy mô kỵ binh quyết đấu, nhưng mà Trấn Bắc quân trinh sát không ít cùng Hung Nô kỵ binh giao thủ. Nói thật, ngươi năng lực trong thời gian ngắn như vậy, đem Trấn Bắc quân kỵ binh quân đoàn chiến lực đề cao đến loại trình độ này, bản soái thật sự là nhìn mà than thở. Giả Lang nghe xong khẽ cười một tiếng nói, nay còn muốn nhờ vào đại soái lực bài chúng nghị, bảo lưu lại một chi ba vạn người kỵ binh quân đoàn, bằng không mà nói, mặt tướng cũng là không bột đấu gột nên hổ. Ứng Quốc Công có chút cảm khái nói, từ 11 năm trước sau khi đại bại, triều giã trên dưới đối với Hung Nô kỵ binh cũng thần thánh hóa. Trấn Bắc quân chỉnh thể chiến lược cũng là dùng phòng thủ làm chủ, triều đình hàng năm phân phối quân phí, cơ bản cũng tiêu vào gia cố thành phòng bên trên. Mặc dù nói loại biện pháp này đối với Hung Nô đích thật là hiệu quả, nhưng mà vẫn luôn thái bị động. Bản soái luôn luôn khát vọng có thể gây dựng lại kỵ binh quân đoàn, triệt để đánh nát Hung Nô kỵ binh vô địch thiên hạ thần thoại. Làm gì được không đến triều đình ủng hộ. Bây giờ ngươi xuất hiện, cũng coi là phá vỡ bản soái điểm ấy chấp niệm. Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra. Đại soái, ngươi lưu lại mặt tướng, khẳng định không phải vẹn vẹn vì khích lệ mặt tướng đi. Ứng Quốc Công khẽ gật đầu rồi nói ra. Ngươi là người thông tuệ, vậy bản soái vậy liền nói thẳng. Lần này ngươi hồi kinh sau đó, quan to lộc hậu là tất nhiên. Chẳng qua chúng ta quân ngũ mọi người vẫn là phải một mực gìn giữ quân nhân bản sắc, không muốn quá nhiều tham dự vào triều chính trong. Ngươi khi đó năng lực đi vào Trấn Bắc quân, lại bày ra như vậy một nhiệm vụ, không cần phải nói, ngươi cùng Ninh Binh Nhị Phủ quan hệ tất nhiên không phải cỡ nào hòa thuận. Ngươi hồi kinh sau đó, chắc hẳn tránh không được cùng Ninh Binh Nhị Phủ xung đột. Báo thù rửa hận có thể, nhưng mà nhất thiết phải cẩn thận. Khai quốc nguyên hân, đó chính là cái tổ ong bỏ vẽ, xử lý rất là khó giải quyết. Giả Lang chắp tay thi lễ rồi nói ra. Đa tạ đại soái nhắc nhở, mặt tướng khắc ở trong tâm. Giả Lang có thể cảm nhận được, Ứng Quốc Công nói những lời này, hoàn toàn là có hảo ý, hắn là lo lắng cho mình niên thiếu khí thịnh, đột nhiên lên như diều gặp gió sau đó, thì không cô kỵ gì bắt đầu trả thù Ninh Binh Nhị Phủ, lại trêu chọc đến Ninh Binh Nhị Phủ sau lưng khai quốc tứ vương, rước lấy mầm thai bạn. Nhìn ra được, đối với Giả Lang đem Hung Nô Hữu Hiển Vương bắt sống hồi U Châu, nhờ Ứng Quốc Công báo mối thù giết con chuyện này, nhờ Ứng Quốc Công thật chính là vô cùng nhờ ơn. Bằng không mà nói, Ứng Quốc Công cũng là khai quốc tứ vương bắt công một trong, mặc dù nói cùng những nhà khác đi cũng không gần, nhưng cũng sẽ không chuyên môn chỉ điểm chính mình hai câu. Nhìn Giả Lang lúc này còn có thể gìn giữ một khiêm tốn thái độ, Ứng Quốc Công nuốt khẽ hàm dâu vừa cười vừa nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi là sinh cơ bừng bừng mặt trời mới mọc, Ninh Binh Nhị Phủ là dáng vẻ nặng nề ánh hoàng hôn. Ngọc Thạch Câu Phần, đó là tối không đáng giá hành vi. Tương lai của ngươi, không nên bị Ninh Binh Nhị Phủ ràng buộc ở, nhớ kỹ." Ánh mắt phóng trưởng xa một chút. "Tốt, xuống dưới tính dưỡng đi thôi, đoán chừng không được bao lâu, bệ hạ liền sẽ triệu ngươi trước giờ trở về kinh sư." Mặt tướng cáo lui. Rời đi xoáy trướng sau đó, Giả Lang hít thở một cái không khí mới mẻ, nhìn trời xanh mây trắng. Giả Lang trong lòng không khỏi hiện lên hào tình và trượng. Theo tháng 6 rời khỏi kinh sư đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian. Giả Lang đã hoàn thành theo một thiếu niên đến một thiết huyết tướng quân thuế biến. Về phần nói trở về kinh sư sau đó, muốn hay không cùng Ninh Binh Nhị Phủ trở mặt, đó còn cần phải nói nha. Cơ mở nở chính mình là Bạch Đình chỉ năng lực nén giận coi như xong, bây giờ chính mình quân công nơi tay, phong hầu bán đã đóng thuyền. Nếu là mình còn nén giận, vậy không phải mình là không công tại Bắc Cương phân chiến máy thắng nha. Ứng Quốc Công suy tính quả thực vô cùng chu đáo, đối với Giả Lang cũng là một phen lòng tốt. Nhưng làm sao Giả Lang cùng người bình thường không giống nhau, Giả Lang là có treo nam nhân. Tại quay trở về doanh trướng sau đó, Giả Lang không kịp chờ đợi liền mở ra đánh dấu hệ thống giao diện. Sau đó Giả Lang liền nghe được thanh thúy êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, kiểm tra cựu trọng tử Nam Chính Tống Mặc, chi phủ Nam Chính Cố Đình Diệp, tại trải qua cùng ký chủ Luân Phiên dục huyết phân chiến về sau, là ký chủ Vũ Dũng và nhân cách chết phục, độ trung thành chia ra đạt tới 82 điểm, 85 điểm. Đã thỏa mãn giải tỏa đánh dấu điều kiện. Ký chủ hiện tại có 2 lần đánh dấu cơ hội, có phải lập tức sử dụng? Lập tức sử dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được 3 loại ban thưởng như sau. Chương 30, Ứng Quốc Công dặn dò, Thiên Hữu Đế tâm tư, 2, chương 30, Ứng Quốc Công dặn dò, Thiên Hữu Đế tâm tư, 2, 1, 3 vạn bối mỗi quân hồn truyền thừa. DS, chỉ có thể đối với dưới trướng binh sĩ sử dụng, binh sĩ đạt được quân hồn sau 12 canh giờ đạt được chiến lực bối ngôi quân đỉnh phong, đối với ký chủ trung thành 100%, binh sĩ chiến tử về sau, quân hồn có thể thu về, nhiều nhất 3 lần. Ban thưởng 2, 1000 cẩm y liễu vệ quân hồn. DS, chỉ có thể đối với dưới trướng binh sĩ sử dụng, binh sĩ đạt được quân hồn sau 12 canh giờ đạt được đỉnh phong cẩm y liễu vệ dò hỏi ám sát năng lực, đối với ký chủ trung thành 100%, binh sĩ chiến tử về sau, quân hồn có thể thu về, nhiều nhất 3 lần. Ban thưởng 3, diệu thủ hồi xuân truyền thừa. Ký chủ sử dụng sau y thuật đăng phong tạo cực, người chết sống lại thịt mọc từ xương. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng. Tại nhận lấy hết hệ thống ban thưởng sau đó, Giả Lang cũng là nở một nụ cười. Không thể không nói, hệ thống là thật ra sức ca bối mỗi quân cái gì hàm lượng hiểu được đều hiểu. Triều đại Nam Tống phục hưng tứ tướng một trong Nhạc Phi thủ hạ tinh nhuệ nhất quân đội. Ngay lúc đó Kim Quốc vì sức một mình, ép tới Mông Cổ Tây Hạ triều đại Nam Tống không thở nổi, mà Kim Quốc nể trọng nhất sát phạt kỵ binh hạng nặng, chính là tại bối mỗi quân trong tay hủy diệt. Với lại bối mỗi quân hay là vì bộ binh đối với kỵ binh, hơi có chút cổ đại quân sự thưởng thức người đều hiểu, điều này chiến tích là cỡ nào người tiên. Bối mỗi quân bên trong cũng đồng dạng có kỵ binh, chiến lực tại vũ khí lạnh thời đại cũng là bệ nghệ chúng sinh. Nếu là ở trước khi quyết chiến Giả Lang trong tay có 3 vạn quán thâu bối mỗi quân hồn kỵ binh, kia Giả Lang thì lười nhắc cùng Hung Nô bày âm như quỷ cái gì, trực tiếp mang theo 3 vạn bối mỗi quân kỵ binh liền đi sông Hung Nô đại doanh. Về phần Cẩm Ý Liễu vệ quân hồn vậy đồng dạng là hết sức ưu tú. Bối mỗi quân hồn mặc dù lợi hại, nhưng Giả Lang tạm thời vậy cũng không tính tạo phản. Kể từ đó, tại Giả Lang về đến kinh sư sau đó, Cẩm Ý Liễu vệ quân hồn tác dụng thì rất là trọng yếu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đến kinh sư, bất luận là trên triều đình lục đục với nhau, hay là Giả Lang muốn đối Ninh Vinh nhị phủ triển khai thanh toán, có thể nắm giữ Ninh Vinh nhị phủ động tĩnh, đều có thể nhường Giả Lang đạt tới làm ít công to hiệu quả. Về phần cuối cùng một hạng rượu thủ hồi xuân y thuật truyền thừa, cũng là 10 phần vừa khít Giả Lang tâm tư. Mặc dù Giả Lang là bá vương chi thể, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Giả Lang bách độc bất xâm. Bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, Giả Lang nắm giữ như thế lô hỏa thuần thanh y thuật sau đó, ứng đối một ít hạ lưu quỷ mị mạnh khỏe, liền thuận buồm xuôi gió. Với lại cổ đại chữa bệnh điều kiện 10 phần kém, bàn tay mình cầm đỉnh cấp kỹ năng y tế, tương lai có vợ con, người đối diện tính mạng con người cũng là một cực kỳ an toàn bảo hộ. Tại nhận lấy hết toàn bộ đánh dấu ban thưởng sau đó, Giả Lang nhàn nhã nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy chiến hậu thời gian. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, trấn Bắc quân đối với tất cả U Châu thành triển khai thanh lý. Tại đem Đông Tây hai tòa thành lầu dọn dẹp sạch sẽ về sau, trấn Bắc quân quét dọn chiến trường, đem mười mấy vạn cỗ xác chết cháy chuyển ra U Châu, bắt đầu U Châu thành chữa trị công tác. Cùng lúc đó, trấn Bắc quân tin chiến thắng cũng là chuyển tới kinh sư. Càn Thanh cung bên trong, Thiên Hữu Đế đang phê duyệt tấu chương thời điểm, Lục cung đô thái giám hạ thủ trùng cao hứng bừng bừng đi vào trong điện nói: "Bệ hạ, đại thắng, trấn Bắc quân đại thắng a." Thiên Hữu Đế nghe xong thả ra trong tay bút son, nhìn về phía hạ thủ trùng không kịp chờ đợi nói: "Nhanh, tướng quân báo trình lên." Hạ thủ trung tướng quân báo hiện lên đưa lên về sau, Thiên Hữu Đế mở ra quân báo xem. Nhìn một chút, Thiên Hữu Đế trên mặt vui mừng liền không che giấu được. Kỳ thực từ Giả Lang chặn đánh Hung Nô chủ lực thành công quân báo truyền lại đến kinh sư về sau, Thiên Hữu Đế liền hiểu rõ, lần này Hung Nô không công mà lui sát suất đến 7-8 phần. Nhưng mà Thiên Hữu Đế dù thế nào không nghĩ tới, trấn Bắc quân thế mà cho mình một ngạc nhiên lớn như vậy. Lần này xuôi Nam Hung Nô kỵ binh chừng hơn 30 vạn chi trọng, thế mà bị ứng quốc công cùng Giả Lang bố trí diệu kế, gần như tiêu diệt hết, cái này khiến Thiên Hữu Đế cũng là không kịp chuẩn bị. Nhưng là có liên quan tại Vương Thuần sự việc, nhường Thiên Hữu Đế cảm thấy có chút kỳ bạc. Tại Thiên Hữu Đế trong nhận thức, Vương Thuần chính là cái dựa vào quan hệ bám váy thượng vị cơm chùa nam mà thôi, hắn làm không tới trá hàng kiểu này hung ác công việc, vấn đề này thấy thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, 80-90% bên trong có ẩn tình. Chẳng qua Thiên Hữu Đế cũng không quá nhiều xoắn xuýt chuyện này. Rốt cuộc Vương Thuần chết sống dâu dịa, quan trọng là trận này kiếm không dễ lại thắng. Thái thượng hoàng lâm triều thời điểm, thân chinh mặc bắc, kết quả tổn binh hao tướng, thất bại thảm hại. Chính mình kế vị chẳng qua 4 năm, liền giải quyết bối rối đại hạ trăm năm vấn đề. Hạ không càng nói rõ thiên mệnh tại ta, mình mới là thiên mệnh sở quy. Nghĩ đến đây, Thiên Hữu Đế đều có chút chờ mong Thái Thượng Hoàng hiểu rõ tin tức này nét mặt. Ngươi lão đầu tử không phải nói chấm loạn thần tặc tử xoắn bị, tuyệt đối ngồi không vững giang sơn nha. Ngươi mở to hai mắt xem xét, chấm không chỉ ngồi bước vàng, hơn nữa còn giữ ngươi lại cục diện rối rắm cũng thu thập vào gàng. Tiểu này hung hăng đánh mặt nhà mình lão đầu tử sự việc, nhường Thiên Hữu Đế trong lòng cũng là không khỏi một hồi thoải mái. Tại mặc sức tưởng tượng sau một lúc, Thiên Hữu Đế cũng là trở về trong hiện thực. Tại suy tư một chút về sau, Thiên Hữu Đế nhìn xem nói với Hạ Thủ Trung. Hạ Thủ Trung lập tức mệnh Cẩm Y Liễu vệ tra rõ Ninh Quốc phủ Giả Chân phụ tử những năm này có cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Hạ Thủ Trung đáp ứng một tiếng rồi nói ra: "Vậy hạ đây là định cho Giả Lang tướng quân xuất một chút ác khí phải không?" Thiên Hữu Đế cười nhạt một tiếng nói: "Xuất một ngụm ác khí tính là gì, Giả Chân người này chấm vậy có hiểu biết, tham tiền háo sắc, vũ độc câu toàn, không có thành tựu. Tiểu này vân quý cả bã, tam đẳng tướng quân, thực sự là bôi nhỏ Ninh Quốc phủ uy danh. Chấm định cho Ninh Quốc phủ đổi một càng thích hợp chủ nhân." Hạ Thủ Trung nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Vậy hạ liền muốn đề bạt Giả Lang tướng quân quốc công tước vị nhà, đây có phải hay không là có chút phong thưởng quá mức? Giả Lang tướng quân nay tuổi chưa qua 17 tuổi, cái này thụ phong quốc công, ngày sau sợ là phong không thể phong a." Thiên Hữu Đế khí định thần nhàn nói: "Chấm tự có tính toán, được rồi, lập tức đi làm đi." "Đúng rồi, đem này quân báo cho Thái thượng hoàng vậy tiễn một phần quá khứ, ngoài ra minh phát lên dụ, là ăn mừng trấn Bắc quân lần này đại thắng, kinh sư bãi bỏ cấm đi lại ban đêm 10 ngày, vui cùng dân." Lại truyền lệnh trấn Bắc quân đại doanh, mệnh Giả Lang tướng quân lập tức hồi kinh diện thánh. Ứng quốc công chờ ở lo liệu xong trấn Bắc quân sự vụ về sau, vậy chiến thắng trở về hồi kinh. "Nô tỳ tuân mệnh." Hạ thủ trung lập tức rời đi Càn Thành cung làm sai nha đi, Thiên Hữu Đế thì là thản nhiên tự đắc nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên Hữu Đế nhìn xem bọn này khai quốc nguyên hân không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Những người này tham ô hối lộ từng cái là trong tay hành ra, văn thao vũ lược sát thực qua quýt bình bình, với đất nước không một chút chỗ ích lợi, cùng ký sinh trùng không khác nhau chút nào. Nhưng mà bị tình thế ép buộc, vì cân đối triều cục, Thiên Hữu Đế cũng không tốt trực tiếp bắt bọn hắn khai đao. Giả Lang viên này tướng tinh từ từ bay lên, nhường Thiên Hữu Đế nhìn thấy một thanh lý khai quốc nguyên vân hy vọng. Chương 31, trêu chọc vị vong nhân, đặt vào đường về, 1, chương 31, trêu chọc vị vong nhân, đặt vào đường về, 1. Giả Lang xuất thân từ Ninh Quốc phủ, mặc dù điểm tông, nhưng y nguyên vẫn là họ Giả, như vậy lần nữa được phong Ninh Quốc công tước vị vậy không gì đáng trách. Với lại Giả Lang cùng Ninh Vinh nhị phủ lần đoán, Thiên Hữu Đế có thể nói là trong lòng rõ ràng. Ninh Quốc phủ bây giờ suy yếu lợi hại, Giả Chân chẳng qua là cái thế tập tam đẳng tướng quân, bắt hắn cho quân ra, khai quốc nguyên vân không có cái gì quá lớn bắn ngược. Tiện thể Thiên Hữu Đế hoàn thi ân tại Giả Lang, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lại thêm Linh Vinh nhị phủ chẳng qua cách nhau một bức tường, Giả Lang cùng Linh Quốc phủ cứ làm như vậy nhìn hàng xóm, tất nhiên không thể thiếu tái khởi tranh chấp. Vinh Quốc phủ cùng Linh Quốc phủ lại khác biệt, giả Xá bây giờ hay là thế tập nhất đẳng tướng quân, giả lão thái thái cái này nhất phẩm cáo mệnh quốc công phu nhân vậy còn phải mạnh. Cho nên Vinh quốc phủ là chắc chắn sẽ không hướng giả lang chịu thua. Mà giả lang đâu, một 16, 17 tuổi người trẻ tuổi, trước đây không hề tư bản thời điểm, hắn cũng dám tính toán Linh Vinh nhị phủ. Bây giờ giả lang lập xuống cái thế chiến công, hồi chiều sau đó quan cao tức hiện, hắn có thể nhịn được không cùng Vinh quốc phủ thanh toán nha, không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều hiện thực. Vinh quốc phủ cùng Bắc Tĩnh Vương phủ đi lại thân mật, một sáng tại cùng giả lang trong tranh đấu rơi vào hạ phong, kia xin giúp đỡ Bắc Tĩnh Vương phủ dĩ nhiên chính là chuyện nước chảy thành sông. Mà giả lang bây giờ cũng không phải người cô đơn, không nói những cái khác, giả lang thủ hạ hai viên tướng tài đắc lực, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp, hai người đều là hân quý dòng dõi. Mặc dù nói Tống Mặc và cha đẻ anh quốc công Tống Nghi Tu không hòa thuận, nhưng mà hắn cùng cứu Định quốc công Tưởng Hàm Tôn quan hệ lại rất thân cận. Cố Đình Diệp xuất thân từ Ninh Viễn hầu phủ lo việc nhà trong quân đội đồng dạng cũng là căn cơ thâm hậu. Lo việc nhà trưởng tử Cố Đình Dục trời sinh người yếu, một bộ chết yểu trí tướng, cuối cùng có thể tiếp nhận lo việc nhà quân trong quan hệ, tất nhiên hay là Cố Đình Diệp. Này ba cái tân quý trói cùng nhau, dùng để làm cùng khai quốc nguyên hân đối kháng người tiên phong vậy đầy đủ. Lúc này Thiên Hữu Đế bảy mưu nghĩ kế, đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào tiếp xuống thế cuộc. Dưới mắt mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần Hoàng Thành Ti bên này tra rõ ra giả chân chứng cứ phạm tội, đem Linh Quốc phủ giành ra, vậy chờ đến giả lang hồi kinh sau đó, Linh Quốc phủ đem rất nhanh nên đón chủ nhân mới. Ngay tại Hoàng Thành Ti khua chiêng gõ trống nhằm vào nhìn giả chân triển khai hành động lúc, Linh Quốc phủ trong, giả chân cũng là gấp như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Khi biết Trấn Bắc quân đại thắng, giả lang đã trở thành trận chiến này công đầu chi thần thông tin về sau, giả chân trong nháy mắt người đều tê. Giả chân trong lòng cái này gọi một hận á hảo ra hỏa, ngươi này xẻo mụn không gọi xẻo mụn, gọi hố người a, giả chân không khỏi là chính mình cái này để ẩn nhẫn cảm thấy kinh ngạc, hắn rõ ràng là một thân câu chuyện thật, thế mà nhiều năm như vậy đều là giả bộ như một bộ trăm chuyện không thành dáng vẻ đến tê liệt chính mình, mãi đến khi chia cắt gia sản sau đó mới dần dần bộc lộ tài năng. Bây giờ mắt thấy giả lang sắp chiến thắng trở về hồi triều, giả chân trong lòng cái này gọi một dày vò, a hắn trong lòng rõ ràng chính mình làm những chuyện kia khẳng định không thể gạt được giả lang con mắt. Cho dù giả lang trước đó không biết Linh Linh nhị phủ như hại hắn, hiện tại vậy khẳng định hiểu rõ. Đợi đến hắn về đến kinh sư, vậy sẽ là một đấm máu hồi mã thương. A nghĩ đến đây, giả chân không khỏi một hồi trong lòng rún sợ. Tại suy tư một chút về sau, giả chân cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh Vinh quốc phủ một chuyến. Dù sao những thứ này chuyện hai nhà đều có phần, vẫn không năng lực nhường tự mình một người tại đây phát sầu. Lúc này giả chân còn không biết, hắn tìm ai đều vô dụng, Thiên Hữu Đế đã an bài cho hắn tốt kết cục. Sau 3 ngày buổi chiều, Trấn Bắc quân đại doanh giả lang trong doanh trướng, lúc này giả lang đang cùng Tiêu Nguyên Ý cùng nhau nói chuyện. Hôm nay Tiêu Nguyên Ý thì chưa từng giáp trụ mang theo, mà là mặc vào một thân đồ tang. Bởi vì cái gọi là người muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Tiêu Nguyên Ý liễu vốn là phong vận 10 phần, bây giờ lại thêm một tầng bị vong nhân bờ UFF, nhường giả lang không khỏi nhớ tới một ít tháng ngày 18 phim chiếu rạp. Tiêu Nguyên Ý liễu nhìn giả lang cái kia có chút ít nghiền ngẫm ánh mắt, không khỏi chừng giả lang một chút rồi nói ra: "Ngươi lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa đấy?" Giả lang giang tay ra sau lạnh nhạt nói: "Thế nào, ngươi là ta trong bụng run đũa nha, ta suy nghĩ gì ngươi đều biết." Tiêu Nguyên Ý liễu lập tức nói: "Ngươi loại này đang đồ tử, năng lực nghĩ chuyện gì tốt ta?" Giả lang cười nhạt một tiếng nói: "Đơn giản chính là cùng phu nhân cùng nhau điên loan đảo phượng, cùng đi vu sơn nhà." "Hừ, ta liền biết ngươi nói không nên lời cái gì tốt thoại." Nhìn Tiêu Nguyên Ý liễu một bộ giận dữ dáng vẻ, giả lang khí định thần nhàn nói: "Phu nhân như thế phong vận dư âm, sau này muốn phòng không gối chiếc, há không đáng tiếc. 30 như lang, 40 như hổ, lẽ nào lúc đêm khuya vắng người, phu nhân cũng không cần cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh nha. Nếu phu nhân thực sự là tâm như băng thanh, đêm đó tại trên đại thụ, chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng cường liệt như vậy đi." Tiêu Nguyên Ý liễu nghe được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dù là nàng gả làm vợ nhiều năm, hay là chịu không được giả lang như vậy trắng ra trêu chọc. Cổ đại nữ tử lễ nghĩa liêm sỉ, cho dù là Tiêu Nguyên Y tiểu này hơn 30 tuổi thiếu phụ, nếu là đây câu đùa tụng, cùng giả lang tiểu này chịu đủ hậu thế thông tin doanh tạc mở ra vô cùng người xuyên việt tự nhiên là không so được. Với lại giả lang hai câu nói cũng thuộc về nói thật đến Tiêu Nguyên Y gì tâm may lên. Nhiều năm như vậy, Tiêu Nguyên Y kỳ thực sinh hoạt rất đè nén, cuộc sống vợ chồng vậy là vô cùng trọng yếu một vòng, vì trước kia Trình Thủy bị thương không cách nào nhân đạo, nhiều năm như vậy Tiêu Nguyên Y đều là phòng không gối chiếc. Kỳ thực nếu như một thằng cứ như vậy trông coi thì cũng thôi đi. Làm sao một đêm kia Tiêu Nguyên Ý gì tại trên người giả lang thể nghiệm được như thế nào hùng vĩ, bằng không cũng sẽ không phản ứng như vậy kịch liệt. Kể từ đó, tựa như mở ra chiếc hộp vẽn đỏ dạ đồng dạng. Những ngày qua, Tiêu Nguyên Ý thường xuyên đều sẽ làm một ít mộng, trong mộng cảnh cơ bản đều là nàng cùng giả lang điên loan đảo phượng chẳng cảnh. Thấy giả lang hùng phong sau đó, Tiêu Nguyên Ý lìa nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Chẳng qua ra ngoài nữ tính thận trọng, Tiêu Nguyên Ý lìa đương nhiên sẽ không cùng giả lang câu thông việc này. Tiêu Nguyên Ý lìa cũng chỉ có thể là chuyển hướng chủ đề rồi nói ra: "Giả tướng quân, đủ rồi, phu quân ta qua đời không lâu, còn xin ngươi tự trọng, ta hôm nay tới trước là để ngươi còn trở lại nửa người tình." Giả lang nghe xong hơi cười một chút nói: "Ân tình, nhân tình gì a?" Tiêu Nguyên Ý liền nghe xong rất là căm tức nói: "Ngươi nghĩa là gì, không muốn nhận sổ sách đúng không?" Giả lang đứng hờ nói: "Nhận cái gì sổ sách a, nói hình như ta thiếu ngươi tiền đồng dạng." Ngươi sao có thể như thế đâu, chúng ta nói tốt, lần trước ngươi giúp con ta điều đến an toàn cương vị, miễn đi nửa người tình, ngươi còn thiếu ta nửa cái, ngươi có thể nào nói không giữ lời đấy?" Tiêu Nguyên Ý liền lập tức thì cấp bách. Giả lang thấy thế nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi nói ra: "À, thật sao, không nhớ rõ. Ngươi, Tiêu Nguyên Y lập tức tức giận mặt phấn đỏ lên, ngực nhanh chóng phập phồng. Giả Lang hờ hững nói: "Phu nhân, làm rõ ràng tình thế, hiện tại là ngươi đang cầu ta, ngươi thái độ tốt nhất vẫn là đoan chính chút ít." Chương 31, trêu chọc vị vong nhân, đập vào đường bể, 2, chương 31, trêu chọc vị vong nhân, đập vào đường bể, 2. Tiêu Nguyên Y liền nghe xong trong lòng cái này gọi một khi a, nhưng hết lần này tới lần khác vậy là không thể làm gì, chỉ có thể kiềm nén lửa giận nói: "Giả tướng quân, ngài lần này lập xuống đại công, hồi kinh sau đó, lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Ngài làm gì cùng tiếp thân một nho nhỏ lục phẩm giáo úy làm có đấy? Ta sợ cầu sự tình, đối với ngài mà nói, chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Ngài thì nể tình tiếp thân trấn thủ biên cương nhiều năm, không có có công lao còn cũng có khổ lao phân thượng, giúp đỡ tiếp thân đi." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Này còn có cái cầu người dáng vẻ. Nói một chút đi, ngươi muốn cầu ta xử lý cái gì?" Tiêu Nguyên Y liễu đội bằng nói: "Bây giờ Hung Nô bình định, trấn Bắc quân đoán chừng rất nhanh vậy phải đối mặt chỉnh biên giải trừ quân bị, không có Hung Nô, triều đình không thể nào tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng 30 vạn trấn Bắc quân. Thiếp thân muốn cầu tướng quân làm thiếp thân và hai cái hài nhi mưu cái tiền đồ, đem chúng ta triệu hồi kinh sư, mong rằng tướng quân thỏa mãn." Giả Lang nghe xong ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, một chút suy tư rồi nói ra: "Muốn nói lên nha, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Muốn cho ta đáp ứng ngược lại cũng không khó, chỉ cần phu nhân đáp ứng ta một yêu cầu nho nhỏ, ta liền có thể giúp ngươi vận hành." Tiêu Nguyên Y liễu vẻ mặt cảnh giác lui về phía sau hai bước nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giả Lang thấy thế khẽ cười một tiếng nói: "Nhìn xem ngươi bộ dáng này, làm đến giống như ta muốn ăn ngươi đồng dạng. Yên tâm đi, ta yêu cầu này rất đơn giản, chỉ cần phu nhân tặng cho một môi thơm, ta liền đáp ứng ngươi, thế nào? Cái này mua bán có lời đi." "Ngươi, đăng đồ tử." Tiêu Nguyên Y khí xoay người muốn đi. Giả Lang thì tiếp tục nhàn nhã uống trà, một bộ không chỗ điều vị dáng vẻ. Tiêu Nguyên Y quay người đi hai bước về sau, trong lòng cũng là không khỏi đấu tranh. Mặc dù nói Giả Lang yêu cầu này có chút quá mức, nhưng mà nói thật, chính mình hài tử cũng mấy cái, cũng không phải cái gì hoàng hoa đại khuê nữ. Lại nói, này doanh trướng trong chỉ có chính mình hai người, loại chuyện này, nghĩ đến Giả Lang khẳng định cũng sẽ không tin dương. Với lại trượng phu đều đã chết, chính mình lại như thế trông coi, hình như vậy không có gì quá lớn thiết yếu. Tại chính mình xoắn xuýt một phen sau đó, Tiêu Nguyên Y đã ngừng lại bước chân, xoay người lại nhìn về phía Giả Lang rất là do dự nói: "Ngươi, ngươi xác định chính là hôn đúng không? Sẽ không có gì cái khác quá đáng yêu cầu." Giả Lang hơi cười một chút nói: "Nếu là phu nhân vui lòng phụ tặng một chút, ta bằng lòng đến cực điểm." "Ngươi nghĩ hay lắm." Tiêu Nguyên Y thì châm biếm một câu về sau, rất là e lệ đi tới Giả Lang trước người, sau đó nhắm mắt lại nói: "Ngươi, ngươi nhanh lên." Một giây sau, Giả Lang một tay lấy Tiêu Nguyên Y kéo đến ngực mình, ôm Tiêu Nguyên Y kia mềm mại không xương dương liếu eo nhỏ liền hôn lên Tiêu Nguyên Y môi đỏ. Một cái mắt, Tiêu Nguyên Y chỉ cảm thấy mình đầu óc trống rỗng, bỏ đã lâu nhiều năm Tiêu Nguyên Y tại thời khắc này bị Giả Lang cái hôn này động đến trong lòng đọng lại nhiều năm tâm hỏa, thế mà kìm lòng không được đáp lại dậy rồi Giả Lang. Mọi người đều biết, nam nhân mà, hôn lúc hai tay hội không tự chủ được hoạt động một chút, cũng đúng thế thật thuộc về bản năng phản ứng. Nguyên bản Tiêu Nguyên Y lúc này đã là có chút bên trên, sau khi Giả Lang bàn tay lớn bất chi bất giác tiếp cận cấm khu sau đó, Tiêu Nguyên Y thì trong óc còn sót lại cuối cùng một tia thanh minh khôi phục lại. Lúc này Tiêu Nguyên Y thì giống bị hoảng sợ thỏ con bình thường, phi mau rời đi Giả Lang trong lực, sắc mặt đỏ bừng nói: "Giả tướng quân, hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Sau khi nói xong, Tiêu Nguyên Y thì bội vàng phi mau rời đi Giả Lang trong doanh trướng. Lúc này Tiêu Nguyên Y thì trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không khỏi đoán trách dậy rồi chính mình. "Tiêu Nguyên Y thì à, Tiêu Nguyên Y thì, ngươi sao như thế không có tiền đồ à, không phải liền là cái nam nhân nha, nhìn xem ngươi bộ dáng này, nam nhân cứ như vậy được rồi." Đưa mắt nhìn Tiêu Nguyên Y thì sau khi rời khỏi, Giả Lang cũng là nở một nụ cười. Không thể không nói, Tiêu Nguyên Y không chỉ dung mạo xinh đẹp, vóc người này cũng là tuyệt không thể tả. Chẳng qua Giả Lang vậy hiểu rõ, muốn cầm xuống người mỹ phụ này, được tiến hành theo chất lượng, từ từ mở ra tâm lý của nàng phòng tuyến, nếu là nghĩ một lần là xong, chỉ sẽ làm hắn phản địch. Theo vừa nãy Tiêu Nguyên Y liễu phản ứng, Giả Lang trong lòng rõ ràng, nàng đã bị chính mình trêu chọc động tâm. Rốt cuộc thoại hội gạt người, nhưng thân thể phản ứng không lừa được người. Giả Lang cũng là vô cùng hưởng thụ kiểu này chậm rãi chinh phục phụ nữ đàng hoàng cảm giác. Nam nhân mà, đối với nữ nhân có hai cái yêu thích, một là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, mà là khuyên phong trần nữ tử hòa lương. Về phần nói Tiêu Nguyên Y lìa đề xuất, kỳ thực bất kể Tiêu Nguyên Y có đáp ứng hay không chính mình có chút quá mức tiểu yêu cầu, Giả Lang đều là dự định giúp nàng làm. Rốt cuộc Giả Lang khẳng định là muốn về kinh sư, không đem Tiêu Nguyên Y lìa vậy triệu hồi đi, Giả Lang lại thế nào tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đấy. Tại cùng Tiêu Nguyên Y cái này hái mỗi khúc nhạc dạo ngắn qua đi, qua hai khắc đồng hồ, thân binh đi tới trong doanh trướng truyền đạt thông tin. Thiên Hữu Đế mệnh Giả Lang và Trấn Bắc quân bộ phận tướng lĩnh trở về kinh sư báo cáo công tác, kỹ càng mặt tấu lần này Trấn Bắc quân đại thắng sự tình. Đối với cái này Giả Lang trong lòng rõ ràng, không cần phải nói, Thiên Hữu Đế là đối với Vương Thuần sự việc dậy rồi lòng nghi ngờ, muốn ở trước mặt hỏi một hai. Về phần còn có hay không cái khác mục đích, vậy liền không được biết rồi. Chẳng qua đối với này Giả Lang vậy không thèm để ý, bây giờ có 3 vạn có thể thu trở về 3 lần bối ngôi quân hồn nơi tay, Giả Lang có thể nói là không sợ hãi. Công cao chấn chủ thì công cao chấn chủ thôi, hoàng đế nếu như khí lượng lớn chút, chứa chấp chính mình, kia Giả Lang cũng không để ý trước hưởng thụ một chút nhàn nhã sinh hoạt, tiếp tục chậm rãi giải tỏa đánh dấu cơ hội, rốt cuộc tạo phản là rất mệt mỏi công việc, với lại Giả Lang hiện nay trừ ra quân công bên ngoài, trong triều không có căn cơ gì. Liền xem như dựa vào lưng ngôi quân làm thịt hoàng đế tạo phản, 80-90% cũng là cả nước đều phản cục diện này. nhưng nếu như hoàng đế thật là nghĩ qua sông đoạn cầu, dùng không được chính mình, kia Giả Lang cũng là không ngại nhường hoàng đế thể hội một chút, cái gì gọi là đến từ hệ thống giảm chiều không gian đả kích. Tại đơn giản chuẩn bị một chút về sau, Giả Lang mang theo Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp, cộng thêm 100 thân binh liền bước lên trở về kinh sư lộ trình. Tại ba người rục ngựa rời đi trấn Bắc quân đại doanh về sau, Giả Lang đìm ngựa ngừng chân tại đại doanh trước cửa, có chút cảm khái nói: "Trong hoài, Tống Mặc, thời gian trôi qua thật nhanh à, chúng ta trước đến thời điểm, chẳng qua là tháng 6, bây giờ đã tháng 10. Lần này trở về kinh sư, ta nhìn xem còn muốn sinh ra một phen gợn sóng a. Có ít người chỉ sợ là không nhìn nổi huynh đệ chúng ta phong quang chiến thắng trở về a." Cố Đình Diệp nghe xong vừa cười vừa nói: "Tướng quân, chúng ta đi theo ngài, ngay cả hung nô đại thiền vu cũng làm thịt, càng đừng đề cập kinh sư hạng giá áo túi cơm." Tống Mặc phụ hòa nói: "Không sai, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi chất hỏi một chút, nhìn xem rốt cục vì sao không nên làm cho ta vào chỗ chết." Giả Lang khẽ gật đầu nói: "Nhìn tới ba người chúng ta không chỉ có là đồng cam cộng khổ, còn là đồng bệnh tương liên. Ba người chúng ta nhìn lên tới đều là lục thân duyên cả người. Hồi kinh sau đó, ta chỉ có một câu khuyên các ngươi, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, tuyệt đối không nên không quả quyết, bằng không ắt gặp phản vệ." Chương 32, kê biên tài sản đình quốc phủ, anh hùng cứu mỹ nhân, 1, chương 32, kê biên tài sản đình quốc phủ, anh hùng cứu mỹ nhân, 1, nghe đến đó, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp không hẹn mà cùng nhìn về phía Giả Lang, hai người cũng gật đầu một cái. Nếu như nói gia đình lúc trước cảnh ngộ còn có thể để cho hai người chịu được lời nói, như vậy lần này Bắc Cương hành trình Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc tính là đối với cái gọi là thân tình triệt để mất đi chờ mong. Tất nhiên người nhà đều muốn đưa mình vào tử địa, cái gọi là thân tình cũng bất quá là vật ngoài thân. Tại dặn dò xong về sau, ba người lại lần nữa liếc nhìn trấn Bắc quân đại doanh một cái, sau đó quay đầu ngựa lại liền hướng kinh sư phương hướng mau chóng đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại là 5 ngày trôi qua. Này 5 ngày thời gian trong, Giả Chân có thể nói là nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy ngày nay thời gian hắn đi Vinh Quốc phủ nhiều lần, hy vọng có thể cùng Đinh Quốc phủ mọi người thương nghị một chút, cái kia ứng phó như thế nào Giả Lang hồi kinh chuyện sau đó. Nhưng mà Vinh Quốc phủ người lại là đối Giả Chân cực điểm qua loa chi sắc, cuối cùng càng là hơn nói nhường Giả Chân đem Linh Quốc phủ một nửa gia sản còn cho Giả Lang, sau đó lại quá mức cắt thịt thật tốt đền bù một chút Giả Lang, dùng cái này đến hòa hoãn quan hệ. Nghe đến đó, Giả Chân ở đâu còn không rõ ràng lắm, Vinh Quốc phủ là không muốn lại cùng làm việc xấu. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này Bắc Cương đại quyết chiến ảnh hưởng sâu xa, sau trận chiến này, Tân Quý nổi dậy, Thiên Hưu đế trong triều quyền lên tiếng sẽ có được cực lớn tăng cường. Tại lúc này trọng yếu, Vinh Quốc phủ muốn tiếp tục cùng Linh Quốc phủ cùng nhau nhằm vào Giả Lang, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Với lại Vinh Quốc phủ có tự vệ sức lực, tự tin có thể chống đỡ được Giả Lang hồi kinh sau đó nổi lên. Cho nên bọn hắn thì càng sẽ không cùng Giả Chân kết thành đồng minh. Chuyện cũ kể thật tốt, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Vợ chồng còn như vậy, huống chi là bây giờ đã chuyển thừa đời 400 năm Linh Vinh nhị phủ đấy. Đời thứ nhất Linh Vinh hai công là thân huynh đệ, hai nhà quan hệ tự nhiên thân cận. Nhưng hôm nay chuyển đời 4, lại có cái 10 20 năm, phía dưới đều muốn ra ngũ phục, lại thân cận còn có thể thân cận đi nơi nào? Bằng không mà nói, trước đó Giả Chân cũng sẽ không sau lưng hướng phía Vinh Quốc phủ hạ độc thủ ăn hoa hồng. Mắt thấy Vinh Quốc phủ bên này là không trông cậy được vào, Giả Chân không khỏi càng phát ra lo âu. Chẳng lẽ mình thật sự muốn đem kia một nửa gia sản phân cho cái đó con riêng con hoang nhà, dựa vào cái gì à, cái này vốn là nên sản nghiệp của mình. Giả Chân trong lòng cũng là đối với đã qua đời lao cha Giả Kính trong lòng oán hận. Người tại bên ngoài làm loạn còn chưa tính, thế mà còn quả thực là ỷ vào Giả gia tộc trưởng thân phận, cho cái này con riêng làm cái đích tử thân phận, thực sự là cho mình thêm lão đại nan đề. Ngay tại Giả Chân thúc thủ vô sách thời điểm, Linh Quốc phủ quản gia lại nhị sốt ruột bận bịu hoàng đi tới thiên sảnh thi lễ một cái rồi nói ra: "Lão gia, lão gia, không xong, hoàng thành ti đem chúng ta Linh Quốc phủ cho vây quanh, ngài mau đi xem một chút đi." Giả Chân nghe xong giật mình, đuổi đội vàng đi theo lại nhị thì đi ra ngoài. Hai người còn không có đi vào giao cửa lúc, Lục cung đô thái giám hạ thủ trung liền dẫn người đi vào Linh Quốc phủ trong. Đang nhìn đến hạ thủ trung về sau, Giả Chân lập tức tiến ra đón cười theo nói: "Hạ công công, ngọn gió nào đem ngài thổi tới à, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó à?" Hạ thủ trung ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Giả Chân một cái rồi nói ra: "Hiểu lầm, không có hiểu lầm gì đó. Linh Quốc phủ thế tập tam đẳng tướng quân Giả Chân tiếp chỉ, vì thần tại." Mắt thấy hạ thủ trung muốn tuyên đọc thánh chỉ, Giả Chân vội vàng quỳ xuống cung kính lắng nghe. Hạ thủ trung mở ra thánh chỉ sau cao giọng thì thầm: "Phụng tiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết, Linh Quốc phủ Giả Chân, bổn hệ khai quốc nguyên hơn sau đó, bị quốc cân dày vậy. Nhưng ngươi tùy tiện xâm chiếm điền sản ruộng đất, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hãm hại thân tộc, ngũ độc câu toàn, tội ác tày trời đến tận đây, vốn nên ở vào cực hình. Chớp nhớ tới ngươi tổ tiên chi công, theo nhẹ xử trí, lập tức từ bỏ Giả Chân thế tập tam đẳng tướng quân tước vị và tử lưu vong Linh Nam, vinh thế không được hồi kinh. Linh Quốc phủ thu về thiếu phủ, lập tức niêm phong tích chữ, cả nhà trên dưới không có làm quan nô, tạm lưu Linh Quốc phủ, lưu lại chờ sử dụng sau này. Khâm thử đến a, lập tức đem Giả Chân phụ tử cầm xuống, ngày mai áp giải Linh Nam." Tại nghe xong hạ thủ trung về sau, Giả Chân cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng về sau, hắn vẻ mặt khó mà tiếp nhận, cuồng loạn hô lớn: "Ta trước tổ tại đại hạ có công lao hắn mã, bệ hạ không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy. Ta muốn tiến cung, ta muốn đi gặp Thái Thượng Hoàng, các ngươi bừng ra, thả ta ra." Nhưng mà mặc cho Giả Chân dãy ruột như thế nào hò hét, đều là hưởng công. Hoàng thành ti sai nhân nhóm đi lên cho Giả Chân một cước, đau hắn rốt cuộc không kêu được, sau đó sai nhân nhóm liền niềm phong tất cả Ninh Quốc phủ. Hạ thủ trung còn cố ý phân phó sai nhân, không được thiện động Ninh quốc phủ một ngọn cây quạt cỏ. Sau đó sai nhân nhóm liền đem trong phủ nam nữ riêng phần mình tách ra, nữ tử tất cả đều đuổi đến hậu trạch, nam tử tập trung ở tiền viện, cứ như vậy quản lý lên. Hạ thủ trung trong lòng rõ ràng, toàn này Ninh quốc phủ chính là sau đó không lâu tân nhiệm Ninh quốc công giả lang phủ đệ, đây cũng là thiên hữu đế cho giả lang đánh một tấm tình cảm bài đi. Rốt cuộc bởi vì cái gọi là cố nhân khó bỏ, cố hương khó rời nhà. Tại thiên hữu đế nghĩ đến, giả lang tại Ninh quốc phủ lớn lên, đối với nơi này khẳng định còn có cảm tình. Bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê, như khiêm tốn. Nếu như giả lang trước kia tại Ninh quốc phủ sinh hoạt đồng dạng, người trong phủ đối với hắn không tốt, vậy đem những này người lưu trong phủ, chính là cho giả lang báo thù rửa hận cơ hội. Như vậy cũng có thể tránh ngộ thương một ít cái giả lang nhìn xem thuận mắt người. Không thể không nói, thiên hữu đế suy xét vấn đề hay là mười phần đúng chỗ. Rất nhanh, Ninh quốc phủ bị niêm phong đoạt tất thông tin liền truyền khắp tất cả kinh sư. Mặc dù bây giờ Ninh quốc phủ sớm đã phong quang không còn, nhưng mà tứ vương Bát Công đã từng là cỡ nào vang dội xưng hảo. Ninh quốc phủ là Bát Công một trong được đời sau, bây giờ thế mà rơi vào kết cục như thế, nhường một đám vân quý không khỏi khắp cả người phát lạnh, nhất là khai quốc nguyên hơn nhóm, càng là hơn nơm nớp lo sợ khó mà bình tĩnh. Bọn hắn không biết Ninh quốc phủ có phải hay không chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống thiên hữu đế vẫn sẽ hay không lấy thêm cái khác khai quốc nguyên hơn khai đào lập uy. Mà hoảng sợ nhất thì không ai qua được Vinh quốc phủ. Vinh quốc phủ Vinh Hỷ đường bên trong, lúc này giả lao thái thái đang cùng con dâu vương phu nhân cùng nhau nói chuyện. Vương phu nhân rất là lo lắng nói: "Mẫu thân, không nghĩ tới, Ninh quốc phủ thế mà cứ như vậy bại, thực sự là thất bại thảm hại a. Ta trước đây cho rằng, Ninh quốc phủ phiền phức hẳn là đợi đến giả lang trở về kinh sư sau đó mới sẽ phát sinh. Có thể không đợi giả lang động thủ, vậy hạ thế mà cứ như vậy lôi lệ phong hành xử trí Ninh quốc phủ. Nhìn xem Ninh quốc phủ những kia tội danh, đều là chút ít dầu dìa sự tình. Vậy hạ lấy cỡ này tội danh liền đối với Ninh quốc phủ hạ nặng như vậy tay, rõ ràng là tại thi ân tại giả lang a. Mẫu thân, vậy hạ đối với giả lang như thế ân sủng, lỡ như hắn cầm chúng ta khai đao, có thể như thế nào cho phải a? Vậy hạ vốn là đối với khai quốc nguyên huân rất có phê bình tín áo, chỉ sợ cho đến lúc đó tình cảnh của chúng ta đây Ninh quốc phủ cũng không khá hơn chút nào a. Chương 32, kê biên tài sản Ninh quốc phủ, anh hùng cứu mỹ nhân 2. Chương 32, kê biên tài sản Ninh quốc phủ, anh hùng cứu mỹ nhân 2. Giả lao thái thái trầm tư một phen sau khoát khoát tay nói: Ninh quốc phủ cùng chúng ta trong phủ sao có thể đánh đồng đấy? Ninh quốc phủ nhiều năm qua nội tình hao hết, trong triều trong quân cũng không có gì trợ lực. Chúng ta trong phủ mặc dù vậy suy yếu không ít, nhưng còn có những thứ này nội tình cùng hương hòa tình cảm tại. Vậy hạ sẽ không dễ dàng liền lấy chúng ta phiền phức. Chẳng qua chúng ta cũng không cần phất lờ. Người chuyện ta, trong phủ trong khoảng thời gian này nhất định phải chú ý cẩn thận, khiêm tốn làm việc. Còn lại, chúng ta thì gặp chiêu phá chiêu đi. Vương phu nhân khẽ gật đầu rồi nói ra: Mẫu thân yên tâm, con dâu đã hiểu. Vài ngày sau, phương bắc một chỗ dưới chân núi, giả lang một đoàn người chính dục ngựa lao nhanh, tiến về kinh sư. Tại vòng qua một chỗ núi hoang thời điểm, mọi người dừng bước lại nghỉ dưỡng sức một phen. Ngay tại giả lang đám người ăn lấy lương khô thời điểm, phụ trách cảnh giới binh sĩ đi vào giả lang trước người sau thi lễ một cái nói: Khởi bẩm tướng quân, phía trước trong sơn cốc một đám người mặc áo choàng đen chính tại công kích một đội xe. Đội xe này trước không có thôn sau không có cửa hàng chỗ, từ đâu tới đội xe à? Đi, đi qua nhìn một chút. Giả lang lập tức liền xuất lĩnh lấy dưới trướng binh sĩ sờ lên. Phía trước cách đó không xa trong sơn cốc, ước chừng 40-50 cái người mặc áo choàng đen chính vây công nhìn một ước chừng có 7-8 cỗ xe ngựa đội xe. Lúc này ở giữa trong xe ngựa, một mỹ mạo nữ tử sợ tới mức mặt không có chút máu, hoảng sợ không thôi. Nữ tử tên là Lệ Phúc Tuệ, là Lạc Dương phú thương Ly gia nhị cô nương. Lần này Lệ Phúc Tuệ chính là muốn đi trước kinh sư, hoàn thành hôn ước. Nhưng mà vì một hồi bất ngờ, mọi người bị một đám người mặc áo choàng đen theo dõi. Lệ Phúc Tuệ trước tới đón đâu vị hôn phu Phạm Lương Hàn xem xét một đám người mặc áo choàng đen cầm đao kiếm trong tay hung thần ác sát lao đến, vội vàng hô hào hộ vệ chính mình rụt ngựa trốn mất, lưu lại Lệ Phúc Tuệ và đội xe mọi người không quan tâm. Lúc này Lệ Phúc Tuệ mắt thấy nhà mình người hầu hộ vệ bị người mặc áo choàng đen giết đến liên tục bại lui, trong lòng không khỏi muôn phần dày vò. Ông trời già à, ta Lệ Phúc Tuệ làm sao lại như thế số khổ à, đi kinh sư thành hôn, vẫn cứ một mực gặp phải tập nhân. Tương lai vị hôn phu là không hề đảm nhận người, đứng trước nguy hiểm, thế mà không chút do dự liền ký chính mình mà đi. Lệ Phúc Tuệ càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt ngăn không được chảy ra, trong lòng muôn phần bi quan, cảm thấy mình lần này coi như là thai kiếp khó thoát. Ngay tại Lệ Phúc Tuệ trong lòng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, người mặc áo choàng đen đã giết tới Lệ Phúc Tuệ trước xe ngựa, một đao thì đưa xe ngựa màn cửa triển khai. Nhìn trước mắt hung thần ác sát cầm đao hung đường, Lệ Phúc Tuệ nước mắt ngăn không được chảy ra, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nương, nữ nhi bất hiếu, muốn để ngài người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngay tại hung đồ một đao đâm hướng Lệ Phúc Tuệ lúc, chỉ nghe hưu một tiếng thanh âm xé gió, một giây sau, hung đồ tử thi ngã xuống đất, trên cổ còn cắm một mũi tên. Lệ Phúc Tuệ nghe được âm thanh sau rất là kinh ngạc, vội vàng mở mắt ra, sau đó Lệ Phúc Tuệ cả người cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một tên thân mặc áo bào trắng oai hùng vô cùng thiếu niên tướng quân lưng đeo bảo điêu cung cầm trong tay trường thương rụt ngựa lao nhanh mà đến, bị giết vào người mặc áo choàng đen trong đám, như vào chỗ không người, trong nháy mắt, liền đem người mặc áo choàng đen giết đến thất linh bát lạc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giả Lang. Vừa rồi kia suýt nữa một đao giết Lệ Phúc Tuệ hung đồ, chính là bị Giả Lang một tiễn mất mạng. Lệ Phúc Tuệ nhìn huyền như thiên thần hạ phàm sáng chói chói mắt Giả Lang, trái tim đều không nhịn được vì đó rung động. Đây cũng là thoại bản trong thường nói anh hùng cứu mỹ nhân đi. Ngay tại Lệ Phúc Tuệ si ngốc nhìn Giả Lang anh tư thời điểm, Giả Lang xuất lĩnh lấy dưới trướng thân binh đã đem này mười mấy tên người mặc áo choàng đen toàn bộ làm xong. Những người áo đen này bắt nạt dân gian hộ vệ thương đội vẫn được, đối đầu Giả Lang dưới trướng hộ lang chi sư, liền có vẻ yếu đuối vô cùng. Tại chiến đấu sau khi chấm dứt, Giả Lang nhìn bọn này người mặc áo choàng đen, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm trọng. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng là phát hiện khác thường, đi vào Giả Lang trước người về sau, Tống Mặc nhìn xem nói với Giả Lang: "Tướng quân, những người này không phải tầm thường giặc cỏ, bọn hắn đều là tử sĩ, tổng cộng gần 50 người, chúng ta một người sống đều không bắt được, phàm là không địch lại, bọn hắn ngay lập tức liền sẽ uống thuốc độc tự vẫn, không cho bắt sống thẩm vấn cơ hội. Nhìn tới chúng ta lần này lại bày ra sự việc a." Giả Lang nghe xong hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chúng ta mới ca, chính là cái này mệnh a." "Được rồi, đám người này đều chết sạch, hỏi cũng không được hỏi. Các người đi kiểm tra một chút, đem thương đội người sống sót đem lại, đám người còn lại nhanh chóng quét dọn chiến trường." "Mặt tướng tuân mệnh." Tại an bài tốt về sau, Giả Lang nhàn nhã dựa vào ở một bên uống một hớp. Tại đã trải qua vũ châu sau đại chiến, tiểu này tiểu quy mô chiến đấu đối với Giả Lang mà nói thật sự là không coi là cái gì, giống ăn cơm uống nước một vân đạm phong hình. Qua sau đó không lâu, Lệ Phúc Tuệ liền bị thân binh dẫn tới Giả Lang trước người. Lệ Phúc Tuệ là thương nhân nhà nữ tử, từ trước đến giờ chưa từng trải qua loại tràng diện này. Lúc này nàng nơm nớp lo sợ hướng Giả Lang thi lễ một cái rồi nói ra: "Tiểu nữ tử gặp qua tướng quân, đa tạ tướng quân xuất thủ tương trợ, cứu tiểu nữ tử tính mệnh." Giả Lang đang nhìn đến Lệ Phúc Tuệ về sau, không khỏi hơi xúc động lên. Hảo gia hỏa, người này nếu vận may đến, chính là chuyện tốt liên tục. Ca nữ tử trước mắt thấy thế nào đều giống như Ngũ Phúc Lâm môn nhị nương Lệ Phúc Tuệ, ai chẳng qua vì để tránh cho làm ô lòng, Giả Lang hay là đánh giá Lệ Phúc Tuệ một chút sau dò hỏi: "Này một nữ tử, ngươi họ gì tên gì, phương nào nhân sĩ, những người áo đen này vì sao chặn giết các ngươi à?" Lệ Phúc Tuệ bội bằng nói: "Tiểu nữ tử họ Ly, tên Phúc Tuệ, Lạc Dương nhân sĩ. Lần này chính là từ Lạc Dương tiến về kinh sư thành hồn, về phần những người áo đen này vì sao đoạn giết chúng ta, tiểu nữ tử không dám nói bừa. Chẳng qua những người này không giống như là giặc cướp, như là chuyên môn vì giết người diệt khẩu mà đến. Tiểu nữ tử suy đoán có thể cùng chúng ta vừa rồi dọc đường một chỗ chùa miếu liên quan đến." Nghe đến đó, Giả Lang trong lòng cũng là không khỏi có chút vui vẻ. "Hảo gia hỏa, thật đúng là Ly nhị nương à, rượu, thực sự là hay lắm, đến lúc này thì cho mình đưa 5 cái nữ chính, không chỉ từng cái dung mạo đẹp đẽ, còn có thể nhường Giả Lang giải tỏa đánh dấu ban thưởng, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a." Mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng Giả Lang hay là lạnh nhạt dò hỏi: "Chùa miếu, cái gì chùa miếu, ngươi nói kỹ càng một chút." Lệ Phúc Tuệ gật đầu một cái nói: "Tướng quân, là như vậy. Ngay tại khoảng nửa canh giờ trước, chúng ta một đoàn người dọc đường một hoang phế chùa miếu, liền đến bên trong nghỉ ngơi nghỉ chân, dùng chút ít cơm trưa. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, một cái hạ nhân trong lúc lơ đãng đụng phải chùa miếu tượng Phật ở dưới đài sen cánh sen, sau đó miếu bên trong thế mà xuất hiện một đạo cửa ngầm. Chúng ta lo lắng dính dáng tới cái gì là không phải, đội vàng liền rời đi miếu bên trong đi đường. Sau đó thì có chuyện về sau, bọn này người mặc áo choàng đen bắt đầu tập kích đội xe, gặp người thì giết." Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "Thì ra là thế, kia hoang phế chùa miếu vị trí ngươi còn nhớ được nha, có thể hay không mang bản tướng quân đi qua nhìn một chút?" Chương 33, Sơn Động Bí Mật, Phong Thưởng, 1, chương 33, Sơn Động Bí Mật, Phong Thưởng, 1, Lệ Phúc Tuệ vội vàng nói: "Tiểu nữ tử vui lòng cống hiến sức lực, tướng quân, xin mời đi theo ta đi." Sau đó tại Lệ Phúc Tuệ dẫn đầu xuống, mọi người liền đi theo Lệ Phúc Tuệ bước chân xuất phát. Tại hành tàu ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, một nhóm người đi tới bên ngoài mấy dặm một trong núi miếu thờ trong. Miếu nhỏ không lớn, tổng cộng cũng liền 3 gian phòng lớn nhỏ. Khi tiến vào miếu thờ sau đó, Giả Lang cũng là quan sát một phen, sau đó nhìn xem nói với Lệ Phúc Tuệ: "Ly cô nương, làm phiền ngươi mở ra một hạ cơ quan đi." Lệ Phúc Tuệ điểm một cái gật đầu, sau đó đến tượng Phật trước. Nhìn ra được, Lệ Phúc Tuệ đối với đụng vào cơ quan vị trí cũng là còn nhớ không rõ lắm, tại thử tượng Phật đài sen 4-5 cánh hoa sen. Về sau, nàng mới tìm được chính xác cơ quan. Theo Lệ Phúc Tuệ đẩy một chút cánh sen sau đó, tượng Phật phía bên phải vách tường một đạo cửa ngầm từ từ mở ra. Tại nhìn thấy màn này về sau, Giả Lang cũng là tăng thêm chút ít chú ý cẩn thận, Giả Lang rút ra bảo kiếm sau nhìn về phía mọi người nói: "Tống Mặc, ngươi dẫn theo 20 người chờ đợi ở đây là hậu viện, bảo hộ Ly cô nương. Những người còn lại theo ta vào trong, nhớ kỹ, cẩn thận một chút." Nặng. Nương theo lấy Giả Lang mệnh lệnh, bọn tay cầm mã đao, nhóm lửa bó đuốc, đi theo Giả Lang liền tiến vào ám trong môn phái. Lại đi vào cửa ngầm sau đó, tất cả mọi người là đề cao cảnh giác, thận trọng hướng phía trước lục lọi. Cửa ngầm sau đó, trực tiếp kết nối chính là Cửu Lý Sơn ngọn núi. Ám đạo bên trong rất là rộng rãi, đủ để đồng thời dung nạp 7-8 người đi song song. Ở trong tối đạo chi bên trong hành tẩu ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Giả Lang phát hiện đoàn người mình đi vào một lớn như vậy trong sơn động, còn trưng bày lấy rất nhiều không kệ hàng. Đơn giản quan sát một chút về sau, Giả Lang có thể khẳng định, cái sơn động này là tự nhiên hình thành, cũng không phải là cho rằng mở ra tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo mũi tên phá không thẳng đến Giả Lang mà đến. Giả Lang tay mắt lênh lẹ một kiếm bổ ra mũi tên, sau đó liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Đi theo Giả Lang vào sơn động đều là trăm trận chiến chi sĩ, đang nghe này quen thuộc mũi tên tiếng xé gió sau vội vàng đều tự tìm đến vật cản tránh né mưa tên, lần tránh rơi mất đợt này hùng mãnh tiến công. Theo truyền đến mũi tên âm thanh bên trong, Giả Lang khoảng phán đoán ra đây, trong này hẳn là cũng thì 10-20 người. Sau đó Giả Lang nhìn về phía một bên Cố Đình Diệp chỉ cây đuốc trong tay, vừa chỉ đối diện phương hướng, Cố Đình Diệp cùng thân binh nhóm lập tức ngầm hiểu. Sau đó chỉ thấy 70-80 con bó đuốc bị mọi người trực tiếp ném ra ngoài, thẳng đến vừa rồi phóng tới mũi tên người phương hướng đi. Không thể không nói, này mấy chục cái bó đuốc ném cực kỳ tinh chuẩn, không chỉ nhường Dạ Lang nhờ ánh lửa kiểm tra nhìn thấy đối diện người vị trí cụ thể, còn có không ít bó đuốc trực tiếp thì ném vào trong đám người. Một nháy mắt bọn này địch nhân thì trận cước đại loạn. Mượn cơ hội này, Dạ Lang bảo kiếm vung lên, 70-80 tên thân binh tại Dạ Lang dẫn đầu xuống trực tiếp xuống tới. Rất nhanh, trận chiến đấu này thì kết thúc. Nhưng mà nhìn thảm thiết hiện trường, Dạ Lang hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì này 10-20 người địch nhân xem xét không có thủ thắng cùng chạy trốn hy vọng, thế mà tất cả đều uống thuốc độc tự vẫn, không có chút nào do dự. Những người này cùng trước đó chặn giết Lệ Phúc Tuệ đội xe người cách làm không có sai biệt, đều là tử sĩ. Rốt cục bên trong hang núi này có bí mật gì, cần để cho kiểu này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tử sĩ đến trông giữ đấy. Ôm cái nghi vấn này, Dạ Lang sai người cẩn thận điều tra dậy rồi sơn động. Không lâu sau đó, Cố Đình Diệp liền vẻ mặt kinh ngạc đi tới Dạ Lang trước người nói: "Tướng quân ngài nhanh đi theo ta, có phát hiện trọng đại." Dạ Lang nghe xong lập tức tại Cố Đình Diệp dẫn đầu xuống hướng trong sơn động đi. Khi đi tới sơn động xó xỉnh bên trong một kệ hàng thời điểm, Dạ Lang đều có chút chấn kinh rồi. Trước mắt kệ hàng bên trên, trọn vẹn trưng bày lấy hơn 50 đỡ nỏ cơ, kiểu này nỏ cơ xem xét chính là quân dụng, cùng trấn Bắc quân dùng để thủ thành sử dụng nỏ cơ kiểu dáng là giống nhau như lúc, chỉ là nỏ cơ bắt đầu làm việc bộ sản xuất lúc lưu lại đánh dấu đều bị có thể hủy hoại, không cách nào phán đoán cụ thể là từ đâu chảy ra. Chẳng qua quân dụng nỏ cơ loại vật này, thế nhưng vũ khí lạnh thời đại đại sát khí, cho dù là tại trấn Bắc quân bên trong, cũng chỉ có để phòng xâm nghiêm trọng thành mới biết phân phối. Nhưng trước mắt này cái sơn động nho nhỏ trong, thế mà khoảng chừng có 50 mấy đỡ nỏ cơ, thật có thể nói là nghe rợn cả người. Phải biết nỏ cơ thế nhưng trọng điểm kiểm soát đối tượng, tuyệt không có khả năng lưu lạc đến dân gian. Nơi này trưng bày lấy nhiều như thế nỏ cơ, chỉ có một khả năng. Những thứ này nỏ cơ là bị người từ trong quân đội trộm cướp ra đây, buôn bán quân giới sử dụng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao trông coi chỗ này sơn động đều là tử sĩ. Mới có thể giải thích vì sao Lệ Phúc Tuệ đám người chỉ là vô ý sờ đụng một cái cửa ngầm cơ quan, lại đã nhanh chóng nhanh rời đi, nhưng vẫn là bị các tử sĩ đuổi kịp chặn giết. Vì đầu cơ trục lợi quân giới như là phản quốc, là Chu Cựu tộc đại tội. Chuyện như vậy, là dung không được để lộ nửa điểm phong thanh. Lại liên tưởng đến bên trong hang núi này nhiều như thế không kệ hàng, chỉ sợ này bán trộm quân giới số lượng tương đối khủng bố khoa trương. Nghĩ đến đây, Giả Lang lập tức nhìn về phía mọi người nói: "Chúng quân nghe lệnh, mau mau rời đi sơn động, ngày đêm kiêm chỉnh, đi kinh sư." Nặng. Tại rút lui ra khỏi sơn động sau đó, chờ đợi tại bên ngoài Tống Mặc nhìn thấy Giả Lang đám người bình an trở về sau vội vàng nên đón hỏi: "Tướng quân, thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ?" Giả Lang mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đội vàng đi đường. Ly cô nương, ngươi biết cưỡi ngựa sao?" Lệ Phúc Tuệ gật đầu một cái rồi nói ra: "Ta học qua một chút, cũng không có vấn đề." Giả Lang nghe xong lập tức nói: "Vậy ngươi liền theo chúng ta cùng nhau hồi kinh sư đi, ngươi lần này thế nhưng bày ra đại phiền toái." Lệ Phúc Tuệ nghe được 10 phần căng thẳng nói: "Tướng quân, rốt cục làm sao rồi a?" Giả Lang khoát khoát tay nói: "Trên đường nói, nhanh đi." Tự cấp Lệ Phúc Tuệ an bài một con ngựa về sau, mọi người giục ngựa lao nhanh, một đường hướng kinh sư phương hướng chạy như điên. Trên đường, Lệ Phúc Tuệ cùng Tống Mặc cũng là biết được trong sơn động sự việc. Lúc này Lệ Phúc Tuệ trong lòng cái này gọi một khó chịu, ai chính mình này ra đây một chuyến, chuyện xui xẻo gì đều bị chính mình bắt gặp. Vốn cho là bị người chặn giết, vị hôn phu đi đường đã đủ khổ cực, hiện tại thế mà còn không hiểu ra sao treo chọc tới đầu cơ trục lợi quân giới đại án. Lệ Phúc Tuệ trong lòng cái này gọi một khổ a, đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua, tại Giả Lang đám người ngày đêm kiêm chỉnh dưới, một đoàn người rốt cục đi tới kinh sư dưới chân. Tại đi tới kinh thành về sau, Giả Lang cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giả Lang sở dĩ vội vã đi đường, cũng là bởi vì lo lắng đầu cơ trục lợi quân giới phía sau màn hắc thủ hiểu rõ Cửu Lý Sơn miếu hoang cứ điểm bại lộ, chó cùng rất dậu phái người chặn giết. Có thể điều khiển như thế quy mô quân giới buôn bán, người giật dây tất nhiên là quân chúng cao tầng. Loại chuyện này bại lộ, bọn hắn trực tiếp phái hàng loạt quân đội chặn giết đều không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Cũng may một đường gió êm sóng lặng, cũng coi là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đi vào kinh thành về sau, tất cả liền dễ nói. Chương 33, sơn động bí mật, phong thưởng 2, chương 33, sơn động bí mật, phong thưởng 2, phía sau màn hắc thủ có gan to hơn nữa, cũng không dám ở kinh thành công nhiên chặn giết, kia cùng tạo phản không có gì khác biệt, tất nhiên sẽ bị tra đến cùng, chết không toàn thây. Tại Giả Lang một nhóm người đi tới cửa thành về sau, chấn giữ cửa thành binh sĩ nhìn hơn 100 thân mang giáp trụ binh sĩ tới trước, vội vàng lên tinh thần. Đang tra nghiệm văn thư sau đó, thủ thành binh sĩ thi lễ một cái về sau, Giả Lang đám người liền tiến nhập trong kinh thành. Thu xếp tốt thân binh sau đó, Giả Lang mang theo Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp trực tiếp hướng trong cung đi. Sau nửa canh giờ, Càn Thanh cung bên trong, Thiên Hữu Đế đang phê duyệt tấu chương thời điểm, Lục cung đô thái giám hạ thủ trung đi tới gần thi lễ một cái rồi nói ra: "Bệ hạ, Hoài Hóa đại tướng quân Giả Lang xuất trung, Vũ tướng quân Tống Mặc, Tuyên Uy tướng quân Cố Đình Diệp, tại ngoài cùng cầu kiến bệ hạ." Thiên Hữu Đế nghe xong phong tấu chương, hơi cười một chút rồi nói ra: "Tới thật nhanh à, tính toán thời gian, hắn ở đây tiếp vào chỉ ý sau đó, hẳn là chỉ dùng 13 ngày liền từ Bắc Cương quay trở về kinh sư. Nhìn ra được, hắn lòng chỉ muốn về a." Hạ thủ trung phụ hòa nói: "Bệ hạ, thường nói, giàu mà không về quê, như kiêm tốn. Giả tướng quân trước đó bị buộc bất đắc dĩ tiến về Bắc Cương tổng quân, khẳng định tức sôi ruột khí. Bây giờ quan to lộc hậu đang ở trước mắt, hắn làm sao lại như vậy không ra giỏi thuốc nữa đấy?" Thiên Hữu Đế cười nhạt một tiếng nói: "Đã như vậy, kia chấm cũng không thể nhường tương lai Ninh Quốc công thất vọng, đi thôi, triệu bọn hắn vào điện." "Nô tỳ tuân chỉ." Không lâu sau đó, hạ thủ trung liền dẫn Giả Lang 3 người đi tới trong điện. Mọi người tại trong điện thi lễ một cái rồi nói ra: "Thần Hoài Hóa đại tướng quân Giả Lang, Trung Vũ tướng quân Tống Mặc, Tuyên Uy tướng quân Cố Đình Diệp, tham kiến bệ hạ. Thiên Hữu Đế hơi cười một chút rồi nói ra: "Ba vị ái khanh miễn lễ. Khanh chờ ở Bắc Cương dục huyết phấn chiến, đắc thắng trở về, chấm lòng rất an ủi a. Hạ thủ chung, cho ba vị tướng quân ban thưởng ghế ngồi." "Chúng thần không dám." Thiên Hữu Đế khoát khoát tay rồi nói ra: "Không cần câu thúc, ban thưởng ghế ngồi." "Tạ bệ hạ." Tại ba người sau khi ngồi xuống, Thiên Hữu Đế cười một cái nói: "Khanh đám ba người cũng là hân quý trung lương sau đó, bản triều cao tổ hoàng đế khởi binh thời điểm, Sơ Đại Ninh quốc công, Sơ Đại Anh quốc công, Định quốc công, Ninh Viễn Hầu đều là sớm nhất đi theo cao tổ hoàng đế quan cốt chi thần. Bây giờ nhìn xem thấy các ngươi, chẳng không khỏi mặc sức tưởng tượng nhìn năm đó các ngươi tổ tiên đi theo cao tổ hoàng đế Nam Chinh bắt chiến thời điểm phong thái. Các ngươi không có nhục không có huyết mạch của mình a. Nguyên bản chấm là tính toán đợi trấn Bắc quân chiến thắng trở về sau đó, cùng nhau phong thưởng có công tướng sĩ, hôm nay liền đi đầu phong thưởng các ngươi đi." Cố Đình Diệp: "Thần tại." Cố Đình Diệp theo Hoài Hóa đại tướng quân ác chiến mấy tháng, lao khổ công cao, phong làm An Hóa hầu, thực cấp 2000 hộ, tấn thăng làm Kinh sư tuần phòng doanh thống lĩnh. "Tạ bệ hạ." Tống Mặc: "Thần tại." Tống Mặc theo Hoài Hóa đại tướng quân ác chiến mấy tháng, lao khổ công cao, phong làm Định tương hầu, tấn thăng làm Điện tiện ti đô chỉ huy sứ. "Tạ bệ hạ." Tại đạt được phong thưởng sau đó, Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc cũng là khó nén vui sướng trong lòng. Lần này đầu tư của bọn hắn coi như là kiếm đầy bồn đầy bát, đi theo Giả Lang mỏ một đợt lớn. Đầu tiên An Hóa hầu cùng Định tương hầu đều là huyền hầu, là cấp cao nhất hầu tước. Tiếp theo Cố Đình Diệp được phong chức vị kinh sư tuần phòng doanh thống lĩnh, là chính tam phẩm quan chức, phụ trách quản lý tất cả kinh sư bảo vệ an ninh trật tự, sắp xỉ hiện đại trung ương cảnh vệ quân sư. Về phần Tống Mặc được phong điện tiền ti đô chỉ huy sứ thì càng không tầm thường. Điện tiền ti là điện tiền chư ban trực, bước kỵ chư chỉ huy trực tiếp thống lĩnh cơ cấu, nắm giữ điện tiền chư ban trực và bộ kỵ chư quan chỉ huy binh tên tịch, tổng lĩnh hắn thống nhất quản lý, luyện tập, luân phiên túc vệ cùng phòng thủ, giới bổ, thưởng phạt chi chính lệnh. Tất cả hoàng thành công việc bảo vệ đều là do điện tiền ti phụ trách, thuộc với thiên tử thân quân. Điện tiền ti đô chỉ huy sứ thì là điện tiền ti nhân vật số 3, tổng nhị phẩm quan võ. Tại tuyên bố xong hai người phong thưởng sau đó, Thiên Hữu Đế nhìn về phía Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Hoài Hóa đại tướng quân Giả Lang, thần tại. Khanh xuất quân xâm nhập Thảo Nguyên, toàn diện Bạch Dương bộ, chặn đánh Hung Nô chủ lực, quyết công thẩm vĩ. U Châu chi chiến, lại phối hợp ứng quốc công bố trí diệu kế, không chỉ tiêu diệt hết Hung Nô chủ lực, còn trận chạm Hung Nô đại tiền bu, vì ta đại hạ rửa sạch nhục nhã, dương nước ta uy. Nay Bắc Cương khói báo động tận quét, đều lại như khanh và tận trung vì nước nhiệt huyết tướng sĩ. Nay thêm khanh thượng trụ quốc lực, phong làm Ninh quốc công, thứ cấp 5000 hộ, tấn thăng làm điện tiền ti đô kiểm điểm." Nghe đến đó, Giả Lang hơi kinh ngạc. Cũng không phải nói mình bị phong là quốc công kinh ngạc, rốt cuộc Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng được phong làm huyền hầu, chính mình trừ bỏ bị phong là quốc công, cũng không có cái khác tốt sắp phong, cũng không thể phong khác họ đương đi. Chỉ là được phong làm Ninh quốc công, có chút vượt quá Giả Lang dự kiến. Giả Lang hiếu kỳ hỏi: "Bệ hạ, bây giờ không phải còn có Ninh quốc phủ nha, thần lại được sách phong Ninh quốc công, chẳng phải là có chút, Thiên Hữu Đế khẽ bước hàm dâu cười một cái nói: "Ninh quốc phủ truyền thừa đến nay, nơi nào còn có cái gì Ninh quốc công, chỉ có một thế tập tam đẳng tướng quân Giả Chân. Với lại người này ngũ độc câu toàn, tại kinh sư cậy vào quyền thế làm sàng làm bậy, chấm đã hạ chỉ, tước tước vị, Giả Chân phụ tử lưu vong lĩnh nam. Ngươi vốn là Ninh quốc phủ dòng dõi, bây giờ lập xuống đại công, khôi phục tổ tiên vinh quang, được phong Ninh quốc công cũng hợp tình hợp lý. Ninh quốc phủ chính là chấm vì ngươi chuẩn bị phủ quốc công để. Nếu là ngươi muốn thay đổi tạm một chút, một mực cùng công bộ bàn giao chính là. Về phần An Hóa hầu phủ cùng Định tương hầu phủ còn đang ở sát tạo trong, An Hóa hầu cùng Định tương hầu còn phải chờ thêm một ít thời gian." Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp thi lễ một cái rồi nói ra: "Đa tạ bệ hạ." Thiên Hữu Đế khoát khoát tay rồi nói ra: "Tước vị quan chức đều là các ngươi tại Bắc Cương dục huyết phân chiến dãy tới, chấm chẳng qua là luận công hành thưởng mà thôi. Tốt, các ngươi một đường buôn ba, nghĩ đến lữ đồ mệt nhọc thì đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai Ninh quốc công vào cung yết kiến, về Bắc Cương chi chiến, chấm rất muốn nghe trong đó quá trình." Nhưng vào lúc này, Giả Lang thi lễ một cái rồi nói ra: "Bệ hạ, thần còn có tình hình bên dưới tấu lên. Sau đó thần khởi bẩm hoàn tất về sau, thuận liền có thể hướng bệ hạ hồi báo một chút Bắc Cương chi chiến tường tình." Thiên Hữu Đế khẽ gật đầu rồi nói ra: "Cũng tốt, Tiên An Hóa hầu cùng Định tương hầu liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng thần tuân chỉ." Tại hai người rời đi Càn Thanh cung về sau, Giả Lang hệ thống giao diện trong, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp độ trung thành bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một chút, cùng nhau đột phá đến hơn 90 điểm. Nhìn ra được phong hầu tức đối với hai người xúc động còn là rất lớn. Hai người đối với Thiên Hữu Đế cảm ơn, đây chẳng qua là dừng lại tại ngoài miệng. Nhưng là đối với Giả Lang cảm ơn, đó là thật nhớ ở trong lòng. Rốt cuộc hai người đều là đi theo Giả Lang cùng nhau dục huyết phân chiến, lần lượt đi theo Giả Lang xuất sinh nhập tử một đường đi tới hôm nay. Hai người rất là hiểu rõ, nếu là không có Giả Lang, hai người có lẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể cùng tuyệt đại đa số vân quý một dạng, đến Bắc Cương sống cho qua ngày, tuyệt không có khả năng đánh một trận phong hầu, đạt được bây giờ quyền thế địa vị. Chương 34, trở về Ninh quốc phủ, 1, chương 34, trở về Ninh quốc phủ, 1, Càn Thành cung bên trong, lúc này chỉ còn lại có Giả Lang cùng Thiên Hữu Đế. Thiên Hữu Đế nhìn về phía Giả Lang sau dò hỏi: "Giả Ái Khanh, ngươi vừa rồi nói có việc tấu trần, nói đi." Giả Lang vậy không mất tích, lập tức liền đem Cửu Lý Sơn miếu bên trong một đoàn người cảnh ngộ báo cho Thiên Hữu Đế. Nghe tới Cửu Lý Sơn trong sơn động thế mà tồn phóng mấy chục đài nọ cơ thời điểm, Thiên Hữu Đế lông mày đều không nhịn được nhíu chặt lên. Giả Lang tại tấu trần sau đó nhìn xem nói với Thiên Hữu Đế: "Bệ hạ, việc này không thể coi thường, thần hoài nghi trong quân tất nhiên có cao tầng tham dự vào việc này trong, với lại bị bán trộm quân giới, vậy tuyệt không chỉ là mấy chục đài nỏ cơ đơn giản như vậy. Nghe đến đó, Thiên Hữu Đế khẽ gật đầu rồi nói ra: "Mùa hè năm nay, triều đình tại Điền Nam dụ binh, Lăng Bất Nghi tướng quân phụ trách thống binh. Làm lúc Lăng Bất Nghi tướng quân vậy phát hiện Điền Nam thổ ti giới trướng trong quân đội, thế mà trang bị ta đại hạ chế thức cung tiễn. Tại Điền Nam chi chiến sau khi chấm dứt, Lăng Bất Nghi tướng quân liền một mực truy tra việc này. Chỉ là manh mối một thẳng đứt quãng, Lăng Bất Nghi tướng quân chỉ tra được những kia bị bán trộm quân giới là từ kinh sư chạy ra ngoài. Giả Ái Khanh ngươi đang Cửu Lý Sơn phát hiện chỗ hang núi kia, khoảng cách kinh sư ước chừng 500-600 dặm, nghĩ đến hẳn là bọn tặc nhân chuyển vận quân giới một nhà kho. Cái này cùng Lăng Bất Nghi tướng quân điều tra đến manh mối vậy chiếu ứng lên. Sau đó chấm sẽ phái người thông báo Lăng tướng quân, quân giới án sự việc, vẫn là để hắn trước kiểm tra, nếu như hắn lực có thua cần hiệp trợ lại nói. Đúng rồi, về U Châu chi chiến, ứng quốc công trong tấu chương liên quan đến Sa Kỵ tướng quân Vương Thuần Trá hàng sự tình, dùng là Xuân Thu bức pháp, qua loa lướt qua. Giả Ái Khanh, chấm hỏi ngươi, ở trong đó có phải hay không có ẩn tình khác a? Giả Lang nghe xong lập tức nói: "Vậy hạ pháp nhãn không sai, trong đó thật là có huyền cơ khác." Giả Lang tiếp lấy liền đem Vương Thuần buôn lậu thiết khí ám thông hung nô sự tình một một đấu trần, sau đó nhìn xem nói với Thiên Hữu Đế: "Bệ hạ, việc này là vi thần cùng ứng quốc công cùng nhau thương nghị kế sách. Sở dĩ dầu giếm Vương Thuần thông đồng với địch sự tình, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, chính là vì tương kế tự kế, vậy ông đập lưng ông, toàn diện hung nô chủ lực. Thứ hai, Vương Thuần chính là bệ hạ thân phong Sa Kỵ tướng quân, trấn bắc quân tướng lãnh cao cấp. Loại cấp bậc này tướng lĩnh thông đồng với địch thông tin một sáng lan truyền ra ngoài, lại chính vào đại chiến thời kỳ, rất dễ dàng nhiễu loạn quân tâm, tại vũ châu chiến sự bất lợi. Thứ ba, không chờ Giả Lang nói xong, Thiên Hữu Đế thở dài nói: "Thứ ba chính là không muốn để cho chấm làm khó đúng không? Ngươi cùng ứng quốc công, vậy thật là đối với chuyện này dụng tâm." Giả Lang lập tức nói: "An lộc của vua, trung quân sự tình, chính là làm thần tử bản phận." Thiên Hữu Đế ôn hòa nhìn xem nói với Giả Lang: "Khổ tâm của các ngươi, chấm trong lòng đã hiểu. Vương Thuần chính là hoàng hậu muội phu, là thái tử đảng. Hắn nếu là xảy ra chuyện, khó tránh khỏi bị người hữu tâm trắng trợn phụ lên, rất có thể chỉ trích vu hãm đến thái tử cùng hoàng hậu trên người. Cho nên tượng các ngươi xử lý như vậy, được cho lão thành ngữ quốc, chỉ là tiện nghi Vương Thuần. Năng lực chi tiết báo cho biết chấm trong đó nguyên do, rất tốt. Được rồi, ngươi một đường buôn ba, nghĩ đến cũng là mệt nhọc. Tại trấn Bắc quân chiến thắng trở về hồi kinh trước đó, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. Chờ chấm là trấn Bắc quân tổ chức hết tiệc ăn mừng sau đó, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận điện tiền ti, toàn diện tiếp quản cấm quân công việc đi. Đa tạ bệ hạ, thần cáo lui." Tại Giả Lang rời đi Càn Thanh cung về sau, Thiên Hữu Đế ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Đối với ứng quốc công cùng Giả Lang tâm thái, Thiên Hữu Đế trong lòng rõ ràng, trừ bỏ vừa rồi Giả Lang nói tới 3 giờ bên ngoài, sở dĩ bọn hắn xử tử Vương Thuần, chừa cho hắn cái thanh danh tốt, trọng yếu một cái mục đích hẳn là không muốn đắc tội thái tử cùng hoàng hậu. Điểm này nhường Thiên Hữu Đế cũng có chút lo lắng, rốt cuộc như hôm nay Hữu Đế gấp trở lấy cầm khai quốc nguyên hơn khai đao, nếu là Giả Lang là lão luyện thành thục người, chỉ sợ sẽ không dễ dàng dựa theo chính mình an bài kịch bản trình diễn. A Thiên Hữu Đế lập tức liền tự hỏi dậy rồi nên như thế nào giọng cả kế hoạch của chính mình. Thiên Hữu Đế làm sao vắt hết óc tạm thời không để cập tới, lại nói Giả Lang rời đi trong cung sau đó, ở bên trong hầu dẫn đầu xuống, Giả Lang rục ngựa quay trở về Ninh Quốc phủ. Đến Ninh Quốc phủ về sau, trông giữ Ninh Quốc phủ hoàng thành thi thị vệ làm giao tiếp, liền sôi nổi rút lui Ninh Quốc phủ. Sau đó Giả Lang mang theo 100 thân binh liền vào ở Ninh Quốc phủ trong. Lúc này Ninh Quốc phủ trong nhà sau, Bưu thị phu nhân đang cùng Tần Khả Khanh trong phòng. Bưu thị khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, đối với tương lai không biết đi con đường nào. Cùng Bưu thị lo lắng bất an so sánh, Tần Khả Khanh tâm trạng ngược lại là rất là bình tĩnh, thậm chí còn kèm theo có chút thả lỏng. Chi như vậy thì không thể không nói một chút Giả Chân cái này xâm miệng. Giả Chân cái này lão tiểu tử có thể nói là ngũ độc câu toàn, tham tiền hào sắc. Trong nguyên tắc, hắn không chỉ tùy ý đùa bỡn chính mình hai cái cô em vợ, còn đem con dâu Tần Khả Khanh vậy chiếm làm của riêng. Mà ở phương này thời không, bởi vì Giả Lang loạn nhập, lúc này Tần Khả Khanh vừa gả vào Ninh Quốc phủ không lâu. Nhưng mà không có mấy ngày Tần Khả Khanh thì đã nhận ra Giả Chân phụ tử dị thường. Đầu tiên mà nói Tần Khả Khanh tân hôn màn đêm buông xuống, Giả Dung thế mà ngay cả phòng tân hôn đều không có vào. Sau đó liên tiếp 2 tháng, đều không có cùng Tần Khả Khanh cùng phòng. Mà Tần Khả Khanh mỗi lần đi cho công công Giả Chân thỉnh an thời điểm, cũng có thể cảm nhận được Giả Chân trong ánh mắt nhìn chính mình loại đó trần trụi dục vọng. Kết hợp với bình thường Giả Dung thấy vậy Giả Chân giống chuột thấy mèo bình thường bộ dáng, Tần Khả Khanh không khó đoán ra, chính mình cái này công công tất nhiên đối với mình dậy rồi tâm làm loạn, Giả Dung khẳng định là bị Giả Chân lệnh cấm chế, không cho phép cùng chính mình cùng phòng. Nghĩ đến đây, Tần Khả Khanh cũng cảm giác sinh hoạt tại Ninh Quốc phủ muốn hít thở không thông, tiểu này ta đạo nhân luân sự tình, chính mình cái kia ứng đối như thế nào đấy. Ngay tại Tần Khả Khanh phát sầu thời điểm, lại không nghĩ liên tiếp nửa tháng, Giả Chân thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Kỳ thực Tần Khả Khanh không biết, lúc kia Giả Chân đã hiểu rõ Giả Lang tại Bắc Cương lập xuống chiến công hiển hách, muốn giết một hồi mã thương. Giả Chân ở vào một lo nghĩ giai đoạn, trà không nhớ cơm không nghĩ, càng đừng đề cập chơi gái. Mà lại qua sau một khoảng thời gian, Ninh Quốc phủ thế mà trực tiếp bị niêm phong, Giả Chân Giả Dung phụ tử tất cả đều bị hoàng thành ti mang đi xung quân lưu đày. Cái này Tần Khả Khanh trong lòng coi như là triệt để giải thoát rồi, rốt cuộc không cần nhận kiểu này cấm kỵ không nhiễu. Lúc này nhìn khóc sức mướt Bưu thị, Tần Khả Khanh trấn an nói: "Mẫu thân, ngài thì đừng khóc, sự việc hẳn không có ngài nghĩ bết bát như vậy." Bưu thị lau nước mắt nói: "Khả Khanh, ta có thể nghe trông giữ chúng ta đám người kia nói, ngươi lang nhị thúc tại Bắc Cương lập xuống đại công, muốn trở về kinh sư. Vậy hạ kê biên tài sản Ninh Quốc phủ, chính là vì cho hắn ra một hơi này." Chương 34, trở về Ninh Quốc phủ 2, chương 34, trở về Ninh Quốc phủ, 2, chờ hắn hồi đến, còn có thể có hai mẹ con chúng ta nhi thì tốt hơn, đến lúc đó hắn không phải liều mạng cha tân chúng ta à. Tần Khả Khanh một chút suy tư rồi nói ra. Mẫu thân, nhị thúc không phải loại người như vậy. Lại nói, là công công một thằng cùng nhị thúc không qua được, ngài lại không có nhằm vào qua nhị thúc. Nhị thúc lần này trở về, khẳng định là quan to lộc hậu, hắn như vậy đại nhân vật, cho dù là vì mặt của mình, cũng không trở thành đi tận lực khắt khe chúng ta đi. Bưu thị phu nhân thở dài rồi nói ra. Chỉ mong đi. Theo Bưu thị sắc mặt không khó coi ra, nàng hiển nhiên là không có lòng tin gì. Nhưng vào lúc này, nha hoàn Thụy Châu đi vào trong phòng nói. Phu nhân, mãi mãi, trông coi chúng ta binh sĩ cũng rút đi, nhị gia hồi đến, còn mang theo một đám nhìn thì hung thần ác sát binh sĩ, nói là nhường phu nhân cùng mãi mãi đến Thiên Hương lâu đi một chuyến đấy. Nghe đến đó, Bưu thị trong lòng bồn chồn. Tần Khả Khanh thấy thế nhìn xem nói với Bưu thị. Mẫu thân, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Tốt xấu có người làm bạn, Bưu thị gật đầu một cái, sau đó liền cùng Tần Khả Khanh hai người cùng nhau hướng Thiên Hương lâu đi. Lúc này Thiên Hương lâu bên trong, Giả Lang nhàn nhã ngồi ở chủ vị phía trên, trong lòng có phần hơi xúc động. Nay thật đúng là phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, a trước đây chính là trong Thiên Hương lâu, Giả Chân vẻ mặt bá đạo không để cho phân biệt quyết định phân ra công việc, cho Giả Lang một chút hạt vườn sản nghiệp liền đem Giả Lang cho đổi ra khỏi Ninh Quốc phủ. Bây giờ vật đổi sao rời, Thiên Hương lâu còn tại Ninh Quốc phủ bên trong ngật đứng không ngã, chỉ là đã từng Ninh Quốc phủ chủ nhân Giả Chân phụ tử, lúc này chính mang gông xiềng xiềng xích, bị triều đình áp giải xung quân lĩnh nam. Chính mình thế mà không nhìn thấy Giả Chân như thế dáng vẻ chật vật, thực sự là nhân sinh một đám việc đáng tiếc. A liền lấy Giả Chân phụ tử nhiều năm cầm ý ngọc thực tình huống mà nói, dài rằng giặc xung quân con đường bên trong bất luận cái gì một đoạn, cũng có thể trở thành cha con bọn họ táng thân chỗ. Đáng tiếc, nguyên bản Giả Lang còn muốn cùng Giả Chân chơi đùa trò chơi mèo vờn chuột, thật tốt nhường Giả Chân trải nghiệm một chút tuyệt vọng. Không ngờ rằng Thiên Hữu Đế trực tiếp làm đi cái hung ác công việc, đem Giả Chân hai người cũng cho xử lý. Ngay tại Giả Lang cảm khái thời điểm, Vưu thị cùng Tần Khả Khanh vậy đã tới Thiên Hương lâu cửa. Hai người đi vào Thiên Hương lâu về sau, một chút liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn chủ tọa uy nghiêm vai hùng Giả Lang. Chẳng qua mấy tháng không thấy, tại Bưu thị cùng Tần Khả Khanh thị rất trong, Giả Lang phảng phất đổi người đồng dạng. Trước kia Giả Lang cẩn thận chặt chẽ, bị Giả Chân các loại ước hiếp cũng chỉ có thể là nhu nhược nhường nhịn, giống như không có nửa điểm huyết tính đồng dạng. Nhưng mà trước mắt Giả Lang trong ánh mắt tràn đầy ung dung tự tin, từ trường càng là hơn chấn nhiếp hai người không dám nhìn thẳng. Bưu thị cùng Tần Khả Khanh đi tới gần về sau, cúi đầu thi lễ một cái rồi nói ra: "Phạm phụ Bưu thị, Tần thị, gặp qua công gia." Nhìn xem một mặt cẩn thận hai người, Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Đại tẩu, cháu dâu, làm sao lại vì phạm phụ tự xưng đây? Ta nhớ được tại bệ hạ trong chỉ ý, cũng không có đem các ngươi theo phạm quan gia quyến luận xử, mà là để các ngươi lưu tại Ninh Quốc phủ, theo ta xử lý. Ta nói các ngươi là phạm phụ, các ngươi mới là phạm phụ." Bưu thị vẻ mặt hề phải nói: "Công gia cũng đừng cầm chúng ta nói giỡn. Thiếp thân hiểu rõ, trước kia thiếp thân đối với công gia có nhiều bất kính. Chỉ cầu công gia chớ muốn trà đạp chúng ta, còn lại, theo công gia xử trí." Giả Lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra: "Đại tẩu, ngươi a, không khỏi vậy đánh giá quá thấp lòng dạ của ta. Ninh Quốc phủ sự việc, người bên ngoài không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm nha. Ngươi đang ta kia vô liêm sỉ đại ca trước mặt, chẳng qua là cái kẻ phụ họa thôi. Ngươi lại chưa từng lấn áp với ta, ta làm sao lại như vậy cùng ngươi làm có đấy. Về phần nói cháu dâu, nàng đến trong phủ mới bao lâu à, cùng ta lại càng không có mâu thuẫn gì. Bây giờ Giả Chân Giả Dung cũng bị đẩy đi, bọn hắn cũng coi là nhận lấy vốn có trừng phạt. Ta cần gì phải làm khó dễ các ngươi hai cái phụ nhân đấy. Thứ nay về sau, các ngươi thì an tâm trong phủ ở lại đi. Yên tâm, các ngươi tất cả chi phí, trước kia là dặn gì, về sau vẫn như cũng là dặn gì. Chỉ muốn các ngươi giữ khuôn phép, Ninh Quốc phủ bên trong, tự nhiên có hai người các ngươi một bát tiền vui cơm nước ăn." Bưu thị nghe xong vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nói với Giả Lang: "Công gia, ngài không phải đang cùng thiếp thân nói đùa sao?" Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Thế nào, lẽ nào đại tẩu không muốn ở lại trong phủ? Vậy cũng được, ta phái người đem ngươi đưa về Bưu gia cũng được." Bưu thị đuổi vội khoát khoát tay nói: "Không không, thiếp thân vui lòng lưu trong phủ, đa tạ công gia, đa tạ công gia." Bưu thị lại không đốc, vì tình huống hiện tại, Giả Lang xử trí như thế nào chính mình cũng được, chính là đủ kiểu lăng nhục ngược đãi, cũng là không ai hỏi đến. Bởi vậy Giả Lang căn bản cũng không có làm dáng vẻ thiết yếu, mà là thực sự nghĩ để cho mình lưu trong Ninh Quốc phủ. Đã như vậy, kia Bưu thị tự nhiên không muốn lại hồi Bưu gia. Rốt cuộc Bưu gia trừ ra Bưu lão nương bên ngoài, chính là hai cái cùng Bưu thị không có quan hệ máu mủ muội muội, thời gian trôi qua rất là bình thường, nào có đợi tại bên trong Ninh Quốc phủ trôi qua thoải mái. Nhìn Bưu thị vẻ mặt mừng rỡ dáng vẻ, Giả Lang cũng là cười cười. Kỳ thực giữ lại Bưu thị Giả Lang cũng là có lo nghĩ của mình. Đầu tiên lưu lại Bưu thị, đối với Giả Lang mà nói có thể kiến tạo một cái tiếng tốt, Giả Chân như vậy đối với mình, chính mình không chỉ không có giận chó đánh mèo Bưu thị, ngược lại thiện đãi nàng, chỉ bằng điểm này, có thể nhường Giả Lang dư luận phóng đại. Tiếp theo thì không thể không nói chuyện Bưu thị hai cái muội muội Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ. Hai cái này hoa tỷ muội dung mạo không thể nói, tỷ muội cùng nhau không chỉ có thể cung cấp gấp đôi vui vẻ, còn có thể giúp đỡ Giả Lang giải tỏa hai lần đánh dấu ban thưởng. Rốt cuộc dù nói thế nào hai người cũng coi là hồng lâu trong phần diễn rất nhiều nữ phụ, thịt mũi cũng là thịt nha, không thể lãng phí. Về phần Tần Khả Khanh, kia Giả Lang thì càng sẽ không bỏ qua. Nếu bàn về bên ngoài, là cảnh huyễn tiên tử chuyển thế Tần Khả Khanh dung mạo dáng người đều là nhất đẳng, không có gì để chê. Nếu nói nội tâm, Tần Khả Khanh thông minh lanh lợi, bất luận là tính cách hay là làm việc, cũng là mười phần đáng tin cậy. Với lại là thập nhị kim pha một trong Tần Khả Khanh, tất nhiên người bị hàng loạt khí vận này nếu là có thể thành công cầm xuống, nhường Giả Lang giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội, vậy còn không tại chỗ bay lên a. Tại sắp xếp xong xuôi bưu thị sau đó, Giả Lang nhìn về phía một bên Tần Khả Khanh sau dò hỏi: "Cháu dâu, ngươi đây, ngươi nói thế nào, là muốn về nhà hay là nghĩ tiếp tục lưu lại trong phủ a?" Tần Khả Khanh nghe xong không khỏi xoắn xuýt lên. Mặc dù nói nàng hay là hoàn bích chi thân, nhưng mà đã xuất giá, liền xem như Giả Lang thả nàng về nhà, có thể mang một cái phạm vụ thân phận trở về nhà, làm không tốt còn lại bởi vậy ảnh hưởng đệ đệ. Rốt cuộc Tần Khả Khanh đệ đệ Tần Trung vậy 12, 13, không cần mấy năm nên nghị thân. Cho đến lúc đó, chính mình tồn tại là cỡ nào lúng túng đấy. Suy tư một chút về sau, Tần Khả Khanh nhìn về phía Giả Lang thi lễ một cái rồi nói ra: "Như nhị thúc không chê, thiếp thân vậy muốn lưu ở trong phủ, mong rằng nhị thúc thỏa mãn." Chương 35, Vinh Quốc phủ nội chiến, 1, chương 35, Vinh Quốc phủ nội chiến, 1. Nghe xong Tần Khả Khanh về sau, Giả Lang cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đối với Tần Khả Khanh mà nói, lưu tại Ninh Quốc phủ đối với nàng mà nói là lựa chọn duy nhất. Giả Lang sở dĩ cho Tần Khả Khanh một lựa chọn cơ hội, cũng là chắc chắn Tần Khả Khanh chọn lưu lại, chỉ thế thôi. Giả Lang hơi cười một chút rồi nói ra: "Đã các ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ, vậy sau này thì an tâm lưu trong phủ đi. Trong phủ tạp vụ ta cũng không am hiểu, tại ta không có lập gia đình trước đó, trong phủ sự vụ thì tạm thời do các ngươi thương lượng đi quản lý chính là, điểm này đối với các ngươi mà nói nên không có vấn đề gì chứ?" Bưu thị vội vàng gật đầu một cái rồi nói ra: "Công gia yên tâm đi, ta cùng Khả Khanh khẳng định hội thật tốt giúp công gia đầu bếp chuyện." Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Như thế rất tốt, được rồi, trong khoảng thời gian này nghĩ đến các ngươi cũng là ăn ngủ không yên, bị kinh sợ dọa. Các ngươi liền hồi riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi thêm đi, chuyện còn lại, đợi ngày mai lại nói." "Tạ công gia, thiếp thân cáo lui." Hai người thi lễ một cái sau rời đi Thiên Hương lâu bên trong, Bưu thị cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Bưu thị như chút được gánh nặng dáng vẻ, Tần Khả Khanh hơi cười một chút rồi nói ra: "Mẫu thân lần này cuối cùng là năng lực an tâm đi." Bưu thị gật đầu một cái rồi nói ra: "Khả Khanh, hay là ngươi nhìn xem thấu triệt a? Hiện tại hai chúng ta coi như là giành lấy cuộc sống mới. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không?" Tần Khả Khanh hơi nghi hoặc một chút nói: "Dự định, tính toán gì a? Từ nay về sau, chúng ta tại đây Ninh Quốc phủ bên trong cũng chính là cái quản gia nhân vật, thật tốt giúp công gia lo liệu gia sự cũng được. Chờ công gia thành hôn sau đó, hai chúng ta thì chân thật đóng cửa lại qua cuộc sống của mình, không hỏi thế sự cũng là phải. Làm tựa bùn còn cần gì dự định a, vẫn không đến mức công gia cưới phu nhân, ngay cả hai chúng ta cũng dung không được đi." Bưu thị đánh giá Tần Khả Khanh một phen rồi nói ra: "Ngươi à, nghĩ quá đơn giản, ta khẳng định không có vấn đề gì, ai cũng chứa chấp ta, ngươi nhà thì rất khó nói." Tần Khả Khanh nghe được có chút không nghĩ ra: "Mẫu thân, ngài lời này nghĩa là gì a?" Bưu thị bất đắc dĩ giang tay ra nói: "Không có ý gì, tốt, ta hơi mệt chút, ta đi về nghỉ trước." Bưu thị nói xong cũng rời đi, kỳ thực Bưu thị ý nghĩa vô cùng đơn giản, nàng đều hơn 30 tuổi, hoa tàn ít bướm, mặc kệ về sau Giả Lang cười ai, vẫn không đến mức đối nàng một người đẹp hết thời không qua được. Nhưng Tần Khả Khanh lại khác biệt, nàng cùng Giả Lang bằng tuổi nhau, lại sinh như vậy quốc sắc thiên hương. Cả ngày cùng ở tại một chỗ dưới mái hiên sinh hoạt, Tần Khả Khanh lại là một rõ ràng phụ thuộc vào Giả Lang sinh tồn trạng thái. Giả Lang sau này phu nhân phàm là không phải thiếu thông minh, trong lòng khẳng định cũng sẽ nói thầm: "Rốt cuộc Giả Lang ở độ tuổi này, Tần Khả Khanh số tuổi này, rất khó để người không nghĩ nhiều. Nếu như trước đó, Tần Khả Khanh không nghĩ biện pháp củng cố một chút chính mình tại Ninh Quốc phủ địa vị. Vậy chờ đến Giả Lang thành hôn sau đó, Tần Khả Khanh thân phận muốn nhiều lúng túng có nhiều lúng túng, vài phút đều có thể bị quốc công phu nhân đuổi ra khỏi cửa. Cho đến lúc đó, Tần Khả Khanh sợ là rất khó có một cái lý tưởng kết cục. Mà Tần Khả Khanh có thể củng cố địa vị cách rất hiển nhiên không phải Dương Hiện quản gia của mình tài năng, rốt cuộc lớn như vậy Ninh Quốc phủ, còn có thể thiếu quản gia nha. Tần Khả Khanh muốn đến lúc đó năng lực có cuộc sống an ổn, tốt nhất vũ khí dĩ nhiên chính là nàng kia thanh xuân luyện chuyển cơ thể. Nhưng mà loại chuyện này, Vưu thị nói thế nào cũng là Tần Khả Khanh bà, tự nhiên là ngại quá nói với Tần Khả Khanh ra miệng, chỉ có thể là mịt mờ nói bóng nói gió một chút. Về phần nói Tần Khả Khanh có thể hay không lĩnh hội đến, vậy thì không phải là Vưu thị có thể chi phối sự tình. Vưu thị vậy lo lắng Tần Khả Khanh là trong trắng liệt nữ, bởi như vậy, ngược lại là ra vẻ mình không biết liêm sỉ, rõ ràng chính mình một phen lòng tốt, nếu cuối cùng rơi một trong ngoài không phải người, vậy nhưng liền được không bù mất. Vưu thị sau khi rời khỏi, Tần Khả Khanh trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, như có điều suy nghĩ suy tư. Lại nói Giả Lang, tại xử lý hết Ninh Quốc phủ sự việc về sau, Giả Lang cũng là sai người đi binh bộ lên tiếng chào hỏi, đem Tiêu Nguyên Ý đi mẹ con triệu hồi kinh sư. Giả Lang trong lòng rõ ràng, tại Tiêu Nguyên Ý đi hồi kinh sau đó, chờ nàng tuyệt đối lại là một hồi mưa to gió lớn. Rốt cuộc Tiêu Nguyên Y Lìa bà cùng Trình gia nhị phòng vợ cắt thị đều không phải là vật gì tốt. Nguyên bản Tiêu Nguyên Y Lìa bà Trình Lao Thái Thái thì ghét bỏ Tiêu Nguyên Y Lìa là tái hôn, đầu cưới lúc còn không kết hôn vị hôn phu thì đã qua đời, cảm thấy Tiêu Nguyên Y Lìa khắc phu. Lần này ngược lại tốt, Trình Thủy cùng Trình Định phụ tử mất mạng tại Mạc Bắc Thảo Nguyên, Trình Lao Thái Thái tất nhiên sẽ đem cái này đổi chụp đến Tiêu Nguyên Y Lìa trên đầu. Lại thêm Trình gia nhị phòng vợ cắt thị châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Trình Lao Thái Thái không liều mạng làm khó dễ Tiêu Nguyên Y Lìa mới là lạ. Ngoài ra nếu như Tinh Hà Sán Lạn cốt truyện không có có chịu ảnh hưởng lời nói, kia Trình Lao Thái Thái đệ Đồng Thương Quản tất nhiên vậy quấn vào quân giới án bên trong. Nguyên kịch trong Đồng Thương Quản vợ muốn cho Trình Thủy gánh tội thay, Trình Lao Thái Thái trong lòng tự nhiên không muốn, rốt cuộc nhi tử cùng đệ cái nào nặng cái nào nhẹ, cũng không khó lựa chọn. Nhưng mà nếu như tại Đồng Thương Quản cùng Tiêu Nguyên Ý gì trong lúc đó làm lựa chọn, Trình Lao Thái Thái dùng đầu ngón chân tuyển vậy khẳng định sẽ chọn Đồng Thương Quản. Đến lúc kia, Tiêu Nguyên Y đi tình cảnh tự nhiên là vô cùng gian nan. Đến lúc đó Giả Lang thừa lúc vắng mà bảo, cầm xuống Tiêu Nguyên Y lìa này thất son phấn mã, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Giả Lang cũng là trong lòng nóng lên, trên mặt nở một nụ cười. Hai ngày sau thời gian bên trong, Giả Lang nhàn nhã tại Ninh Quốc phủ nghỉ ngơi lấy lại sức, thời gian trôi qua rất là an nhàn. Đánh lâu như vậy cầm, cũng là lúc cái kia hưởng thụ một chút. Về phần nói thu thập sát vách Vinh Quốc phủ, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Giả Lang tại đánh dấu đạt được cẩm y liễu vệ quân hồn sau đó, liền cho mang về 100 thân binh tất cả đều sử dụng cẩm y liễu vệ quân hồn. Dưới mắt Vinh Quốc phủ đã bị Giả Lang thủ hạ chặt chẽ theo dõi lên. 70-80 tên tinh nhuệ cẩm y liễu vệ mọi thời tiết không gián đoạn chằm chằm vào Vinh Quốc phủ nhất cử nhất động, chỉ cần Vinh Quốc phủ lộ ra sơ hở gì, Giả Lang tự nhiên liền sẽ nhanh chóng xuất kích, nhường Vinh Quốc phủ hiểu rõ hiểu rõ, dám đánh cái nào đầu nhi chua, muốn đánh cái nào đầu nhi mặn. Giả Lang bên này là nghỉ ngơi dưỡng sức, Vinh Quốc phủ bên này coi như hoảng hốt. Vinh Quốc phủ Giả Lao Thái Thái sân nhỏ trong sảnh, lúc này Giả Lao Thái Thái đang cùng Giả Chính Giả Xá đám người cùng nhau câu thông. Giả Lao Thái Thái nhìn về phía mấy người rồi nói ra: "Linh Quốc phủ sự việc, các ngươi cũng đều biết. Nguyên bản ta nghĩ, Giả Lang cho dù là quân công hiển hách, rốt cuộc miệng còn hôi sữa, vậy hạ phong hắn một hầu tức cũng là phải. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, vậy hạ vì lung lạc hắn, đem chân ca nhi hai người cũng cho phát phối, đem Linh Quốc phủ dành ra cho hắn làm phụ đệ, còn sát phong hắn làm Linh Quốc công. Hôm nay ta để các ngươi đến, chính là thương lượng một chút, xem xét chúng ta cái kia ứng đối như thế nào việc này a." Giả Chính nghe xong thở dài nói: "Chương 35, Vinh Quốc phủ nội chiến 2, chương 35, Vinh Quốc phủ nội chiến 2, làm lúc ta cũng đã nói, nhường Giả Lang thay thế Bảo Ngọc sự việc không nên làm. Không ai có thể nghe kìa. Kết quả sau đó ra ngự sử vạch tội sự việc. Sau đó ta còn nói dù sao cũng là buộc người ta đi chịu chết, người ta có oán khí cũng là bình thường, cứ tính như vậy. Nhưng các ngươi lại muốn cùng chân ca nhi cùng một ruộng, mua được đái công công muốn dồn người vào chỗ chết. Hiện tại tốt, sự việc náo thành như vậy, ta là mảy may chủ ý cũng không có." Giả Xá nghe xong âm dương quái khí cười một cái nói: "Nhị đệ, ngươi ngược lại là hai ba câu nói đem trách nhiệm bùng phải sạch sẽ a. Vậy ta hỏi ngươi, cuối cùng có phải hay không là ngươi nhi tử không có đi trấn Bắc quân phòng quân thoát một tiếp? Từ đầu tới cuối, tiện nghi đều bị nhị phòng chiếm, hiện tại lời hay lại bị ngươi nói. Ta trêu ai gẹo ai, chuyện này từ đầu tới cuối có quan hệ gì với ta, có thể tức vị của ta lại bị bệ giảm xuống nhất cấp. Ta ăn như thế thiệt thòi lớn cũng không nói chuyện, ngươi đang này than thở, nghĩa là gì, nói cho ta nghe đấy." Giả Chính bị Giả Xá hai câu nói kém chút nghẹn chết, nhưng cũng là không có cách nào phản bác. Rốt cuộc Giả Xá nói rất đúng sự thực. Trước đây Vân Quý tử đệ triệu tập nhập ngũ, Giả Liễn là đích tôn trưởng tử, đương nhiên sẽ không được đưa đi làm bia đỡ đạn. Giả Lao Thái Thái cùng Vương phu nhân qua lại giày vò, vì bảo trụ Giả Bảo Ngọc, không chỉ ra không ít bạc, còn phí không ít ấn nghĩa cho Giả Lang chạy quan. Bạc là Vinh Quốc phủ công bên trong bạc, ân tình tự nhiên cũng là Vinh Quốc phủ thiếu ân tình. Giả Xá trước đây còn chưa vừa mới hỏi, liền bị Giả Lao Thái Thái hai câu nói đỉnh quay về. Hiện tại Giả Lao Thái Thái lại tại cái này người gọi qua bàn bạc vấn đề, Giả Xá trong lòng không có toán khí mới là lạ. Nhìn một màn trước mắt, Giả Lao Thái Thái trong lòng rõ ràng, chính mình này con trai tốt nhìn là tại cùng đệ đệ Giả Chính nổi giận, nhưng trên thực tế lại là tại thừa cơ phát tiết đối với bất mãn của mình. Giả Lao Thái Thái lạnh hừ một tiếng nói: "Lão đại, nghe ý của ngươi là, tựa như là tại chỉ cây dâu mắng cây mẹ a. Cũng lúc này, ngươi còn ở lại chỗ này lên nội chiến." Giả Xá nghe xong trong lòng cái này gọi một khi a, tốt tốt tốt, chính mình chẳng hề làm gì, đi theo ăn lớn như vậy liên lụy, bây giờ liên phát tiết hai câu đều không cho nói chuyện. Giả Xá có lòng đối với Giả Lao Thái Thái châm biếm một phen, nhưng mà cuối cùng vẫn là không dám khiêu khích mẫu thân uy nghiêm. Giả Xá bất đắc dĩ cúi đầu xuống rồi nói ra: "Mẫu thân không nên hiểu lầm, nhi tử cũng không có ý tứ gì khác." Giả Lao Thái Thái lạnh nhạt nói: "Không có ý gì liền hảo hảo nghe, đừng cả những thứ này út út mở mở." Theo Giả Lang trước khi rời kinh tác phẩm không khó coi ra, tiểu tử này là cái có thủ tất báo người. Trước đây hắn cái kia tình cảnh, cũng dám bày chúng ta một đạo. Bây giờ hắn chiến thắng trở về, muốn nói hội giàn xếp ổn thỏa, ta nghĩ tỷ lệ không lớn. Giả Chính một chút suy tư rồi nói ra: "Mẫu thân, chuyện này bản thân liền là chúng ta đối lý trước đây, dù thế nào, chúng ta hay là trước cầu hòa một chút nha. Nhà chúng ta cùng trấn Bắc quân chủ soái Ứng Quốc công cùng là khai quốc bát công một trong, ngay tính toán ra cũng là Ứng Quốc công trưởng bối. Nhiều năm như vậy mặc dù hai nhà lui tới không tính mật thiết, nhưng hương hỏa tình vẫn phải có. Chúng ta chuẩn bị một phần trọng lễ, mời Ứng Quốc công giúp đỡ hòa giải một chút, mẫu thân ngài cảm thấy thế nào?" Giả Lao Thái Thái còn chưa lên tiếng, Giả Xá liền trước tiên mở miệng nói: "Nhị đệ, chúng ta chuyện đầu tiên nói trước à, muốn cầu hòa không sao hết, nhưng là chuẩn bị món quà không thể đi trong phủ sổ sách công, chỉ có thể các ngươi nhị phòng ra cái này bạc, người khác tình vậy là các ngươi nhị phòng đi trả, ta cũng không với các ngươi ăn cái này mà bù hòn." Vương phu nhân nghe xong không vui: "Đại ca, ngươi này nói là gì, đều là người một nhà, ngươi làm đến giống như điểm nhà đồng dạng. Lại nói, trước đây mua được đái công công sự việc đại ca cũng là cảm kích. Ta nhớ được đại ca làm lúc cũng là tán thành a. Hiện tại xảy ra chuyện, đại ca ngược lại là muốn vạch rõ ranh giới, này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi." Giả Xá nghe xong cười lạnh một tiếng nói: "Ta tán thành không tán thành hữu dụng nha, nói thật giống như nhà của Vinh Quốc phủ là ta tại làm đồng dạng. Tất cả Vinh Quốc phủ trên dưới người nào không biết, ta cái này đích tôn thừa kế tức vị đích tử là bài trí, thật sự quản sự là đệ mọi người đây. Ngay cả này Vinh Quốc phủ chính đường Vinh Hỷ đường ta cũng ở không vào đi, ý kiến của ta lại đáng là gì đâu, có phải hay không à, đệ muội." Một nghe đến đó, Giả Lao Thái Thái trên mặt cũng là nhịn không được rồi. "Được rồi, bây giờ nói chính sự đâu, Ngươi lão là nói dây cả ra dây muốn làm cái gì? Chính ngươi bộ dáng gì chính mình không rõ ràng nha. Ngươi trừ ra biết uống rượu cày tiền chơi gái, xài bạc như là nước chảy, cái khác ngươi còn có thể làm gì? Nhà của Vinh Quốc phủ nếu để cho ngươi tới làm, sợ là không cần 2 năm, lão bà tử của ta tiền dưỡng lao đều muốn bị ngươi cho bại. Bị giả lao thái thái ngay trước nhiều người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần có trách, giả xá sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đúng, mẫu thân nói đúng lắm, nhi tử là hoàn khố tử đệ, nhi tử chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không như vậy, dứt khoát mẫu thân tiến cung đi cầu kiến bệ hạ, đem nhi tử tước vị này cũng cho nhị đệ tốt. Kể từ đó, nhị đệ danh chính ngôn thuận ở tại Vinh Hỷ Đường, nhi tử sẽ không cần nghe những kia lưu ngôn vị ngữ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi, bị giả xá như thế đem một quân, giả lao thái thái tức giận cũng không biết nên nói như thế nào. Giả lao thái thái nhìn xem chính mình cái này con lớn nhất không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng mà làm sao trưởng ấu có thứ tự, giả xá là nàng cùng phu quân trưởng tử, là thuận lý thành trương thừa kế tước vị người. Tại cổ đại, chính là hoàng đế giám phế trưởng lập ấu, đều muốn dẫn tới sóng to gió lớn, triều thần thượng tấu tấu trương tất nhiên như là hoa tuyết trình lên, khuyên can hoàng đế không muốn được loạn này quốc chi nói. Hoàng đế còn như vậy, thì càng đừng đề cập giả lao thái thái, nàng thì lại không dám cùng phong kiến lễ pháp đối nghịch. Vương phu nhân mắt thấy giả lao thái thái tức giận sắc mặt xanh xám, đuổi bước lên phía trước một lần giúp đỡ giả lao thái thái bước ve ngực một bên đoán trách giả xá nói. Đại ca, nhìn xem ngươi đem mẫu thân chọc tức, như là mẫu thân cơ thể tức đi lên, nhìn xem ngươi như thế nào cho phải. Giả xá cũng là không ngờ rằng, chính mình hai câu nói liền đem mẹ già tức giận một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, cũng là sợ tới mức không dám nói lời nào, tìm lý do liền rời đi. Sau một lúc lâu về sau, giả lao thái thái tình huống cũng là hòa hoãn không ít. Giả lao thái thái bình phục tâm trạng sau nhìn về phía giả chính vợ chồng nói. Được rồi, ta biết các ngươi hai người riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. Nhưng mà hướng giả lang này bao đầu tiểu tử cầu hòa, kia cùng yếu thế khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta Vinh Quốc phủ trăm năm căn cơ, nếu biểu hiện như thế mềm yếu, nhường người bên ngoài thấy thế nào chúng ta? Cho dù hắn giả lang bây giờ thành quyến chính long lại như thế nào, hắn một binh lính, trong triều không có nửa điểm căn cơ. Nếu là hắn thông minh chút ít, hai nhà chúng ta nước sông không phạm nước giếng cũng được. Hắn nếu thật là muốn theo chúng ta không qua được, chúng ta cũng chưa chắc liền sợ hắn. Như vậy, các ngươi gần đây thật tốt ràng buộc người trong phủ, không có việc gì đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Lại trước nhìn kỹ hắn nói. Chương 36, khuyên lệ phúc tuệ, cố định diệp ảo não, 1, chương 36, khuyên lệ phúc tuệ, cố định diệp ảo não, 1, nghe đến đó, vương phu nhân cùng giả chính trong lòng rõ ràng, đừng nhìn giả lao thái thái ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thực trong lòng khẳng định vậy phát hư. Rốt cuộc bây giờ Vinh Quốc phủ đã sớm không còn làm năm. Trước đây giả lao thái thái phu quân giả đại thiện tại lúc, giả đại thiện lập xuống quân công, vẫn như cũ bảo lưu lại Vinh Quốc công tước vị. Với lại giả đại thiện rất được thái thượng hoàng tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm. Thời kỳ đó Vinh Quốc phủ có thể nói là danh tiếng vô lượng, cho dù là khai quốc tứ vương thế gia, cũng đúng Vinh Quốc phủ kính thượng ba phần. Nhưng mà bây giờ Vinh Quốc phủ mèo con hai ba con, trừ ra giả chính là tổng ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang, có chút thực quyền bên ngoài, còn lại cũng chỉ có giả xá cái này hư tước. Nếu không phải còn có giả lão thái thái cái này quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh tại, liền dựa vào nhìn hai người bọn họ, đã sớm nhịn không được Vinh Quốc phủ chẳng tử. Lại nhìn giả lang, bây giờ bị Thiên Hữu đế sắp phong Ninh quốc công, lại quan bái điện tiền ti cũng kiểm tra, đây tuyệt đối là chức vị thực quyền nhất đẳng. Giả lang hai cái tâm phúc, Tống Mặc là điện tiền ti chỉ huy sứ, Cố Đình Diệp là kinh sư tuần phòng doanh thống lĩnh, đều là khẩn yếu chức vị. Một quốc công, hai cái huyện hầu, với lại tuổi tác cũng tại 20 trên dưới, cái này thật sự là thái dọa người. Đều không cần nói giả lang cái khác bộ hạ, thì chỉ nói giả lang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, ba người sớm muộn gì đều là chấp quân trung lưu nhĩ. Hung hăng như vậy tân quý, giả lao thái thái trong lòng không phát hư mới là lạ. Chẳng qua giả lao thái thái không hạ được mặt nói mình sợ sệt, lại không muốn đi túi đầu trước giả lang, cho nên một bên nói kiên cường lời nói, một bên lại phân phó người nhà an phận thủ thường, đừng gây chuyện thị phi. Bản thân cái này cũng đã là yếu thế biểu hiện. Mắt thấy giả lao thái thái cũng nói như vậy, giả chính cặp vợ chồng thi lễ một cái rồi nói ra. Mẫu thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không bị người nắm cán. Nhìn thấy giả chính cặp vợ chồng như vậy, giả lao thái thái cũng là trong lòng trấn an một ít. Đối với Vinh Quốc phủ phản ứng, giả lang tạm thời còn không biết. Chẳng qua cho dù hiểu rõ, giả lang cũng là không thèm để ý chút nào. Nói đùa, người trêu chọc lao tử, bây giờ cho rằng làm rùa đen rút đầu có thể bình an thuận lợi, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. An Ninh Quốc phủ tiểu viện trong sảnh, lúc này giả lang đang cùng Lệ Phúc Tuệ cùng nhau trò chuyện. Giả lang nhìn về phía Lệ Phúc Tuệ cười nhạt một tiếng rồi nói ra: "Ly cô đương, thế nhưng phụ thượng chiêu đãi không chủ đáo, vì sao ngươi vội vã rời đi a?" Lệ Phúc Tuệ vội vàng thi lễ một cái rồi nói ra: "Lúc trước Phúc Tuệ không biết công gia thân phận, thật thất lễ chỗ, mong rằng công gia thứ tội." Phúc Tuệ đã tại phủ thượng quấy rầy hai ngày, không còn dám quấy rầy công gia. Lại thêm còn có một chút việc tư cần phải xử lý, cũng là lúc nên rời đi Ninh Quốc phủ. Lúc này Lệ Phúc Tuệ trong lòng cũng là cảm khái muôn phần, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, thế mà để cho mình gặp gỡ bất ngờ Ninh Quốc công tiểu này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tượng đại nhân vật. Mặc dù nói giả lang phong thái nhường Lệ Phúc Tuệ sinh lòng ái mộ, nhưng mà người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình. Lệ Phúc Tuệ hiểu rõ, chính mình chẳng qua là cái bình thường đến cực điểm thương hộ chi nữ, giả lang thứ đại nhân vật này, không phải mình năng lực sinh ra hy vọng hão huyền. Đừng nói làm thế tử, nếu là mình có thể cho giả lang làm thiết thất, kia cũng coi như là chính mình bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Đối với Lệ Phúc Tuệ mà nói, giả lang tựa như nhô lên cao hạ nguyện, chính mình chẳng qua là ánh sáng đom đóm, nhỏ nhặt không đáng kể. tất nhiên hiểu rõ chính mình cùng Giả Lang căn bản cũng không phải là người của một thế giới, kia tiếp tục lưu lại Ninh Quốc phủ cũng sẽ chỉ để cho mình xoắn xuýt, lại thêm mình còn có hôn ước mang theo, mặc dù chàng hôn sự này để cho mình cảm thấy buồn nôn, nhưng một nữ tử vậy rất khó có lực lượng phản kháng cái gì. Biết rõ cùng Giả Lang không có kết quả gì, chính mình dứt khoát hay là rời khỏi cũng được. Nhìn Lệ Phúc Tuệ kia hèn mọn tư thế, Giả Lang trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động. Thân phận mang tới to lớn cách xa, nhường Lệ Phúc Tuệ áp lực trong lòng rất lớn, thậm chí ngay cả cùng chính mình mở miệng dũng khí đều không có. Tại một chút suy tư về sau, Giả Lang ôn hòa nhìn về phía Lệ Phúc Tuệ sau hỏi: "Cô nương nói việc tư, thế nhưng cùng hôn sự của ngươi liên quan đến?" Lệ Phúc Tuệ khẽ gật đầu rồi nói ra: "Công gia pháp nhãn không sai, ta cùng với Phạm công tử rốt cuộc có hôn ước mang theo, chuyện này tóm lại cũng phải có cái phần cuối không phải?" Giả Lang do dự một chút rồi nói ra: "Phúc Tuệ cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta mặc dù không có gặp qua vị này Phạm công tử, nhưng mà thì nhìn hắn ở trong sơn cốc đem ngươi một nhược nữ tử lưu lại chẳng quan tâm, có thể thấy được hắn cũng không phải là lương phối. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự vui lòng gả cho hắn nha, hay là nói trở ngại mệnh lệnh của cha mẹ lời của ngươi mai mối, ngươi không thể không tiếp tục thực hiện hôn ước?" Lệ Phúc Tuệ thở dài rồi nói ra: "Công gia, Phúc Tuệ mặc dù không gọi được khéo léo, nhưng cũng biết Phạm công tử không đáng giá phó thác cả đời. Nhưng hôn nhân đại sự, lại ở đâu cho phép ta tới chi phối? Việc hôn sự này, là gia mẫu cùng Phạm gia quyết định, ta cũng có thể như thế nào đây?" Giả Lang suy tư một chút rồi nói ra: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không cùng Phạm gia từ hôn?" Nhìn Giả Lang chân thành ánh mắt, Lệ Phúc Tuệ không khỏi trái tim vì đó rung động, nhưng rất nhanh Lệ Phúc Tuệ hay là dầu dĩ nói: "Công gia, Phúc Tuệ không nghĩ cho ngài thêm phiền phức. Nếu là ngài ra mặt đi nói chuyện này, lỡ như lưu truyền ra đi, về công gia thanh danh bất lợi." Giả Lang lắc lắc sau nhìn xem nói với Lệ Phúc Tuệ: "Đây không phải là ngươi muốn cân nhắc sự việc, ta hỏi là, ngươi có bằng lòng hay không gả vào Phạm gia?" Nghe đến đó, Lệ Phúc Tuệ trong lòng không khỏi phanh phanh nhảy không ngừng, trong óc một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ nói, công gia hắn vậy là ưa thích ta, cho nên mới sẽ nghĩ giúp ta từ hôn? Ý nghĩ này vừa ra, Lệ Phúc Tuệ không khỏi miên man bất định. Nếu như nói không có trong sơn cốc Phạm Lương Hàn bước xuống chính mình một mình trốn sinh sự tình, như vậy ra ngoài nữ tử phụ đức, cho dù Lệ Phúc Tuệ ái mộ Giả Lang, cũng sẽ đè nén nội tâm ý nghĩ. Nhưng mà Lệ Phúc Tuệ cùng Phạm Lương Hàn trước đây cũng không có cái gì tình cảm, chỉ là trong nhà có hôn ước. Ra Phạm Lương Hàn như thế ích kỷ hành vi về sau, Lệ Phúc Tuệ tự nhiên đối với Phạm Lương Hàn tâm ý ngội lạnh. Lại thêm bây giờ có Giả Lang ủng hộ, Lệ Phúc Tuệ suy tư một chút sau lắc đầu nói: "Phúc Tuệ tự nhiên không muốn gả vào Phạm gia, chỉ là..." Giả Lang khi định thần nhàn cười một cái nói: "Tốt, không có chỉ là, đã ngươi không muốn gả, vậy ai cũng không thể buộc ngươi gả. Như vậy đi, ngươi cho lệnh đường viết một phong thư, mời nàng đến một chuyến kinh sư đi. Ta cùng lệnh đường trao đổi một chút, nhường nàng đến ra mặt cùng Phạm gia từ hôn. Phạm gia nếu là thức thời, thành thành thật thật từ hôn là được. Nếu là Phạm gia không chịu, đến lúc đó ta tự có cách, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời." Lệ Phúc Tuệ do dự một chút rồi nói ra: "Chỉ sợ mẫu thân của ta chưa chắc sẽ vui lòng từ hôn a. Ta phía dưới còn có ba cái muội muội đâu, nếu là náo động lên từ hôn sự việc, tương lai ba cái muội muội chuyện cưới gả đều sẽ bị ảnh hưởng." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Yên tâm, ta sẽ cho lệnh đường một không cách nào cự tuyệt điều kiện." Chương 36, khuyên Lệ Phúc Tuệ, cố định diệp ảo não 2, chương 36, khuyên Lệ Phúc Tuệ, cố định diệp ảo não 2, "Tốt, không nói những thứ này, ngươi đây thì an tâm tại đây trong phủ ở lại đi. Nếu là cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán, kia liền giúp ta một chút một tay, đem trong phủ phòng thu chi trải bớt một chút. Chờ lệnh đường đến kinh sư sau đó, tất cả đều dễ nói chuyện." Mắt thấy Giả Lang vung tay lên, đem sự việc trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc an bài tiếp theo, một cú cảm giác an toàn tại Lệ Phúc Tuệ trong lòng tự nhiên sinh ra. Đối với nữ nhân mà nói, còn có cái gì đây kiểu này nhận che chở không buồn không lo cảm giác càng có thể đả động người đâu. Lệ Phúc Tuệ nhu thuận gật đầu một cái về sau, hai gò má nổi lên đỏ ửng. Toàn bằng công gia sắp đặt. Giả Lang thấy thế cười nhạt một tiếng, không có cách, quyền cao chức trọng, lại sinh được một bộ tốt đối ra, lại thêm anh hùng cứu mỹ nhân bờ UFF, Lệ Phúc Tuệ đã sớm là vật trong túi. Đang nói xong chính sự về sau, Giả Lang cũng là buổi tiếp Lệ Phúc Tuệ trò chuyện dậy rồi nhàn thiên. Chuyển qua ngày qua, Ninh Quốc phủ trong nhận được một tấm thiệp mời, là Trung Thuận Vương phủ đưa tới. Trung Thuận Vương phi ăn mừng sinh nhật, mời Giả Lang sau 7 ngày tiến đến Vương phủ dự tiệc. Tại nhận được thiệp mời sau đó, Giả Lang cũng là sai người chuẩn bị một phần món quà. Nay Trung Thuận thân vương chính là Thiên Hữu Đế bảo đệ, hai anh em liên tâm, Kỳ Lợi Đoạt Kim, hai người cùng nhau đảm nhiệm đại hiếu tử, trực tiếp liền đem cha ruột đã sắc phong thái thượng hoàng, đuổi đến Đại Minh cung dưỡng lao đi. Tại Thiên Hữu Đế sau khi lên ngôi, Trung Thuận thân vương cũng là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem trong tay binh quyền thực quyền tất cả đều giao còn đưa Thiên Hữu Đế. Chính mình thì là cả ngày ăn uống chơi bời, chính là hưởng thụ. Cũng đúng thế, thật cái sống thông thấu người, biết mình quyến luyến quyền bị tuyệt sẽ không có kết quả tốt, cho nên dứt khoát trực tiếp nằm ngửa, làm lên tiêu giao vương ra. Chẳng qua Giả Lang cũng không bởi vậy thì xem thường Trung Thuận thân vương, tương phản, đây mới là có đại trí tuệ người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một chút thì là Trung Thuận thân vương cùng Đinh Quốc phụ không đối phó. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, Tiêu Sung nhìn điểm này, Giả Lang cũng là khẳng định phải đi Trung Thuận vương phủ đi một lần. Trạng vạng tối, kinh sư đông thành một chỗ trong biệt viện, Giả Lang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp chính cùng uống nhìn rượu. Nhìn Cố Đình Diệp một bộ mượn rượu tiêu sầu dáng vẻ, Tống Mặc có chút khó hiểu hỏi: "Trọng Hoài, ngươi làm sao? Bây giờ chúng ta huynh đệ cũng coi là người, ngươi sao một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, xảy ra chuyện gì à?" Cố Đình Diệp cười khổ một tiếng sau đem sự việc ngọn nguồn nói một chút. Nguyên lai tại Cố Đình Diệp phòng quân trước đó, hắn liền có một cái ngoại thất tên là Chu Mạn Đường, cho hắn sinh một trai một gái. Nguyên bản Cố Đình Diệp này tháng ngày trôi qua cũng là vui thích. Nhưng mà tại gia Cố Đình Diệp tiến về phương Bắc tổng quân sự việc về sau, Chu Mạn Nương nghĩ Cố Đình Diệp lần này đi sống chết khó nói, chính mình khẳng định vậy không có gì trông cậy vào. Kết quả là Chu Mạn Nương thì đến cái cuốn bao hội, đem vàng bạc tế nhuyễn cuốn đi sau trốn mất. Nghe đến đó, Tống Mặc dở khóc dở cười nói, "Không phải, chỉ chút chuyện này a. Một nữ nhân thôi, hay là kiểu này lương bạc đến cực điểm nữ tử. Nàng chạy liền chạy đi, có gì ghê gớm đâu, không phải liền là tổn thất chút ít vàng bạc tế nhuyễn nha. Ngươi còn quan tâm những vật này a? Có thể dùng nhỏ như vậy đại giới thấy rõ nữ nhân này, ngươi coi như là thắp nhang cầu nguyện. Bằng không mà nói, về sau ngươi không biết muốn ở trên người nàng trồng cái bao lớn té ngã đấy. Được rồi, đừng như thế ủ rũ túi đầu, đến, uống một chén." Cố Đình Diệp thở dài nói, "Như chính nàng đi rồi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nàng đem con ta vậy mang đi. Loại nữ nhân này có muốn hay không ta cũng không đáng kể, nhưng nhi tử ta phải muốn a. Hiện tại ta là chết sống cũng không tìm tới người, nhớ tới đau cả đầu." Giả Lang nghe xong một chút suy tư nói, "Tốt, Trọng Hoài, đừng thương cảm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quặc nha?" Cố Đình Diệp hơi nghi hoặc một chút nói, "Công gia, ở đâu kỳ quặc a?" Giả Lang uống một hớp rượu sau lạnh nhạt nói, "Ta hỏi ngươi à, tiểu này tham tài lương bạc nữ nhân, ngươi cảm thấy nàng rời khỏi ngươi này sau đó, tiếp xuống hội làm thế nào đấy? Chẳng lẽ nói nàng sẽ cam tâm tình nguyện trông coi hải tử sống hết đời nha? Nếu là như vậy, nàng cần gì phải rời khỏi kinh sư đấy? Dù nói thế nào, ngươi cũng vậy Linh Viễn hầu phủ đích tử. Liền xem như ngươi đi trấn Bắc quân sinh tử chưa biết, nàng lưu tại kinh sư, đánh lấy hầu phủ ngụy trang, thời gian cũng muốn khá hơn một chút, dù sao cũng so nàng cô nhi quả mẫu sinh hoạt mạnh hơn đi. Nàng tất nhiên chọn rời đi, kia nàng trôi qua biện pháp tốt hơn chỉ có một, cũng là tìm nhà dưới. Có thể nếu là như vậy, nàng mang đi hải tử làm mưu đồ gì đấy? Mặc kệ nam nhân kia tái giá nàng, cũng sẽ không vui lòng nuôi sống một vướng như đi. Trong Hoài A, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Một bên Tống Mặc nghe Giả Lang như thế vừa phân tích, trong nháy mắt liên kết nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cố Đình Diệp ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần cảm khái. Về phần Cố Đình Diệp, nghe đến đó mặt đều muốn tái rồi, bưng chén rượu lên đột nhiên uống một ngụm. Hai ngày trước Cố Đình Diệp còn vì nhi tử mất tích sự việc sốt ruột bốc lửa, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Bây giờ bị Giả Lang điểm rồi hai câu về sau, Cố Đình Diệp trong nháy mắt cũng là trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Chu Mạn Nương được là như thế khác thường, giải thích hợp lý chỉ có một, đó chính là Chu Mạn Nương có năm chắc chính mình mang theo nhi tử sau khi rời khỏi vẫn như cũ có một cái rất tốt kết cục. Nhưng điều này nhân tình không thể nào là tạm thời khởi ý thì có, tuyệt đối là đã sớm tìm kiếm tốt. Mà lớn nhất có thể là đứa con trai này không phải Cố Đình Diệp, là Chu Mạn Nương cùng cái này nhân tình. Cũng chỉ có như vậy, cái này nhân tình mới có thể tiếp nhận đứa nhỏ này, rốt cuộc bọn hắn mới là người một nhà, mà Cố Đình Diệp chẳng qua là cái tán trợ bạc kẻ ngốc mà thôi. Nếu như Cố Đình Diệp một thằng phú quý lời nói, kia nhân tình tự nhiên vui với nhìn con của mình đi theo Cố Đình Diệp hưởng phúc. Cố Đình Diệp về ngoài, kia nhân tình tự nhiên sẽ nhường Chu Mạn Nương mang theo hải tử tìm đến mình. Cố Đình Diệp càng nghĩ trong lòng biết bất ức, hắn không thể ngay lập tức tìm thấy Chu Mạn Nương đem sự việc hỏi cho rõ. Vậy mà lúc này không thể làm gì, hắn cũng chỉ có rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Cũng may chuyện này là Giả Lang cùng Tống Mặc hai cái này đồng sinh cộng tử đồng đội mới biết sự việc. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Cố Đình Diệp tâm muốn chết cũng có. Mắt thấy Cố Đình Diệp mượn rượu giải sầu, Giả Lang đè xuống Cố Đình Diệp tay rồi nói ra, "Tốt, Trọng Hoài, đừng uống, rượu cũng không phải ngươi như thế cái uống pháp. Được rồi, chuyện này ngươi chớ để ý, ta giúp ngươi tìm đến nữ nhân này đi. Thậm chí ta nghĩ đều không cần tìm, nữ nhân kia nếu hiểu rõ ngươi bây giờ lên như diều gặp gió, đoán chừng chính mình cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi bán thảm. Cho đến lúc đó, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc kiểm tra thượng tra một cái, sự việc cũng liền nhất thanh nhị sở, ngươi cứ nói đi." Cố Đình Diệp gật đầu một cái rồi nói ra, "Công gia, vậy liền làm phiền ngài." Giả Lang vô vô Cố Đình Diệp bả vai rồi nói ra, "Nhà mình huynh đệ, nói chuyện này để làm gì?" Ngay tại Tống Mặc cùng Giả Lang khuyên Cố Đình Diệp lúc, trong phủ hạ người đi tới cửa cung kính nói, "Hầu gia, Thịnh công tử đến rồi." Chương 37, Ôn Nhu quan tâm, 1, chương 37, Ôn Nhu quan tâm, 1, Cố Đình Diệp nghe xong lập tức nói, "Công gia, Tống huynh, các ngươi chờ một lát, ta đi nên một chút Trường Bách, đợi lát nữa giới thiệu cho các ngươi một chút ta người bạn thân này." Giả Lang khẽ gật đầu về sau, Cố Đình Diệp liền đứng dậy đi ra. Tống Mặc có chút hiếu kỳ nói, "Công gia, này chú ý hai ta nhớ được trước kia bằng hữu đều là một ít kinh sư hoàn khố tử đệ, một đám hồ bằng cầu hữu mà thôi." Nhìn hắn bộ dáng này, đối với vị này Thịnh công tử là xuất phát từ nội tâm xem trọng a, bằng không thì cũng sẽ không đích thân đi nên đón. Thế nhưng không nghe nói kinh sư có nhà ai họ Thịnh quyền quý a. Giả Lang nghe xong cười nhạt một tiếng nói, "Một lát nữa đợi Trọng Hoài quay về chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, ngươi này sau khi về nhà thế nào?" Tống Mặc thở dài nói, "Một lời khó nói hết a, ta cùng với Mâu thân nói có người mua được giám quân ám hại chuyện của ta, nhưng Mâu thân cảm thấy hổ dữ không ăn thịt con, cha ta sẽ không làm như thế. Trong tay của ta vậy quả thực không có gì bằng chứng. Với lại bởi vì ta đã có định tương hầu tước vị, cha ta lời trong lời ngoài ý là muốn đem ta theo anh quốc phủ phân đi ra, để cho ta nhị đệ kế tục tước vị. Chuyện này là sao a? Đồng dạng cũng là con trai của hắn, vì sao hắn muốn như thế nặng bên này nhẹ bên kia đấy?" Nghe đến đó, nhìn Tống Mặc vẻ mặt chua xót dáng vẻ, Giả Lang trong lòng cũng là có chút thổ thức. Đáng thương Tống Mặc mẹ con a, bị anh quốc công Tống Nghi Xuân cái này đồ hôn trướng che đậy, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Mặt quay về phía mình trung thành tuyệt đối thủ hạ, Giả Lang hay là quyết định giúp đỡ xử lý một chút cái này việc nhà. Giả Lang nhìn xem nói với Tống Mặc. Tống Mặc, chuyện ra khác thường tất có yêu, mặc dù tục ngữ có câu đế vương yêu trưởng tử, bách tính yêu có lúc. Nhưng mà tượng cha ngươi như vậy không tiếc mua được dám quân hại chết ngươi, cũng phải vì ngươi nhị đệ nhường ra con đường hành vi cũng quá bất hợp lý. Như vậy đi, ngươi đây, tạm thời không nên nghĩ quá nhiều, ổn định ngươi mẫu thân và phụ thân, ta sắp xếp người giúp ngươi điều tra thêm, xem xét có thể hay không tìm thấy cái gì chỗ kỳ hoặc. Ngoài ra vậy tìm cha ngươi mua được giám quân chứng cứ. Chẳng qua Tống Mặc, ngươi được có chút chuẩn bị tâm lý a. Lỡ như cuối cùng thật sự náo loạn đến thủy hỏa bất dung, có thể tuyệt đối đừng quên ta lời nói. Tống Mặc tự nhiên đã hiểu, Giả Lang nói rất đúng, câu kia hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Tống Mặc khẽ gật đầu rồi nói ra. Công gia yên tâm đi, ta không phải lòng dạ đàn bà người. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Cố Đình Diệp mang theo Thịnh Trường Bách đi tới trong sảnh. Cố Đình Diệp nhìn về phía Giả Lang cùng Tống Mặc vừa cười vừa nói. Công gia, Tống Minh, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là của ta hảo hữu Chí Giao, Thịnh Trường Bách. Trường Bách, vị này chính là Ninh Quốc Công, vậy là của ta lão cấp trên. Vị này là Định Tương Hầu, chúng ta đều là vào sinh ra tử đồng đội. Thịnh Trường Bách nghe xong không tiêu ngạo không tự ti hướng Giả Lang hai người thi lễ một cái rồi nói ra. Tại hạ Thịnh Trường Bách, gặp qua Ninh Quốc Công, gặp qua Định Tương Hầu. Giả Lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Thịnh công tử không cần phải khách khí, hôm nay là ba người chúng ta cùng nhau uống rượu, không phải cái gì đại triều hội. Chúng ta tuổi tác tương tự, gọi nhau huynh đệ chính là, cần gì phải vậy khách sáo. Cố Đình Diệp nghe xong trên mặt không khỏi nở một nụ cười, chính mình này đại ca thật là cho mình mặt mũi, đối với bằng hữu của mình như thế chú đáo, bình dị gần gũi. Mấy người đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Thịnh Trường Bách liền vậy cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Nói chuyện phiếm hai câu về sau, Cố Đình Diệp cho Thịnh Trường Bách rót chén rượu rồi nói ra. Trường Bách, nữ nhi của ta sự việc, ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi đây. Thịnh Trường Bách khoát khoát tay nói. Trong hoài, nói với ta những thứ này, coi như thái khách khí. Người ta giao nhau nhiều năm, này cũng là cần phải. Tống Mặc hiếu kỳ hỏi. Cố Minh, con gái của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cố Đình Diệp rất là cảm khái nói. Trước đây ta không phải là bị chọn chúng tiến đến Bắc Cương tham quân nhà, ta cái đó ngoại thất sự việc các ngươi cũng biết. Nàng mang đi nhi tử, đem khuê nữ lưu tại biệt viện. Làm lúc vì nàng đem vàng bạc tế nhuyễn cũng có đi, thường ma ma mang theo ta khuê nữ áo cơm chi phí đều thành vấn đề. Thường ma ma hết rồi cách, lại hiểu rõ ta cùng với trưởng Bách giao hảo, cho nên liền đi Thịnh ra một chuyến. Mấy tháng này, vẫn luôn là trưởng Bách tại tiếp tế chăm sóc thường ma ma cùng ta khuê nữ. Tống Mặc nghe xong không khỏi đối với Thịnh Trường Bách nổi lòng tôn kính. Nếu là đặt ở bình thường, Thịnh Trường Bách giúp một chút Cố Đình Diệp ngược lại cũng bình thường. Nhưng mà đoạn thời gian kia, Cố Đình Diệp chính cùng nhìn Giả Lang tại Bắc Cương huyết chiến không ngớt đâu, lại trong triều phổ biến cho rằng Bắc Cương chi chiến tất nhiên sẽ vô cùng tăng tốc, 80-90% người là về không được. Dưới tình huống như vậy, Thịnh Trường Bách vẫn như cũ đối với Cố Đình Diệp nữ nhi vươn biệt thủ, đủ để thấy hắn nhân phẩm. Tống Mặc bưng chén rượu lên rồi nói ra, ta Tống Mặc đội phục nhất chính là hay giúp đỡ người khác người, Thịnh công tử, đến, ta mời ngươi một chén. Thịnh Trường Bách đổi vội khoát khoát tay nói, hầu gia quá khen rồi, ta chẳng qua là tận vải bằng hữu bản phận mà thôi, không dám nhận hầu gia như thế tán dương. Giả Lang cười nhạt một tiếng nói, tại hoạn nạn thời điểm mới có thể gặp người phẩm giao tình, trong hoài năng lực có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là một chuyện may mắn. Hôm nay chúng ta cũng coi là mới quen đã thân, đến, cũng nhiều uống vài chén. Mấy người nói chuyện rất là ăn ý, bởi vậy uống rượu uống vậy rất là tận hứng. Một phen nâng ly cạn chén tiếp theo, được xưng tụng chủ và khách đều vui vẻ. Đối với Thịnh Trường Bách, Giả Lang hay là có lòng muốn lôi kéo. Mặc dù nói Thịnh Trường Bách ra thế bình thường, nhưng chính hắn lại là cái thực sự tể phụ mới, ngực có thao lược. Tại chi phủ trong nguyên tác, Thịnh Trường Bách khoa cử cao trung sau đó, liền mở ra hắn thẳng tới mây xanh hoa lộ. Thịnh Trường Bách ba người nội các, hai lần phong tướng, môn sinh bạn cũ khắp triều giã. Mặc dù hắn hiện tại ở vào không quan trọng, nhưng cũng chính là lung lạc thời điểm tốt. Đương nhiên, Giả Lang lung lạc Thịnh Trường Bách, coi trọng nhất khẳng định là hắn tài học, cùng tỷ tỷ của hắn muội muội nhìn cũng vô cùng mai sở không có quan hệ gì. Tại kết thúc tiệc rượu, mấy người nói lời tạm biệt sau đó, Giả Lang rời đi Cố Đình Diệp trong nhà, quay trở về Ninh Quốc phủ. Và Giả Lang về tới Ninh Quốc phủ về sau, thời gian đã là đi vào đêm khuya. Giả Lang về tới trong phủ chính đường sau đó không lâu, Lệ Phúc Tuệ liền cũng đi tới chính đường, một bên nha hoàn còn bưng lấy một bát nóng hôi hổi mì nước. Giả Lang thấy thế cười nhạt một tiếng rồi nói ra: "Thế nào, Phúc Tuệ cô nương là cố ý cho ta đến tiễn mì nước sao?" Lệ Phúc Tuệ nghe xong gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói: "Ta biết công gia đi dự tiệc, nay uống rượu người ăn xong canh nóng mặt, không chỉ đối với dạ dày tốt, còn có thể giải rượu. Cho nên ta liền xuống chủ làm một bát, cũng không biết có hợp hay không công gia khẩu vị." Giả Lang hơi cười một chút rồi nói ra: "Khoan hay nói, ta thật có chút ít đói bụng, đến, vương đến ta nếm nếm." Một bên nha hoàn lập tức đem mì nước bỏ vào Giả Lang trước người trên bàn, sau đó liền vô cùng tự giác rời đi chính đường trong. Lớn như vậy chính đường, chỉ còn lại Giả Lang cùng Lệ Phúc Tuệ tại. Nhìn Lệ Phúc Tuệ một bộ thẹn thùng nhưng lại, Giả Lang vẫy vây tay rồi nói ra: "Ngươi vậy ngồi xuống a, làm gì đứng a?" Chương 37, Ôn Nhu Quan Tâm 2, chương 37, Ôn Nhu Quan Tâm 2, nhìn Giả Lang đối với mình như thế ôn hòa, Lệ Phúc Tuệ trong lòng cũng rất là vui vẻ, sau đó nhu thuận ngồi xuống Giả Lang bên cạnh. Giả Lang nở một nụ cười, sau đó liền ăn xong rồi chén này canh nóng mặt. Khoan hay nói, Lệ Phúc Tuệ tay nghề coi như không tệ, một bát đơn giản canh nóng mặt làm sắc hương vị đều đủ, còn nằm hai cái trứng trần nước sôi. Giả Lang cũng là vui vẻ bắt đầu ăn. Một bên Lệ Phúc Tuệ nhìn Giả Lang ăn say sưa ngon lành, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Tại đã ăn xong canh nóng mặt về sau, Giả Lang chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dị thường tâm thần thanh thản. Một người nam nhân tại uống rượu xong sau đó, về đến trong nhà nên đón là nữ nhân kia quan tâm nụ cười cùng một bát nóng hôi hổi canh nóng mặt, này không biết là bao nhiêu nam nhân một tưởng. Nhưng mà nhiều hơn nữa lúc, nam nhân chờ đến chỉ có vĩnh viễn oán trách, cái gì ngươi sao không uống chết tại bên ngoài à, ngươi còn biết quay về a, thậm chí đem uống say nam nhân nhốt ở ngoài cửa, còn tự cho là mình rất đáng ngờ. Thật tình không biết này tất cả đều là tại làm hao mòn nhìn giữa phu thê điểm này yếu ớt tình cảm, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ôn nhu mới là nữ nhân lớn nhất vũ khí, những lời này từ trước đến giờ đều không phải là hư giả. Đương nhiên, vì Giả Lang thân phận, khẳng định cũng không có nữ nhân dám cùng chính mình nói như vậy. Với lại Lệ Phúc Tuệ cũng không phải những cái được gọi là tiểu tiên nữ, là nhận lấy tam phòng tứ đức truyền thống nữ tính. Đang nhìn đến Giả Lang sau khi cơm nước xong, Lệ Phúc Tuệ có chút có cơ nói: "Công gia, cơm vậy đến qua, ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta liền đi trước." Ngay tại Lệ Phúc Tuệ chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Giả Lang kéo lại Lệ Phúc Tuệ tay, sau đó đưa nàng ôm ở trong ngực. Cảm thụ lấy Giả Lang rộng lớn ôm ấp mang tới ôn hòa, Lệ Phúc Tuệ trong lúc nhất thời đều có chút say mê. Chẳng qua rất nhanh nữ tính thận trọng hay là tỉnh lại Lệ Phúc Tuệ, nàng rất là yếu đuối nhìn xem nói với Giả Lang: "Công gia, chúng ta bây giờ không thể như vậy, công gia chờ một chút có được hay không? Chờ ta mẫu thân tới kinh sư, đem phạm gia sự tình giải quyết sau đó, ta cái gì cũng dựa vào công gia." Nhìn trước mắt giai nhân e lệ bộ dáng, Giả Lang trong lòng hiểu rõ, chính mình lại thêm một mối lửa, kỳ thực Lệ Phúc Tuệ vậy sẽ không cự tuyệt chính mình. Nhưng mà cái này thật sự là không cần phải. Nếu là hai người hiện tại thì linh nục kết hợp, vô danh không có điểm, Lệ Phúc Tuệ trong lòng nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc Lệ Phúc Tuệ là chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, tự nhiên muốn đem chính mình trong trắng lưu đến đêm tân hôn. Lâm Ngữ Đường trong sách đã từng đề cập qua thập đại ác tục. Bởi vì cái gọi là eo có 10 văn tất vô áo rung động, mỗi gặp mỹ nhân tất háo sắc đăng giường. Đây đều là nam nhân cấp thấp nhất, một biểu hiện. Lệ Phúc Tuệ sớm muộn gì cũng là người của mình, Giả Lang cũng sẽ không bởi vì này nhất thời ham vui, liền để Lệ Phúc Tuệ trong lòng cảm thấy không thoải mái, cái này thật sự là không cần phải. Giả Lang ôn hòa ôm một hồi Lệ Phúc Tuệ rồi nói ra: "Phúc Tuệ, dọa đến ngươi đúng không? Ta cũng đúng thế thật tình chi sở trí, mong rằng ngươi không nên tức giận." Lệ Phúc Tuệ nghe xong trong lòng càng cảm động. Rốt cuộc Giả Lang địa vị cao như thế, cũng như thế vui lòng chăm sóc ý nghĩ của mình còn có cái gì không biết đủ lấy này. Nàng trong mắt chứa làn thu thủy mắt như nước mùa xuân nhìn xem nói với Giả Lang: "Công gia, ta không hề tức giận, kỳ thực trong lòng ta, mình đã là công gia người, mong rằng công gia đợi thêm chút ít thời gian, mọi chuyện lắng xuống sau đó, Phúc Tuệ chắc chắn phụng dưỡng công gia." Giả Lang khẽ gật đầu, sau đó khẽ hôn Lệ Phúc Tuệ cái trán một chút. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát về sau, Lệ Phúc Tuệ rời đi chính đường trong, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại qua mấy ngày. Ngày nay buổi sáng, Trung Thuận Vương phủ có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là Trung Thuận Vương phi sinh nhật, tất cả vương phủ răng đèn kết hoa, là vương phi ăn mừng sinh nhật. Trung Thuận thân vương là tông thất đứng đầu, thiên hữu đế thân đệ đệ. Kinh sư quyền quý phàm là cùng vương phủ chen mồn vào được, cũng chuẩn bị phong phú món quà đưa đến vương phủ. Giả Lang cũng là mang theo món quà đi tới vương phủ. Khi biết Giả Lang đến về sau, Trung Thuận thân vương thế mà ra đón, cái này khiến Giả Lang vậy là có chút ngoài ý muốn. Trung Thuận thân vương năm nay ước chừng 40 tuổi, dáng người hơi mập, rất là trắng nõn. Hắn đi tới gần sau nhìn về phía Giả Lang hơi cười một chút rồi nói ra: "Vị này chắc hẳn chính là Ninh Quốc công đi, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hôm nay chính là nội tử sinh nhật, nhờ Ninh Quốc công tới trước, bản vương rất là vui vẻ a, một lúc thọ yến mở, bản vương nhất định cùng Ninh Quốc công uống một phen." Giả Lang chắp tay thi lễ rồi nói ra: "Vương gia tự mình ra nên đón, thật là làm cho hạ quan kinh sợ a." Trung Thuận thân vương khoát khoát tay rồi nói ra: "Ninh Quốc công không cần như thế khiêm tốn, người đang Bắc Cương chi chiến lập hạ cái thế chiến công, bản vương cũng có nghe thấy. Ta đại hạ trăm năm quốc sĩ, một khi thanh toán, chỉ bằng cái này, ngươi thì xứng đáng bản vương tự mình ra nên đón, đi, chúng ta chính đường nói chuyện." Hàn huyên hai câu về sau, Giả Lang cũng là đi theo Trung Thuận thân vương đi tới vương phủ chính đường trong. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, vương phủ chính đường có thể nói là khách quý chật nhà, bên trong ngồi không phải tông thất vương gia, chính là văn võ trọng thần. Đang nhìn đến Trung Thuận thân vương cùng Giả Lang cùng một chỗ vào về sau, mọi người cũng là đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng hai người. Khi thấy Trung Thuận thân vương bên người Giả Lang thời điểm, mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Chi như vậy là bởi vì bọn họ không biết Giả Lang. Nay cũng bình thường, rốt cuộc mấy tháng trước, Giả Lang chẳng qua là cái vô danh tiểu bối. Lần này Giả Lang hồi kinh, Thiên Hữu Đế đã sắc phong Giả Lang là Ninh Quốc công, nặng nề phong thưởng một phen. Nhưng mà những người này cũng chỉ là hiểu rõ có Giả Lang người này, cũng không biết Giả Lang bộ mặt thật. Lúc này mọi người thấy thân mang một thân màu tím thường phục, khí độ phi phàm Giả Lang, trong lòng rất là tò mò. Cổ đại phục sức chế độ sông nghiêm, màu tím là cực kỳ tôn quý màu sắc, chỉ có tam phẩm trở lên quan viên mới có thể xuyên. Nhưng mà mọi người moi ruột gan, vậy không nhớ rõ nhà ai hơn quý cái nào quan viên trẻ tuổi như vậy, chính mình trả xong toàn bộ không biết. Với lại Trung Thuận thân vương còn tự thân ra nên đón, này đến người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào? Nhìn mọi người một bộ hoài nghi không hiểu dáng vẻ, Trung Thuận thân vương cười nhạt một tiếng rồi nói ra: "Chư vị hiện tại trong lòng nhất định rất là hiếu kỳ bản vương bên cạnh vị này công tử thân phận là đi. Vị này chính là tân nhiệm điện tiền ti đô kiểm điểm, Linh Quốc công Giả tướng quân." Tại nghe xong Trung Thuận thân vương giới thiệu sau đó, mọi người nhìn về phía Giả Lang ánh mắt trong nháy mắt thì phát ra ánh sáng. Đầu sách giới thiệu qua điện tiền ti là cỡ nào chỗ, chắc chắn tiên tử thân quân, trưởng quản hoàng thành thủ vệ sự tình. Mà Giả Lang thân làm điện tiền ti người đứng đầu, tuyệt đối là quyền cao chức trọng tiên tử cẩn thận. Với lại càng quan trọng chính là, điện tiền ti thế nhưng con em thế gia mạ vàng chỗ đi tốt nhất. Rốt cuộc bước vào điện tiền ti về sau, tiếp xúc đều là tất cả đại hạ nhất là quyền thế ngập trời một nhóm người. Nếu như có thể nắm chắc cơ hội, thượng nhân thấy hỉ, kia lên như diều gặp gió không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Mãn Thanh nổi tiếng tham quan lưu hối lộc hòa thân, chính là xuất thân từ đại nội thị vệ, khi lấy được Càn Long thưởng thức sau đó, một đường một bước lên mây, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Chương 38, Thọ Yến sóng gió, 1, chương 38, Thọ Yến sóng gió, 1, nếu như nói giả làng chỉ có Ninh Quốc công như thế một hư tức lời nói, cái kia có thể ngồi vào chính sảnh người, hôm nay cũng đều là đại hạ đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, nhiều lắm là cũng là cùng giả lang bình đẳng tương giao. Nhưng mà giả lang tay cầm thực quyền, nếu là có thể cùng giả lang giữ gìn mối quan hệ, ngày sau con em nhà mình muốn vào điện tiền ti tìm vàng, chẳng phải là làm ít công to nha. Bởi vậy một đám quyền quý nhìn về phía giả lang ánh mắt cũng là nóng bỏng mấy phần, sôi nổi cùng giả lang chào hỏi. Giả lang thì là nhàn nhã cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Tại cùng mọi người lên tiếng chào về sau, giả lang nhìn chung quanh đường về sau, gần đây lộ ra mỉm cười, sau đó liền tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tại giả lang bên cạnh còn ngồi một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử, tướng mạo đường đường, giữ lại hàm râu. Đang nhìn đến giả lang ngồi ở bên cạnh mình về sau, văn sĩ trung niên chắp tay thi lễ một cái rồi nói ra: "Hạ quan lễ bộ thượng thư Đậu Thế Xu, gặp qua công gia." "Không có sai, cái này Đậu Thế Xu chính là cựu trọng tử nữ chính Đậu Chiêu bá phụ, cũng coi là một bi tình nhân vật." Giả lang cũng là cố ý ngồi ở Đậu Thế Xu bên người. Tại Đậu Thế Xu thi lễ một cái về sau, giả lang cười nhạt một tiếng nói: "Nguyên lai là Đậu đại nhân, hôm nay là Trung Thuận Vương phi sinh nhật, có vương gia ở đây, chúng ta đồng nghiệp không cần như vậy giữ lễ tiết." Đậu Thế Xu nghe xong cười một cái nói: "Tôn ti có phần, công gia là chính nhất phẩm điện tiền ti đô kiểm điểm, là thượng quan, hạ quan được bệ hạ tín nhiệm, chấp trưởng lễ bộ, tự nhiên càng cái kia tuân theo lễ chế." Giả lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra: "Đậu đại nhân thực sự là khiêm tốn à, cũng được, như vậy tùy Đậu đại nhân đi." "Đúng, Đậu đại nhân, về lễ chế sự tình, bởi vì ta chưa thành hôn, ngày sau thao xử lý lên, khó tránh khỏi còn có muốn phiền phức lễ bộ lúc, đến lúc đó mong rằng Đậu đại nhân có thể đủ nhiều nhiều tương trợ à." Đậu Thế Xu khoát khoát tay nói: "Công gia nói quá lời, có chuyện gì phân phó một tiếng cũng được, hạ quan tất nhiên toàn lực phối hợp." Đang hàn huyên vài câu thiên hậu, hai người cũng là trò chuyện vui vẻ. Rốt cuộc giả lang cố ý mượn nhờ Đậu Thế Xu tốt hơn cầm xuống Đậu Chiêu cái này cựu trọng tử nữ chính, mà Đậu Thế Xu cũng là đối với giả lang cái này rực tay có thể nhiệt tân quý tràn đầy lòng kết giao. Hai người ai nấy mang mục đích riêng, tự nhiên nói chuyện rất là vui sướng. Ngay tại giả lang cùng Đậu Thế Xu nói chuyện phiếm thời khắc, Trung Thuận Vương phủ trong nhà sau, Trung Thuận Vương phi đang chủ tọa ngồi ngay ngắn, chiêu đãi một đám khách nữ. Tại Trung Thuận Vương phủ bên cạnh còn ngồi một vị lao phụ nhân, vẻ mặt cay nghiệt tướng mạo, xem xét thực sự không phải cái gì đèn cạn dầu. Tới trước cho Trung Thuận Vương phủ chúc thọ các nữ khách đang nhìn đến lao phụ nhân sau cũng rất là cẩn thận, vô cùng lo lắng cùng lao phụ nhân xảy ra cái gì xung đột. Chi như vậy là bởi vì lao phụ nhân thân phận đặc thù một chút, nàng chính là Nhữ Dương Vương phi. Nhữ Dương Vương cùng Thái Thượng Hoàng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, Nhữ Dương Vương phi là Trung Thuận Vương phi thím. Không giống với Nhữ Dương Vương là không tranh với đời người, này Nhữ Dương Vương phi tại kinh sư là có tiếng bắt phụ, vậy ra lên mặt có thể nói là chuyện thường ngày. Hôm nay chính là Trung Thuận Vương phi thọ yến, nhưng mà này Nhữ Dương Vương phi một bộ giọng khách gát giọng chủ bộ dáng, Trung Thuận Vương phi vậy là có chút bất đắc dĩ. Nếu là bàn về bây giờ địa vị, Nhữ Dương Vương cùng Trung Thuận Thân Vương không còn nghi ngờ gì nữa không thể so sánh. Nhưng mà làm sao Nhữ Dương Vương phi bối phận tại đây, cho nên Trung Thuận Vương phi cũng là ẩn nhẫn một chút, hy vọng cái này thím thức thời chút ít, không muốn tại chính mình thọ yến náo ra cái gì yêu tiêu thân. Ngay tại Trung Thuận Vương phi câu có câu không đi theo Nhữ Dương Vương phi trò chuyện lúc, một người trung niên mỹ phụ mang theo hai cái trong khuê phòng thiếu nữ đi tới phòng khách bên trong đi tới Trung Thuận Vương phi thân trước thi lễ một cái nói: "Hộ bộ thị lang Đậu Thế anh vợ Vương thị, mang theo đích nữ Đậu Chiêu, Đậu Minh tới trước là Vương phi ăn mừng sinh nhật, thôi chuẩn bị lễ mọn, mời Vương phi vui vẻ nhận." Trung Thuận Vương phi nghe xong đầy mặt nụ cười, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, liền nghe được Nhữ Dương Vương phi phủi một chút sau lạnh nhạt nói: "Chuyện gì xảy ra, một nho nhỏ hộ bộ thị lang trong nhà cũng được bỏ vào đến rồi?" Vương Ánh Tuyết nghe xong biến sắc, nhưng nàng vậy biết nhau Nhữ Dương Vương phi, không dám nói thêm cái gì. Đậu Chiêu thấy thế không tiêu ngạo không tự tin nói: "Gia phụ quan chức hèn mọn, tự nhiên vào không được lão Vương phi mắt, cho nên Nhữ Dương Vương phủ, chúng ta tự nhiên là không dám đi. Chẳng qua được Trung Thuận Vương phủ không chê, cho ta Đậu gia hạ thiệp mời, chỗ bằng vào chúng ta mới cả gan tới trước là Vương phi chúc thọ. Nếu là trêu đến lão Vương phi không nhanh, Đậu Chiêu trước ở chỗ này nhận tội." Nghe xong Đậu Chiêu về sau, Nhữ Dương Vương phi tức giận mặt cũng tái rồi. Đậu Chiêu lời này nghe mềm, nhưng thật ra là đang giễu cợt nàng mắt chó coi thường người khác. Còn giọng khách gát giọng chủ, người ta Trung Thuận Vương phi còn chưa lên tiếng, người đang này mạo sưng cái gì lao sói vẫy đuôi a. Mắt thấy Nhữ Dương Vương phi một bộ trọng phạm bệnh dáng vẻ, Trung Thuận Vương phi vội vàng cướp lời nói đầu nói: "Lao Vương phi nói giỡn đâu, hôm nay các ngươi năng lực đến Vương phủ tham gia thọ yến, bản cung rất là vui vẻ, đến a, mang Đậu phu nhân cùng hai vị cô nương nhập tọa đi." Trung Thuận Vương phi sau khi nói xong, nha hoàn lập tức liền dẫn Vương Ánh Tuyết ba người nhập tọa. Nhữ Dương Vương phi mắt thấy ba người cứ như vậy nhập tọa, trong lòng cái này gọi một khí a, có thể Trung Thuận Vương phi đánh giảng hòa, kia Nhữ Dương Vương phi cũng không tốt lại tự nhiên đâm ngang, chỉ có thể tạm thời đem một hơi này ẩn nhận xuống dưới, hung hăng chừng Đậu Chiêu một chút. Đậu Chiêu đối với cái này cũng không để bụng, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngược lại là một bên Vương Ánh Tuyết, hung hăng nhỏ giọng oán giận Đậu Chiêu, cảm thấy nàng không nên tại trước công chúng cùng Nhữ Dương Vương phi đối nghịch. Đậu Chiêu nghe Vương Ánh Tuyết nói dông dài, trong lòng cũng là một hồi khinh thường, rốt cục là thiếp thất xuất thân, chính là kiến thức hạn hẹp. Nhữ Dương Vương phi tại loại trường hợp này trực tiếp gièm pha Đậu gia, nếu là Đậu gia người không nói một lời, đó mới là để người nhìn xuống đấy. Rốt cuộc Đậu gia bây giờ cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, Đậu gia gia chủ Đậu Thế Xu là lễ bộ đường quan, quan lớn, cho dù là tại kinh sư, cũng là người có mặt mũi nhà. Mà Nhữ Dương Vương phi bất quá chỉ là cái thùng giống thôi, cũng liền bối phận cao điểm, một chút thực quyền đều không có. Liền xem như Nhữ Dương Vương phi khóc lóc om sòm lăn lộn, lẽ nào bệ hạ còn có thể bởi vì loại này việc nhỏ thì giận chó đánh mèo Đậu gia nha? Phản bác Nhữ Dương Vương phi, đối với Đậu gia mà nói cũng không có cái gì đại phong hiểm, đã như vậy, cần gì phải không công bị Nhữ Dương Vương phi giẫm một cước đấy. Tại đơn giản khúc nhạc dạo ngắn qua đi, nương theo lấy tân khách ngồi xuống, Trung Thuận Vương phi thọ yến liền chính thức bắt đầu. Hôm nay Trung Thuận Vương phủ trông rất là náo nhiệt, còn mở biểu diễn tại nhà. Trung Thuận Vương phủ nuôi gánh hát sắp xếp kịch là Ma Cô yến thọ, mười phần hợp với tình hình. Tại vai diễn Ma Cô đảo đăng tràng sau đó, trong vương phủ bầu không khí cũng là nóng bỏng lên. Sánh vai Ma Cô là cái nam đán, tên là Tưởng Ngọc Hạm, là danh mãn kinh sư danh linh. Chương 38, thọ yến sóng gió 2, chương 38, thọ yến sóng gió 2, quen thuộc Hồng Lâu Ngọc đối với hắn nên đều biết, cũng là bởi vì giả bảo Ngọc giúp đỡ Tưởng Ngọc Hạm tự mình rời khỏi Trung Thuận Vương phủ sự việc, Trung Thuận Vương phủ trưởng sử còn đi một chuyến binh quốc phủ tìm giả ra muốn người. Cuối cùng giả bảo Ngọc chịu một trận tốt đánh, nếu không phải giả Lao Thái Thái cùng Vương phu nhân ngăn đón, đoán chừng giả chính đánh chết giả bảo Ngọc tâm cũng có. Đương nhiên, dưới mắt Tưởng Ngọc Hạm cùng giả bảo Ngọc còn không biết. Tại Tưởng Ngọc Hạm đăng tràng sau đó, kia đoan trang xinh đẹp hóa trang quả nhiên là mười phần xuất sắc, đây khuôn sáng còn muốn càng thêm tịnh lệ động lòng người. Bởi vậy Tưởng Ngọc Hạm còn chưa mở miệng hiến sướng, liền lấy được kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Tại tiếng vỗ tay bình phục sau đó, Tưởng Ngọc Hạm cũng là bắt đầu diễn xuất. Không thể không nói, này kinh sư danh linh hay là có chút tài năng, vận bị mười phần, dịu dàng nếm hay, đây nữ nhân còn nữ nhân. Đậu Thế Xu cười lấy nhìn xem nói với Dạ Lang: "Công gia, kỳ quan thật không hổ là danh mãn thần đô tên sáng a, đích thật là danh bất hư truyền." Dạ Lang cười nhạt một tiếng nói: "Đậu đại nhân vô cùng thích nghe thì sao?" Đậu Thế Xu khẽ cười một tiếng nói: "Một điểm nhỏ yêu thích, chỉ là công vụ bề bộn, thiếu có thời gian. Với lại này kỳ quan cũng chỉ tại gia đình Vương hầu lên này, bình thường khó gặp. Hôm nay hạ quan coi như là dính Vương phi sinh nhật hết, mới có thể lắng nghe một hai a." Ngay tại hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm thời khắc, đã thấy một gã sai và sốt ruột bận bịu hoàng trong đám người tìm kiếm lấy, tại phát hiện Đậu Thế Xu về sau, vội vàng một đường chạy liền đến đây. Đang nhìn đến gã sai vặt về sau, Đậu Thế Xu như mày, sắc mặt cũng là kéo xuống. Dạ Lang thấy thế hiếu kỳ hỏi: "Đậu đại nhân, đây là thế nào?" Đậu Thế Xu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Trong phủ người làm trong nhà không có quý củ, sợ là muốn để công gia chê cười." "Đậu ba, ngươi chuyện gì xảy ra, tại vương phủ thế mà còn như vậy lỗ mãng?" Gã sai vặt Đậu Ba thở hổn hển nói: "Lao ra, không xong. Nhà chúng ta tiểu thư tại Hồ Sen chỗ nào cùng dụ xương quận chúa các nàng dậy rồi xung đột, cũng độc thủ." "Cái gì?" Đậu Thế Xu vậy là có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng nhìn xem nói với Dạ Lang: "Công gia, ngại quá, hạ quan xin lỗi không tiếp được một chút." Dạ Lang nghe xong hơi cười một chút nói: "Tại đây đợi vậy không có ý gì, Đậu đại nhân không ngại, ta cùng theo qua làm sao?" Đậu Thế Xu một chút suy tư sau gật đầu một cái nói: "Vậy thì cảm ơn công gia." Dụ xương quận chúa hắn nên cũng biết, Nhữ Dương Vương phủ dòng độc đinh, Nhữ Dương Vương phi cháu gái. Nhữ Dương Vương phi nổi danh không thèm nói đạo lý. Đậu Thế Xu còn lo lắng cho mình quá khứ ép không được chẳng tử. Nếu Dạ Lang đi theo chính mình cùng nhau lời nói, tình huống khẳng định hội tốt hơn nhiều. Sau đó hai người liền đội vàng hướng Vương phủ Hồ Sen đi. Lúc này Vương phủ Hồ Sen chỗ, mấy thiếu nữ chính cùng nhau vật lộn, một bên dụ xương quận chúa toàn thân là thủy ngồi ở Hồ Sen một bên, vẻ mặt giận không kèm được. Vật lộn thiếu nữ thì theo thứ tự là Đậu Triều, Đậu Minh, Sa Kỵ tướng quân Vương Thuần Chi nữ Vương Linh, Lâu Thái phó chi nữ Lâu Ly. Không bao lâu, Trung Thuận Vương phi cùng Nhữ Dương Vương phi vậy chạy tới nơi này. Nhữ Dương Vương phi xem xét dụ xương quận chúa như vậy bộ dáng chật vật, lại nhìn thấy đang vật lộn bốn người, lập tức thì tức điên lên, vội vàng thẳng đến dụ xương quận chúa đi. Trung Thuận Vương phi thì là nghiêm nghị quát lớn: "Dừng tay, các ngươi đây là làm gì đấy?" Đang xem đến Trung Thuận Vương phi về sau, mọi người vậy là có chút chột dạ dừng tay lại. Nhữ Dương Vương phi lúc này đi tới dụ xương quận chúa trước người, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống sau liền rất là căm tức nói: "Các ngươi đậu ra thật to gan, thế mà bắt nạt đến tông thất đầu đi lên, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngươi tới, đem hai cái này dã nha đầu trói lại." Trung Thuận Vương phi thấy thế vội vàng nói: thím bất giận, sự việc còn chưa biết rõ ràng đâu, hôm nay chính là cháu dâu nhi thọ yến, đại động càn qua như vậy, sợ là không tốt à." Nhữ Dương Vương phi chỉ vào dụ xương quận chúa nói: "Nay còn không rõ ràng lắm nha, hai cái này dã nha đầu to gan lớn mật, lại dám mưu hại dụ xương, đem nàng đẩy lên trong ao sen, nếu không phải vương cô nương cùng lầu cô nương phát hiện, sợ là dụ xương mệnh đều không tại, thực sự là tâm hắn đáng chết." Đậu Minh nghe xong tức giận không thôi nói: "Rõ ràng là nàng muốn tới đẩy ta nhóm xuống nước, bị chúng ta né tránh chính nàng rơi vào. Lão Vương phi sao có thể như thế đổi trắng thay đen, hoa uổng người tốt đấy." Nhữ Dương Vương phi nhún nhắc nói: "Nói năng vô lễ dã nha đầu, hôm nay lão thân không phải thay thế trong nhà các ngươi người thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một phen không thể." "Đến a, và miệng." Chấm đã. Đương theo lấy giọng Giả Lang cùng Đậu Thế Xu chạy tới. Nhữ Dương Vương phi nhìn thấy hai người sau rất là bất mãn nói: "Các ngươi là ai, vậy dám ở chỗ này xem bảo?" Giả Lang khí định thần nhàn nói: "Bất tài Giả Lang, được bệ hạ tín nhiệm, quan bái điện tiền ti đô kiểm điểm. Hạ quan lễ bộ thượng thư Đậu Thế Xu, gặp qua lão Vương phi." Đậu Thế Xu thi lễ một cái sau vậy tự giới thiệu. Nhữ Dương Vương phi thấy thế cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi chính là Ninh Quốc công a, thật đúng là khinh thường. Thấy vậy lão thân, thế mà ngay cả lễ đều không được, thật đúng là thật tốt khinh cuồng kiệt ngạo a. Giả Lang ý vị thâm trường cười một cái nói, bệ hạ ban ân ta gặp đua miễn lễ, trước điện hành cầu. Thế nào, lão vương phi là muốn cho ta cho ngươi được thượng thi lễ nhà? Giả Lang một câu kèm chút không có đem Nhữ Dương vương phi nghẹn chết. Thấy vậy hoàng đế đều không hành lễ, thấy vậy ngươi cái vương phi còn phải hành lễ, ngươi thật đúng là không phân rõ lớn nhỏ vương. Nhữ Dương vương phi tự nhiên vậy nghe được Giả Lang ý nhạo báng, nàng lạnh lùng liếc nhìn Giả Lang một cái rồi nói ra, việc này không có quan hệ gì với Ninh Quốc công, Ninh Quốc công tự động rời đi chính là, lão thân lười nhắc cùng ngươi khoe miệng. Giả Lang nghe xong khẽ cười một tiếng nói, đúng dịp không phải, con người của ta thích xem nhất náo nhiệt, còn không quen nhìn người khác ỷ thế hiếp người. Nhữ Dương vương phi địa vị tôn quý, như thế cùng hai tiểu cô nương không qua được, khó tránh khỏi có chút bụng dạ hẹp hòi đi. Lại nói, ngươi chính là vương phi, cũng không có quyền đối với hai người bọn họ vận dụng tư hình đi. Triều đình tự có uy nghiêm chuẩn mực, lão vương phi tất nhiên luôn miệng nói đậu ra hai vị cô nương như hại dụ xương của chúa. Đây là kiện cáo mạng người, tự nhiên giao cho kinh triệu doãn thẩm tra xử lý, nếu là thẩm phán không rõ, lại đến giao tam pháp ti là được. Lão vương phi một câu liền muốn thay thế triều đình, sao còn muốn đại hạ luật làm cái gì? Một bên Đậu Thế Xu lúc này cũng nhìn xem là người, hảo gia hỏa, Ninh Quốc công như thế đầy nghĩa khí nha. Hai người chẳng qua lần đầu gặp bữa, vì chuyện của nhà mình, hắn thế mà cũng dám trực tiếp cùng Nhữ Dương vương phi cứng rắn, này thái đủ ý tứ đi. Về phần một bên Đậu Chiêu, sớm tại Giả Lang đến lúc, nàng liền nhận ra Giả Lang chính là mấy tháng trước đưa cho nàng kẹo hồ lô bọc đường thiếu niên tướng quân. Nàng đối với Giả Lang ấn tượng rất là khắc sâu, thật sâu đem Giả Lang tên cùng dung mạo khắc ở trong tâm. Tại trước đây không lâu triều đình Minh phát lên dụ sắc phong Giả Lang thời điểm, nàng còn không ngừng là Giả Lang cầu nguyện, hy vọng sắc phong không phải chủ tên, chính là Giả Lang bản thân đấy. Đợi đến Giả Lang thật sự xuất hiện ở nơi này, lại khắp nơi bảo hộ chính mình lúc, Đậu Chiêu trong lòng không khỏi thỉnh thịch đập loạn. Hắn có phải hay không nhận ra ta, cho nên mới giúp ta như vậy? Trời ạ, hắn còn nhớ ta, là cái này bị người bảo vệ cảm giác nha, thật tốt. Nhưng rất nhanh Đậu Chiêu cũng không khỏi được ảo não lên, vì sao lại là loại thời điểm này để cho mình cùng Giả Lang gặp lại à, cũng quá lung túng, hắn sẽ không cảm thấy ta vô cùng bạo lực không thuộc nữa đi. Chương 39, đi thẳng vào vấn đề, Tần Khả Khanh lo nghĩ, 1, chương 39, đi thẳng vào vấn đề, Tần Khả Khanh lo nghĩ, 1, Nhữ Dương vương phi bị Giả Lang như vậy ngạnh cường, trên mặt mũi thật sự là không nhịn được, giận không kèm được chỉ vào Giả Lang nói. Ngươi bất ở chỗ này nói chu lời trong lòng, chính là bệ hạ thấy vậy lao thân, cũng là lễ kính có thừa, còn chưa tới phiên ngươi một tên mao đầu tiểu tử tại đây đối với lao thân cơ tay múa chân. Hôm nay lão thân thì không nên chụp xuống hai người này, ngươi lại muốn như nào? Thím, đừng lớn như vậy nộ khí nha, có chuyện gì dễ thương lượng. Trung Thuận Thân Vương lúc này vậy bước nhanh đi tới phụ cận. Trung Thuận Vương phi nhìn thấy Trung Thuận Thân Vương sau đó, vội vàng nên đón tại Trung Thuận Thân Vương bên thai dị thai hai câu, đem sự việc đơn giản cùng Trung Thuận Thân Vương nói một chút. Tại nghe xong đầu đôi sự tình sau đó, Trung Thuận Thân Vương trong lòng có dự định. Nhưng vào lúc này, Nhữ Dương Vương phi lạnh mặt nói: "Chí Viễn, lẽ nào ngươi cũng muốn tại này giúp người ngoài nhà? Dù xương thế nhưng ngươi chất nữ, ngươi cũng đừng tuổi trò ra bên ngoài vậy." Trung Thuận Thân Vương cười nhạt một tiếng nói: "Thím nói gì vậy, chẳng qua là mấy cái cô nương chơi đùa thôi, lại đều không có trở ngại. Thím ngài đức cao vọng trọng, làm gì cùng mấy cái trẻ con không qua được đấy. Hôm nay chính là nội tử thọ thần sinh nhật, thím ngài không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho chất nhi một bộ mặt. Đậu gia cô nương, còn không nhanh cho lão vương phi bồi thất lễ, chuyện này cứ như vậy đi qua." Đậu Chiêu Đậu Minh tự nhiên vậy đã hiểu, chuyện này năng lực như thế kết thúc không thể tốt hơn, lập tức liền thi lễ một cái rồi nói ra: "Lão vương phi, là tỷ muội ta lô mãng, mong rằng lão vương phi chớ trách." Mắt thấy Trung Thuận Thân Vương giải quyết dứt khoát, vậy giúp đỡ Đậu gia hai cái cô nương, Nhữ Dương vương phi hiểu rõ hôm nay chính mình nếu tiếp tục náo loạn, sợ là muốn cùng Trung Thuận Thân Vương trở mặt. Nhữ Dương vương phi rất là không có cam lòng nói: "Lão thân lười nhắc với các ngươi tiểu này không có giáo dưỡng nữ tử rong rải, dụ xương, chúng ta đi." Sau đó Nhữ Dương vương phi mang theo dụ xương quận chúa đám người liền rời đi, trận này xung đột cũng coi là dừng ở đây kết thúc. Mắt thấy Nhữ Dương vương phi đám người đi rồi, Trung Thuận Thân Vương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn thật lo lắng cho mình cái này thím phát bệnh, đem lão bà của mình thọ yến cho pha trộn. Đậu Thế Xu thì là đi tới gần thi lễ một cái rồi nói ra: "Vương gia, vương phi, thực sự thật có lỗi, hạ quan quản giáo vô phương, hai cái chất nữ đã quấy rầy vương phi thọ yến." Trung Thuận Thân Vương khoát khoát tay nói: "Không sao cả, dù sao cũng không có náo ra cái đại sự gì tới. Chúng ta hồi phòng trước đi." Tại nói qua hai câu về sau, Giả Lang đám người quay trở về vương phủ phòng trước. Trước khi đi, Giả Lang hướng về phía Đậu Chiêu hơi cười một chút. Đậu Chiêu sau khi thấy trong nháy mắt thẹn thùng cúi đầu, hiểu rõ Giả Lang đang cùng mình chào hỏi. Tại về đến phòng trước về sau, tiếp xuống thọ yến cũng là bình hòa rất nhiều. Rốt cuộc tượng Nhữ Dương vương phi loại người này hay là số rất ít. Hôm nay tới trước tân khách đều là đến vương phủ chúc thọ, đương nhiên sẽ không làm chút ít nhường chủ gia chuyện tình không vui. Tại thọ yến kết thúc mỹ mãn sau đó, Đậu Thế Xu hướng Giả Lang thi lễ một cái rồi nói ra: "Công gia, hôm nay xuất thủ tương trợ, hạ quan khắc cốt ghi tâm, ngày khác hạ quan hơi chuẩn bị mỏng yến, mong rằng công gia đến dự." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Dễ nói, dễ nói." Tại hàn huyên hai câu về sau, Đậu Thế Xu đám người liền rời đi. Ngay tại Giả Lang vậy chuẩn bị rời khỏi Trung Thuận vương phủ thời điểm, vương phủ quản sự đi tới gần mặt mỉm cười nói: "Công gia dừng bước, vương gia mời ngài đến thư phòng một lần." Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "Tốt, làm phiền phía trước dẫn đường. Ngài theo tiểu nhân đến đây đi." Đang quản chuyện dẫn đầu xuống, Giả Lang đi tới thư phòng của Trung Thuận Thân Vương trong. Trung Thuận Thân Vương mệnh nha hoàn dâng trà thủy bánh ngọt sau liền rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Giả Lang cùng Trung Thuận Thân Vương hai người. Trung Thuận Thân Vương nhìn về phía Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Linh Quốc Công, hôm nay nếu không phải là ngươi đối cứng, sợ là Nhữ Dương Vương phi không phải náo cái túi bụi mới được. Như là như thế này, Vương phi sinh nhật cũng coi là bị pha trộn. Bản vương còn phải cảm ơn ngươi a." Giả Lang khoát khoát tay nói: "Vương gia nói quá lời, Nhữ Dương Vương phi thanh danh hạ quan vậy hơi có nghe thấy, xưa nay đều là như thế. Hạ quan không ngờ rằng, tại vương gia ngài phụ thượng, nàng thế mà vậy như vậy không phân thời gian trường hợp, thật là khiến hạ quan kinh ngạc." Trung Thuận Thân Vương rất là cảm khái nói: "Bản vương cái này thì a, được rồi, không đề cập tới cũng được. Không nói nàng, bản vương nghe nói bệ hạ đem nguyên là Ninh Quốc phủ bàn cho ngươi làm phủ đệ, thế nào, cùng hàng xóm cùng xử sự thế nào a?" Giả Lang nghe xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chính mình hàng xóm, đó không phải là Vinh Quốc phủ nha. Trung Thuận Thân Vương ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thì đem thoại đề dẫn tới Vinh Quốc phủ. Giả Lang hơi cười một chút nói: "Vinh Quốc phủ trăm năm truyền thừa, nội tình tâm hậu, hạ quan cùng Vinh Quốc phủ làm hàng xóm, tự nhiên là chú ý cẩn thận, đỡ phải trêu chọc thị phi." Trung Thuận Thân Vương khẽ cười một tiếng rồi nói ra: "Ngươi này cũng không giống như là cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Vinh Quốc phủ, Hoàng Hôn Tây Sơn, sớm đã không còn làm năm. Làm năm Ninh Vinh hai công đi theo Thái Tổ Hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến, là bực nào anh hùng. Bây giờ Ninh Quốc phủ có người kế tục, lại lần nữa làm binh dự cửa nhà, về phần Vinh Quốc phủ nhà, không người kế tục, một phái suy bại chỉ tướng. Ninh Quốc công làm gì khiêm nhường như vậy đấy?" Giả Lang khoát khoát tay nói: "Vương gia, hạ quan mặc dù cùng Ninh Quốc phủ có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có chọc tổ ong vỏ vẽ thói quen. Hạ quan đối với khai quốc nguyên hần, cũng coi là biết một hai." Trung Thuận Thân Vương khoát khoát tay rồi nói ra: "Ninh Quốc công nghĩ như vậy, vậy coi như quá để cao bọn hắn. Bản vương không ngại nói thẳng đi, bản vương cùng Ninh Quốc phủ trước kia cũng có chút cửu án, chẳng qua trở ngại triều cục, không có cách nào trực tiếp ra tay. Ngươi nếu là ngày sau cùng Ninh Quốc phủ lại lần nữa dậy rồi ma sát, bản vương vui lòng giúp ngươi một tay." Giả Lang nghe xong suy tư, này Trung Thuận Thân Vương vậy quá trực tiếp đi, này bằng với làm rõ nhường Giả Lang buông tay buông chân cùng Ninh Quốc phủ cứ duy trì như vậy là được, hắn khẳng định ủng hộ Giả Lang. Không thể không nói, Trung Thuận Thân Vương chiêu này là thật cũng là quá mức tận lực. Suy tư một chút về sau, Giả Lang trong lòng khoảng vậy nắm chắc. Hồng Lâu nguyên tắc trong, Trung Thuận Thân Vương cho dù cùng Ninh Quốc phủ không đối phó, trừ ra Vương phủ trưởng sử quan tiến đến Ninh Quốc phủ muốn người một lần kia bên ngoài, cũng không có cùng Ninh Quốc phủ chính diện phát sinh qua cái gì xung đột. Nhưng bây giờ Trung Thuận Thân Vương lại hung hăng nghĩ để cho mình cùng Ninh Quốc phủ khai chiến, Giả Lang trong nháy mắt liền nghĩ đến Thiên Hữu Đế. Thiên Hữu Đế đối với khai quốc nguyên hơn khẳng định là nghĩ suy yếu thậm chí diệt trừ. Rốt cuộc đám người này văn thao vũ lược một đây một lơ lỏng, tham ô tham nhũng một đây một thạo, với đất nước không một chút chỗ ích lợi, đã thành ký sinh tại trên người đại hạ sâu mọt. Toàn bộ Hồng Lâu ngộng chính là hoàng đế suy yếu khai quốc nguyên hơn trải qua. Nhưng mà loại chuyện này cũng là cần người tiên phong, mà khai quốc nguyên hơn mặc dù không có khai quốc sơ kỳ cường đại như vậy, có thể trải qua nhiều năm như vậy phát triển sau đó, tại triều bên trong rắc rối phức tạp, hết sức phức tạp. Chương 39, đi thẳng vào vấn đề, Tần Khả Khanh lo nghĩ, 2, chương 39, đi thẳng vào vấn đề, Tần Khả Khanh lo nghĩ, 2, người bình thường là khẳng định không có lá gan cùng khai quốc nguyên hơn đối nghịch. Nhưng mà Giả Lang khác nhau, đầu tiên Giả Lang địa vị đầy đủ cao, không đến mức cùng khai quốc nguyên hơn không đánh được hai hiệp liền bị làm nằm xuống. Tiếp theo Giả Lang cùng Minh Quốc phủ có thủ, tự nhiên liền cùng khai quốc nguyên hơn đối địch, cho nên là thí sinh rất tốt. Nếu không phải là Thiên Hữu Đế mưu đồ, Trung Thuận Thân Vương cũng không trở thành tự mình kết cục, như thế vô tư thẳng thắn cùng chính mình biểu đạt châm thái độ đối với Vinh Quốc phủ. Mặc dù biết Thiên Hữu Đế tại tính toán chính mình, nhưng mà Giả Lang trong lòng cũng không chút nào để ý Thiên Hữu Đế cho là mình là thao túng bàn cờ kỳ thủ, Giả Lang là con cờ. Nhưng thật tình không biết Giả Lang mới là biến số lớn nhất. Bây giờ chẳng qua là thu phục Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp, Giả Lang cũng đã tay cầm mấy vạn quân hồn. Và Giả Lang lại đánh dấu mấy lần, đem toàn bộ điện tiền ti cũng trở thành cái chết của mình chung quân đội. Cho đến lúc đó, ai là kỳ thủ, có thể liền không nói được rồi. Với lại nguyên bản Giả Lang không có ý định cùng Ninh Quốc phủ hữu hảo ở chung, bằng không mà nói Giả Lang cũng sẽ không phái mười mấy tên cầm y hệ vệ không dừng ngủ đêm địa giám thị lấy Vinh Quốc phủ. Cái gì giả heo ăn thịt hổ, Giả Lang không có cái thói quen này, đóng vai heo thời gian dài, làm không tốt thật đem chính mình trở thành heo. Nam tử hán đại trợ phu, nên khoái ý nhân sinh nha. Muốn giải tâm đầu hận, rút kiếm chạm kẻ thù. Ninh Quốc phủ Giả Chân hai người đều đã lưu đày, này Vinh Quốc phủ sao có thể không bồi đây? Tại quyết định chủ ý sau đó, Giả Lang ra vẻ do dự nói: "Vương gia lời ấy thật chứ?" Trung Thuận Thân Vương khẽ gật đầu rồi nói ra: "Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất yên. Linh Quốc công cứ việc yên tâm chính là." Giả Lang nghe xong nở một nụ cười nói: "Như vương gia thật vui lòng hết sức giúp đỡ, vậy hạ quan bất tài, nguyện cùng Linh Quốc phủ điểm cái cao thấp." Trung Thuận Thân Vương thỏa mãn cười một cái nói: "Này mới đúng mà, lúc này mới có người thiếu niên mũi nhọn nhuệ khí, không phải liền là một nho nhỏ Vinh Quốc phủ, xử lý hắn." Tại nhằm vào Vinh Quốc phủ sự việc thượng đạt thành nhất trí về sau, Trung Thuận Thân Vương lại cùng Giả Lang cùng nhau hàn huyên một hồi thiên, mới đưa Giả Lang rời đi vương phủ. Đưa mắt nhìn Giả Lang bóng lưng rời đi sau đó, Trung Thuận Thân Vương vậy là có chút thổn thức cảm khái. Bằng hắn đối với mình cái đó đại ca hiểu rõ, vị thiếu niên anh hùng này Ninh Quốc công, cuối cùng 80-90% sẽ trở thành hoàng quyền cùng lao hân quý đấu tranh vật hy sinh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ à, đè nén không được cảm xúc trong đáy lòng, chính mình chẳng qua dựa theo bệ hạ phân phó cho điểm trợ lực, Giả Lang lập tức liền quyết định muốn cùng Ninh Quốc phủ đánh nhau chết sống. Cảm khái một phen về sau, Trung Thuận Thân Vương đối với mình cái này kinh khủng đại ca sợ hai trong lòng lại nhiều hơn một phần. Mặc dù nói hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại Trung Thuận Thân Vương còn đang ở Thiên Hữu Đế đoạt đích trong hết sức giúp đỡ. Nhưng mà Trung Thuận Thân Vương rất rõ ràng, chính mình cái này đại ca nghi kỵ chi tâm rất nặng, vì tránh hiểm nghi, tại Thiên Hưu Đế sau khi lên ngôi, Trung Thuận Thân Vương thì giao ra trong tay tất cả quyền lực, chính mình trong phủ tiêu giao khoái hoạt. Trung Thuận Thân Vương không phải là vì bỏ đi Thiên Hưu Đế lo lắng, đỡ phải tương lai thủ tốc tương tàn nha. Trạng vào tối, Linh Quốc phủ bên trong, Tần Khả Khanh đang tắm hoàn tất sau đó, dựa vào trên giường rơi vào trong trầm tư. Mấy ngày nay Linh Quốc phủ bên trong vì có Lệ Phúc Tuệ gia nhập, cho nên Tần Khả Khanh cùng Vưu Thị tay bên trong liên quan tới phòng thu chi quyền lực cũng là bị phân công quản lý ra ngoài. Không thể không nói, Lệ Phúc Tuệ xuất thân từ thương nhân nhà, đối với khoản sự tình thở nhỏ mưa dầm thấm đất, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lệ Phúc Tuệ liền đem Linh Quốc phủ khoản trải vớt ngay ngắn rõ ràng. Đang nhìn đến Lệ Phúc Tuệ năng lực sau đó, Vưu Thị cùng Tần Khả Khanh trong lòng cũng có một tia cảm giác nguy cơ. Đầu tiên mà nói, Vưu Thị cùng Tần Khả Khanh trong lòng hiểu rõ, đối với hai người mà nói, hiện nay các nàng đối với giả lang lớn nhất giá trị chính là các nàng có thể quản gia. Nguyên bản các nàng nghĩ quản gia này quyền lực hẳn là đợi đến giả lang nghị thân thành hôn sau đó mới sẽ từ từ giao ra. Vì giả lang thân phận địa vị, nếu là muốn đón dâu lời nói, tất nhiên là vọng tộc quý nữ, chỉ là chọn lựa nhân tuyển nghị thân và đi xuống, nói ít cũng có cái thời gian hơn một năm để cho hai người đến giảm sóc. Nhưng mà hai người bọn họ không ngờ rằng, điểm ấy giảm sóc thời gian bây giờ đều không có, mắt thấy Lệ Phúc Tuệ như thế khôn khéo có thể làm, trong lòng hai người cũng có chút luống cuống. Nhìn xem Lệ Phúc Tuệ cùng giả lang trạng thái, Tần Khả Khanh cũng có thể đoán, hai người quan hệ khẳng định không đơn thuần, 80-90% Lệ Phúc Tuệ về sau là giả lang tiếp thất. Kể từ đó, bàn về quan hệ, Lệ Phúc Tuệ tự nhiên thì so với chính mình tới gần một tầng. Nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ tương lai mình tại đây Linh Quốc phủ bên trong, chỉ có thể làm cái tiểu trong suốt. Lúc này Tần Khả Khanh không khỏi nhớ tới ngày đó bà Vưu Thị tự đủ. Tần Khả Khanh hiện tại mới bản thân thực địa cảm nhận được Vưu Thị kiên lời nói thâm ý. Vưu Thị dù nói thế nào là giả lang tẩu tử, ai cũng đối với nàng sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng là mình lại khác biệt, địa vị rất là lúng túng. Đừng nói đợi đến ngày sau Ninh Quốc phủ đại nương tử ghét bỏ chính mình, ngay tại lúc này cái này Lệ Phúc Tuệ, nếu tại giả lang bên cạnh thổi một chút gió thoảng bên hai, sợ là chính mình cũng liền muốn tan lớp. Vận khí hơi tốt, mình bị ném tới Ninh Quốc phủ một điển trang sống qua ngày, vận khí kém điểm, chính mình trực tiếp liền bị thanh tẩy ra Ninh Quốc phủ. Nghĩ đến đây, Tần Khả Khanh thì càng phát ra lo âu. Tần Khả Khanh càng nghĩ, chính mình có biện pháp nào có thể lưu tại Ninh Quốc phủ đấy. Đang nghĩ đến rất lâu sau đó, một rất là lớn mật hoang đường ý nghĩ không khỏi xuất hiện ở Tần Khả Khanh trong óc. Là một cái nữ nhân, Tần Khả Khanh cảm thấy mình có thể đả động giả lang điểm hẳn là cũng chỉ có cái này cái. Chẳng qua chỉ là hơi tưởng tượng, Tần Khả Khanh liền cảm giác gò má đỏ bằng người. Tần Khả Khanh cũng không khỏi được trong lòng âm thầm tự giễu lên. Tần Khả Khanh a Tần Khả Khanh, ngươi tại nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật đây, đây là một người đàng hoàng phụ nhân nên làm sự tình nha. Tần Khả Khanh trong lòng xoắn xuýt tạm thời không đề cập tới, lại nói Bưu Thị, lúc này Bưu Thị tại Tần Khả Khanh trong phòng cũng là lăn lộn khó ngủ. Tần Khả Khanh trong lòng lo nghĩ, Bưu Thị cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Với lại nàng so với Tần Khả Khanh càng không có lực lượng. Tần Khả Khanh dù nói thế nào cũng có một bộ trẻ tuổi xinh đẹp túi ra, thế nhưng nàng đâu, cũng hoa tàn ít bướm. Liền xem như nàng kéo hạ mặt tìm giả lang, nàng còn lo lắng giả lang trướng mắt chính mình đấy. Vưu Thị suy tư một chút về sau, đột nhiên nhanh trí, trong lòng có chủ ý sau đó nàng đội vàng gọi tới nha hoàn phân phó một tiếng, lúc này mới an an tâm tâm đi ngủ. Một đêm không thư, sáng sớm hôm sau, ngay tại giả lang luyện công buổi sáng hết ăn lấy điểm tâm thời điểm, Lệ Phúc Tuệ đi tới trong phòng thi lễ một cái rồi nói ra. Phúc Tuệ gặp qua công gia. Giả lang hơi cười một chút nói. Phúc Tuệ, dùng qua điểm tâm không? Cùng nhau ngồi xuống ăn điểm đi. Lệ Phúc Tuệ cười một cái nói. Công gia, ta dùng qua, ngài ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi ta nói với ngài một ít chuyện. Giả lang gật đầu một cái, sau đó liền tiếp theo ăn xong rồi điểm tâm. Tại sau khi cơm nước xong, nha hoàn thu thập cái bàn, giả lang nhấp một hớp trà xanh sau cười lấy nhìn về phía Lệ Phúc Tuệ hỏi. Làm sao vậy, Phúc Tuệ, đã xảy ra chuyện gì? Chương 40, kinh giao ngẫu nhiên gặp, một, chương 40, kinh giao ngẫu nhiên gặp, một, Lệ Phúc Tuệ xinh xắn cười một tiếng rồi nói ra. Ngược lại cũng không có cái gì việc, chính là trong phủ có một chỗ điển trang khoản có chút không rõ ràng, nhìn xem này điển sản ruộng đất cùng doanh thu sao vậy không khớp sổ sách. Cho nên ta dự định hôm nay tới đó thử xem. Mấy ngày nay ta nhìn xem công gia trong phủ cả ngày không phải luyện võ chính là đọc sách, muốn hay không cùng ta cùng đi ra đi một chút ta. Giả lang nghe xong không thể nín được cười cười, được rồi, bây giờ liền bắt đầu cho mình tranh thủ thế giới hai người. A giả lang liếc mắt xem thấu Lệ Phúc Tuệ tâm tư, tự nhiên cũng là nghe tiếng đàn hiệu rõ nhã ý, gật đầu một cái rồi nói ra. Cũng tốt, mấy ngày nay trong phủ đợi, thật là có điểm tĩnh cực tư động ý tứ. Ta thay quần áo khác, chúng ta lúc này đi. Được rồi. Tại nha hoàn phục thị nhìn giả lang thay quần áo xong sau đó, giả lang cùng Lệ Phúc Tuệ lên xe ngựa, tại thân binh hộ vệ dưới một đường hướng kinh giao đi. Trong xe ngựa, giả lang cùng Lệ Phúc Tuệ cũng là nói chuyện với nhau. Giả lang nhìn về phía Lệ Phúc Tuệ cười lấy hỏi. Phúc Tuệ, trong nhà người cũng còn có thứ gì người a? Lệ Phúc Tuệ hơi xúc động nói. Cha ta phải đi trước, vứt xuống mẫu thân cùng tỷ bội chúng ta năm cái. Giả lang hơi có vẻ kinh ngạc nói. Nói cách khác, trong nhà các ngươi một cái nam đinh đều không có a? Vậy mọi người trong tộc dòng bên tộc nhân không có lên cái gì ý đồ xấu sao? Giả lang lời này cũng không phải là bắn tên không đích, rốt cuộc tại xã hội phong kiến, trong nhà không có nam đinh, cùng cấp tuyệt tự, dòng bên tộc nhân hội như ong vỡ tổ tới ăn tuyệt hậu. Nhưng nhìn xem Lệ Phúc Tuệ tình huống, Ly gia không còn nghi ngờ gì nữa không có kiểu này bối rối. Lệ Phúc Tuệ nghe xong hơi có vẻ thương cảm nói. Cái này phải cảm tạ tỷ phu của ta. Tỷ phu của ta trong nhà tại chúng ta quê quán cũng là danh môn vọng tộc, may mà có cửa hôn sự này, các tộc nhân trong lòng có kiêng kỵ, không dám lên đến mưu đoạt gia sản. Gian nan nhất thời gian trôi qua sau đó, Mẫu thân của ta đã nắm giữ trong nhà đại quyền, trong tộc cũng là phân hóa ra, mới bảo vệ được gia sản. Chỉ là ta đại tỷ tỷ số khổ, thành hôn không bao lâu tỷ phu liền qua đời. Nghe đến đó, Giả Lang nhẹ nhàng cầm Lệ Phúc Tuệ tay rồi nói ra, có phải hay không lại câu lên chuyện thương tâm. Lệ Phúc Tuệ lắc đầu rồi nói ra, đều đi qua, đại tỷ phu là người tốt vô cùng, chỉ tiếc Tuệ cực chết yểu, cũng là hắn cùng đại tỷ tỷ không có làm lâu dài vợ chồng mệnh số. Giả Lang nghe xong trấn an Lệ Phúc Tuệ hai câu, rất nhanh vậy đem Lệ Phúc Tuệ theo trầm thấp trong không khí giải thoát ra. Tại sau nửa canh giờ, xe ngựa đã tới Đông Giao. Bây giờ đã là đầu mùa đông, kinh sư phụ cận hạ một hồi tuyết, lúc này liếc nhìn lại, khắp nơi trên đất sương trắng, ngược lại vậy có một phen đặc biệt cảnh trí. Tại đi tới điền trang sau đó, Lệ Phúc Tuệ đơn giản kiểm tra đối chiếu sự thật một chút khoản, rất nhanh liền từ bên trong phát hiện chuyện ẩn dấu, nguyên lai là điền trang quản sự giấu giếm mưu sinh, tham ô, còn cắt xén điền trang tá điền nhóm tiền thuế đất, có thể nói là trên dưới hai đầu ăn. Giả Lang an bài thân binh lôi kéo quản sự hữu hảo trao đổi một phen về sau, quản sự liền kêu cha gọi mẹ đem sự việc một năm một mười chiêu. Tại xử lý hết điền trang sự việc về sau, Giả Lang nhìn nước chảy mây trôi ký sổ Lệ Phúc Tuệ vừa cười vừa nói, Phúc Tuệ, có người đã nói với ngươi, ngươi ký sổ dáng vẻ rất đẹp a. Lệ Phúc Tuệ nghe xong khuôn mặt đỏ lên nói, công gia chớ rêu cả ta, ngài không cảm thấy ta con buồn là được. Sĩ nông công thương, như chúng ta ly ra bực này thương nhân nhà, tối là bị người nhìn xuống. Giả Lang khoát khoát tay nói, thương nhân làm sao vậy, nếu là không có thương nhân, Nam Bắc đồ vật làm sao bù đắp nhau. Thương nhân cũng không thấp người một đầu, chẳng lẽ nói chỉ có mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời là cước đạp thực địa, Nam Lai Bắc vãng thương hành chính là không làm mà hưởng nha. Đây là người đời thành kiến thôi. Người khác xem nhẹ ngươi, không quan trọng, nhưng mình tuyệt đối không nên thiếu tự trọng, muốn tự tôn tự cường. Nghe đến đó, Lệ Phúc Tuệ đôi mắt đẹp hoàn chuyển, nhìn về phía Giả Lang ánh mắt quả thực là yêu thương tràn đầy. Nàng sao vậy không ngờ rằng, ngồi ở vị trí cao Giả Lang đối với thương nhân thế mà lại là như thế thái độ. Tại gia tộc lúc, cho dù là một ít không quan trọng tiểu quan, đối đãi nhà mình vậy là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Bọn hắn một bên tìm thương nhân lấy muốn chỗ tốt, một bên cảm thấy mình cùng thương nhân liên hệ tựa như là cỡ nào hạ giá hành vi đồng dạng. So sánh với bọn hắn đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, Giả Lang những lời này đơn giản chính là hoàn mỹ đâm trúng Lệ Phúc Tuệ tâm ba. Nhìn Lệ Phúc Tuệ kia nhu tình như nước ánh mắt, Giả Lang hơi cười một chút rồi nói ra, tốt, mặc dù ta biết mình mạo như Phan An, nhưng ngươi sẽ không cần nhìn ta chằm chằm đi. Bị Giả Lang trêu ghẹo một câu về sau, Lệ Phúc Tuệ trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, rất là thẹn thùng cúi đầu xuống, tiếp tục ký sổ để che giấu chính mình ngượng ngùng. Giả Lang nhìn đến đây cũng là không khỏi hơi cười một chút, sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Thừa dịp Lệ Phúc Tuệ trải vớt khoảng công phu, Giả Lang mang theo mấy cái thân binh tại điển trang phụ cận chuyển bài vòng, đánh tới mấy cái chim chí cùng thỏ hoang. Và Giả Lang đám người về đến điển trang lúc, tình cờ Lệ Phúc Tuệ vậy xử lý xong công tác. Nhìn các thân binh trong tay đánh tới con mồi, Lệ Phúc Tuệ khẽ cười một tiếng nói, công gia, chào các ngươi lợi hại à, đi rồi như thế một lúc, thì đánh một cái nhiều như vậy con mồi. Giả Lang khoát khoát tay nói, đây không đáng gì, trong núi tuyết vẫn còn có chút quá sâu, hành động bất tiện, chờ đến năm vào thu đi, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi đi săn. Tốt, ngươi bên này tất nhiên rút xong, vậy chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. Lệ Phúc Tuệ nhu thuận gật đầu một cái, sau đó liền đi theo Giả Lang cùng nhau lên xe ngựa, sau đó hai người bước lên trở về. Ngay tại dọc đường một tiểu nông trang lúc, ngoài xe ngựa tiếng động khiến cho Giả Lang cùng Lệ Phúc Tuệ chú ý lúc này nông trang cửa, một tiểu nha hoàn quỳ gối một lao phụ nhân trước mặt đau khổ cầu khẩn nói, Lý Mama, ta cầu cầu ngươi, ngươi liền mau cho tiểu thư mời cái lang trung đi. Tiểu thư nàng bệnh đến lợi hại, mắt thấy thì sắp không kiên trì được nữa. Lao phụ nhân thì là một bộ không nhịn được nét mặt nói, ta nói liên phòng a, ngươi xong chưa, mời lang trung, ngươi nói dễ, tiền đâu, tiền ở đâu? Lại nói, chúng ta kể bên này nào có lang trung a? Muốn ta nói a, thứ cô nương chính là thái giả muộn. Ngươi nhìn xem dĩ vãng những người khác được cái phong hàn loại hình, chính mình kháng một kháng cũng là phải, ai biết hoa cái đó tiền tiêu đường phí đấy. Được rồi, ta còn có việc đâu, ngươi cái kia làm gì làm cái đó đi a. Lý Ma Ma nói xong không nhịn được muốn quay người rời đi. Trong xe ngựa, Lệ Phúc Tuệ thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Nhìn lao phụ nhân ăn mặc, nên cũng chính là cái quản sự mụ già. Ác buộc lấn chủ a đây là, quá đáng. Giả Lang thì là có chút như có điều suy nghĩ. Cái này Lý Ma Ma cùng nha hoàn thấy thế nào đều giống như tinh hà sán lạn bên trong vai phụ A. Giả Lang nhớ lại một chút tinh hà sán lạn cốt truyện sau đó, cũng là có ấn tượng. Chương 40, kinh giao ngẫu nhiên gặp 2, chương 40, kinh giao ngẫu nhiên gặp 2, nguyên trong kịch Tiêu Nguyên Y đi hồi kinh trước đó, Trình Thiếu Thương tại vùng ngoại ô nông trang bệnh nặng một hồi, Trình Lao Thái Thái cùng con dâu cắt thị đối với Trình Thiếu Thương chẳng quan tâm. May mắn nha hoàn liên phòng tất lòng chiếu cố, mới khiến cho Trình Thiếu Thương chịu được nổi. Tại trải vượt xong rồi cốt truyện sau đó, Giả Lang không khỏi hơi xúc động, thế giới này là thực sự tiểu a. Không ngờ rằng chính mình chỉ là ra đây nông trang đi dạo một vòng, thế mà thì gặp phải Trình gia nông trang. Nhìn lại Lệ Phúc Tuệ phản ứng, Giả Lang cười nhạt một tiếng nói, đừng nóng giận, ta để người đi qua nhìn một chút tình huống thế nào. Lệ Phúc Tuệ do dự một chút rồi nói ra, công gia, quên đi thôi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, kiểu này ác buộc lấn chủ, bình thường đều là trong nhà không hòa thuận mới có loại tình huống này. Chúng ta quản cái này nhàn sự, cũng chưa chắc thì có người nhờ ơn, làm không tốt còn có thể khiến cho hai cấp bùn, lợi bất cập hại a. Giả Lang khẽ cười một tiếng nói, không ngại chuyện, chỉ là tùy tiện hỏi một chút nha. Đến a, đi xem tình huống thế nào. Nặc. Một bên thân binh đang nghe Giả Lang phân phó về sau, lập tức liền hướng nông trang cửa đi. Lý Ma Ma cùng nha hoàn liên phòng chính đang dây dưa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai cái sĩ tốt tới trước, lập tức giật mình. Lý Ma Ma vội vàng nói, Hai vị quân gia, ngài hai vị có chuyện gì sao? Thân binh lạnh nhạt hỏi. Dám hỏi nơi đây là cái nào một nhà sản nghiệp a? Lý Ma Ma lập tức nói. Quân gia, ta gia chủ cũng là trong quân ngũ người, tại trấn Bắc quân bên trong phục dịch, Trình Thủy tướng quân. Đang nghe Trình Thủy tên về sau, hai cái thân binh liếc nhau một cái, bọn hắn đều là đi theo giả lang xâm nhập qua Mạc Bắc, đối với Trình Thủy chiến tử Mạc Bắc sự tình cũng biết. Nếu như nói sự việc không có như vậy trùng hợp lời nói, đoán chừng nên độc thân. Thân binh lúc này hỏi tiếp. Đúng vậy, ta hai người trước kia cũng tại trấn Bắc quân, đối với Trình Thủy tướng quân hơi có nghe thấy, vừa rồi công tử nhà ta dọc đường nơi đây, nghe được hai người các ngươi dây dưa không ngớt, rốt cục cần làm chuyện gì à? Lý Ma Ma vội vàng nói. Quân gia, không có việc gì, này tiểu nha hoàn tại đây phát cáo đâu, ta cái này mang nàng vào trong. Ngại quá, đã quấy rầy quý nhân. Liên phòng, còn không nhanh cùng ta vào trong. Liên phòng xem xét đến rồi ngoại nhân, lại nghĩ tới nằm trong phòng no bụng chịu ốm đau cha tấn tiểu thư nhà mình, cắn răng một cái liền hạ quyết tâm. Hai vị quân gia, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Các ngươi hai vị tất nhiên cũng là trấn Bắc quân xuất thân, kia nhớ tới đồng bào chi nghĩa, mong rằng mau cứu tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư nhà ta phong hàn rất là nghiêm trọng, Lý Ma Ma làm nô tài, nhưng vẫn ngăn đón không cho mời làng trung trần trị, tâm hắn đáng chết à. Lý Ma Ma nghe xong ánh mắt có chút bối rối, phất tay cho Liên phòng một bạt tai mắng. Ngươi được lắm tiểu đệ tử, nói bậy bạ cái gì, quân gia, ngài đừng nghe nàng, nàng miệng đầy nói bừa đấy. Đây là một chút tâm ý, ngài hai vị giữ lại uống trà. Tại bị một bạt tai sau đó, Liên phòng vậy không có chút nào lùi bước, ngược lại bật hết hỏa lực lôi kéo Lý Ma Ma trang cục nói, được, ngươi không phải nói không có bạc nhà, đây là cái gì, ngươi rõ ràng có bạc, lại không tới mời làng chung cho tiểu thư xem bệnh, ngươi rõ ràng là muốn mưu hại tiểu thư à. Nhưng vào lúc này, giả lang cũng đã xuống xe ngựa. Mắt thấy một thân cẩm bào giả lang đến đây, Lý Ma Ma trong lòng thì càng luống cuống. Giả lang đến phụ cận sau lạnh nhạt nói, khiến hai ngươi hỏi thăm một việc tình, sao chậm như vậy a? Thân binh vội vàng dăm ba câu đem sự việc nói rõ, sau đó giả lang nhìn về phía Lý Ma Ma lạnh nhạt hỏi, ta tới hỏi ngươi, đây là sự thực sao? Nhìn giả lang không giận tự uy khí thế, Lý Ma Ma có chút chột dạ nói, vị công tử này, này là chính gia chúng ta biệt nhà, cùng công tử dường như không có quan hệ gì đi. Lý Ma Ma vừa dứt lời, một vang dội cái tát thì rơi vào trên mặt của nàng, nàng nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, máu tươi vậy chảy ra. Thân binh nổi giận nói, lớn mật, dám cùng nhà ta công tử nói như vậy. Lý Ma Ma bị hôn binh một cái tát đánh người đều tê, vậy không dám nói thêm nữa. Sau đó giả lang nhìn về phía Liên phòng ôn hòa nói, đừng sợ, ta cùng Trình tướng quân cũng có chút giao tình, không biết tiểu thư nhà ngươi là Trình tướng quân người nào a? Hồi công tử, tiểu thư nhà ta chính là Trình tướng quân tiểu nữ nhi, mong rằng công tử xuất thủ tương trợ. Giả lang khẽ gật đầu rồi nói ra, thì ra là thế, nếu là cố nhân sau đó, vậy dĩ nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Hai người các ngươi lại giúp vị cô nương này đem Trình tiểu thư đưa đến kinh sư xem bệnh hỏi bệnh đi. Đúng, công tử. Tại phân phó một chút về sau, giả lang lại sắp xếp người lưu lại một ít ngân lượng cho Trình thiếu thương xem bệnh dùng. Sau đó giả lang liền trực tiếp lên xe ngựa rời đi nơi đây. Lý Ma Ma cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên phòng đỡ lấy Trình thiếu thương tại hai tên thân binh hộ vệ dưới ngồi lên xe ngựa rời đi nông trang, không dám có chút ngăn cản. Rốt cuộc kia đại bạt thai đánh ở trên mặt là thực sự đau a một đường không thư, và giả lang cùng Lệ Phúc Tuệ quay trở về Ninh Quốc phủ về sau, sắc trời đã gần đen. Về đến phủ về sau, giả lang sắp xếp người đem thịt rừng đưa đến phòng bếp nấu nướng, lại cho Vưu Thị cùng Tần Khả Khanh cũng đưa một phần, cũng coi là cùng hưởng ân huệ. Sau đó giả lang liền cùng Lệ Phúc Tuệ cùng nhau ăn xong rồi thịt rừng tiệc. Ninh Quốc phủ bên này một đoàn hài hòa lúc, Vinh Quốc phủ giả lão thái thái trong phòng ngủ, giả lão thái thái đang cùng Vương phu nhân cùng nhau nói chuyện. Giả lão thái thái có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vương phu nhân hỏi, nhà chúng ta cùng Nhữ Dương Vương phủ không có gì quá nhiều lui tới à, sao Nhữ Dương Vương phi nghĩ hôm nay mời người đến Nhữ Dương Vương phủ đi làm khách? Nhữ Dương Vương phi cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, sẽ không phải là ngươi đắc tội nàng đi. Vương phu nhân nghe xong liên tục khoát tay nói, mẫu thân nói gì vậy, con dâu còn không biết Nhữ Dương Vương phi tính cách à, làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ đi trêu chọc nàng đấy. Nói đến đoán chừng ngài nghĩ cũng nghĩ không ra, Nhữ Dương Vương phi mời ta quá khứ, thế mà cùng giả lang có quan hệ. Giả lão thái thái nghe được càng phát ra mơ hồ. Giả lang, cùng hắn có quan hệ gì a? Vương phu nhân lập tức liền đem Trung Thuận Vương phi thọ yến thời điểm tại hồ sen chuyện đã xảy ra cùng giả lão thái thái nói một chút. Đương nhiên, Vương phu người biết là Nhữ Dương Vương phi trải qua gia công phiên bản sau đó nói cho nàng biết. Nhữ Dương Vương phi tự nhiên là dừng lại thêm mắm thêm muối, đem giả lang nói rất đúng tội ác tày trời. Sau đó Vương phu nhân có chút kích động nói, lão Vương phi đối với giả lang ý kiến rất lớn, nghẹn lấy một cỗ khí đấy. Nàng nói nàng muốn cho giả lang làm cái khó xử, cũng biết chúng ta cùng giả lang không hợp nhau lắm, cho nên nghĩ muốn hay không hai nhà liên thủ đấy. Giả lão thái thái một chút suy tư rồi nói ra, này không như phong cách của nàng à, nàng xưa nay đều là không thèm nói đạo lý, vậy giả lên mặt ta. Sao thấy vậy giả lang không tới một bộ này, ngược lại là nghĩ tìm chúng ta đấy. Vương phu nhân trầm tư một lát sau nói, dưới mắt giả lang danh tiếng đang thịnh, đoán chừng lão Vương phi cũng là cảm thấy lúc này nếu cùng hắn lên xung đột, lỡ như nháo đến bệ hạ chỗ nào, bệ hạ chưa chắc sẽ hướng về nàng đi. Ta nghĩ nàng có chút cầm chúng ta mượn đao giết người ý tứ, mẫu thân ngài cảm thấy thế nào? Chương 41, ly ra vào kinh thành, tổ tôn trò chuyện, 1, chương 41, ly ra vào kinh thành, tổ tôn trò chuyện, 1, giả lão thái thái khẽ gật đầu rồi nói ra. Nhữ Dương Vương phi người này, lòng dạ không sâu, chẳng qua là ỷ vào là bệ hạ trưởng bối, cho nên đùa giỡn ra mà thôi. Nàng muốn theo chúng ta chơi mượn đao giết người một bộ này, còn sớm đấy. Vương phu nhân nghe xong hỏi dò, chỗ ấy tức muốn hay không từ chối nhã nhặn nàng a? Giả lão thái thái khoát khoát tay nói, nay thì không cần, nàng người này lòng dạ nhỏ mọn, nếu là cự tuyệt nàng, dù là từ chối nhã nhặn, nàng vậy nhất định sẽ đối với chúng ta có ý kiến. Với lại cần gì phải từ chối đâu, nàng nghĩ mượn đao giết người, lẽ nào chúng ta lại không thể lấy đạo của người trả lại cho người nha? Người quay về chuẩn bị một phần món quà đưa đến vương phủ đi, sau đó nói cho Nhữ Dương vương phi, nếu là có cơ hội thích hợp, chúng ta vui lòng cùng với nàng hợp tác. Vương phu nhân rất tán thành gật đầu một cái rồi nói ra, ta hiểu được, mẫu thân yên tâm, ta ngày mai liền đi Nhữ Dương vương phủ. Mẹ chồng nàng dâu hai người thương lượng xong về sau, vương phu nhân liền trở về phòng. Cùng lúc đó, thần đô đông thành một cái khách sạn phòng trên bên trong, Trình Thiếu Thương chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người mê man, suy yếu bất lực. Chờ đợi ở một bên nha hoàn liên phòng đang nhìn đến Trình Thiếu Thương mở to mắt về sau, rất là kích động nói, tiểu thư, ngài xem như tỉnh rồi, nô tỳ đều muốn hụt chết. Trình Thiếu Thương hữu khí vô lực đánh giá một chút căn phòng rồi nói ra, liên phòng, chúng ta đây là ở đâu a? Ta không phải tại bên trong trang tử nha, làm sao lại như vậy đến nơi này? Liên phòng lập tức liền đem xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra một báo cho Trình Thiếu Thương, sau đó rất là vui vẻ nói, tiểu thư, đây nhất định là thần Phật phù hộ, mới biết tình cờ có quý nhân đi ngang qua tương trợ, nhường tiểu thư ngài tránh được một kiếp này a. Lão gia hắn ở đây trấn Bắc quân khẳng định rất lợi hại, bằng không vị công tử kia cũng sẽ không vừa nghe nói tiểu thư là người Trình gia thì xuất thủ tương trợ. Trình Thiếu Thương cười khổ một tiếng rồi nói ra, hắn có lợi hại hay không, vậy không ảnh hưởng ta tại bên trong trang tử chịu khổ. Đúng rồi, vị công tử kia tục danh ngươi hỏi nha. Chịu người ta lớn như vậy ân tình, ngày sau vẫn phải trả lại a. Liên phòng lắc đầu rồi nói ra, tiểu thư, làm lúc vị công tử kia xuất thủ tương trợ sau đó liền đi, cũng không có cho nô tỳ thời gian hỏi nhiều. Với lại lúc kia nô tỳ nghĩ nhanh tiễn ngài đến trong thành trấn trị, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua vị công tử kia xem xét chính là ngồi ở vị trí cao, khí độ phong phạm mười phần. Chờ lão gia cùng phu nhân chiến thắng trở về hồi kinh sau đó, ngài hỏi thăm một chút vị công tử kia thân phận cũng không khó. Nghe đến đó, Trình Thiếu Thương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, lớn như vậy ân tình, ta lại ngay cả người ta là ai cũng không biết. Thôi, sau này hay nói đi. Đúng rồi, Liên Phòng, ta có chút đói bụng, có ăn sao? Liên Phòng gật đầu một cái rồi nói ra, có, nô tỳ lo lắng cô nương tỉnh rồi hội đói, cố ý nhường khách điếm chuẩn bị chút ít thanh trúc tiểu thái, trao trắng ý nói đơn thuần. Tiểu thư ngài chờ một chút ta, nô tỳ đi hâm lại. Liên Phòng nói xong cũng đi bận rộn, không bao lâu liền đem nóng hổi cháo hoa cùng thức nhắm bưng vào. Trình Thiếu Thương sau khi ăn xong ngừng bữa ăn khuya về sau, thể lực tinh thần cũng khôi phục không ít, trạng thái vậy tốt lên rất nhiều. Chủ tớ hai người trò chuyện vài câu thiên hậu, Trình Thiếu Thương đối với tương lai của mình cũng là mê mang. Về trấn Bắc quân đại thắng thông tin, Trình Thiếu Thương mặc dù một mực nông trang kinh giao, nhưng cũng là hơi có nghe thấy. Đối với nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt phụ mẫu, nói thật, Trình Thiếu Thương trong lòng rất là mâu thuẫn. Một phương diện, nàng khát vọng phần thân tình này, nhưng mặt khác, nàng lại hết sức thống hận phụ mẫu nhiều năm như vậy đem chính mình ném trong nhà chẳng quan tâm, để cho mình chịu đủ tổ mẫu cùng thím làm đủ. Tại hết sức phức tạp tâm tình trong, Trình Thiếu Thương nằm ở trên giường trầm trọng, hồi lâu chưa từng nằm ngủ. Một đêm công thư, chuyển qua ngày qua, Lạc Dương thành phố thương Ly gia, Ly gia gia chủ Lệ Nương tử đang cùng mấy đứa con gái cùng nhau ăn lấy điểm tâm. Phóng tầm mắt trong phòng, chị em Lệ gia bốn người oanh oanh yến yến, rất là náo nhiệt. Chính lúc đang dùng cơm, Ly gia Ngũ Nương Lệ Nhạc Thiện nhìn xem hướng mâu thân Lệ Nương tử dò hỏi. "Nương, tính toán thời gian, nhị tỷ tỷ nàng cũng đã đến kinh thành đi." Lệ Nương tử khẽ gật đầu nói, "Nên đến, đứa nhỏ này vậy thật là, cũng lâu như vậy, cũng không phái người quay về cho trong nhà mang hộ phong thư." Ly gia đại nương Lệ Thọ Hoa nghe xong dịu dàng nói, "Nương, nhị muội muội nàng tân hôn yến ngươi, đoán chừng mọi việc quân thân, phạm gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, trong nhà nhân khẩu không ít. Chỉ là tân hôn sau đó ân tình đi lại, thì đủ nàng bận bịu một quãng thời gian. Ngài đừng có gấp, chờ một chút xem xét, và nhị muội muội nàng an ổn xuống, khẳng định sẽ phái người đến truyền tin." Lệ Nương tử hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Được rồi, trước kia các ngươi năm cái cũng tại, ta cả ngày cảm thấy ầm ĩ. Bây giờ phúc tuệ thình lình vừa đi, ta còn thực sự có chút không quen." Ly gia Tam Nương Lệ Khang Ninh hơi cười một chút nói, "Mẫu thân nếu là nhớ mong nhị tỷ tỷ còn không dễ làm, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta liền đi kinh sư thăm người thân, đi xem nhị tỷ tỷ nha. Tiện thể còn có thể vừa xem kinh sư phong quang, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện." Lệ Nhạc Thiện nghe xong vui vẻ phụ hòa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy à, nương, đến lúc đó ta cũng muốn đi, ta đã lớn như vậy, còn chưa có đi qua kinh sư đấy. Kinh sư nhất định rất náo nhiệt, chơi rất vui đi." Lệ Nương tử gật đầu một cái rồi nói ra, "Kinh sư chính là ta đại hạ quốc cũng, tự nhiên là một mảnh phồn hoa, nương lúc còn trẻ, với các ngươi cha cùng đi qua kinh sư thương hành, đến nay nhớ tới, vậy vô cùng là làm người hoài niệm a. Chẳng qua một lát, chúng ta khẳng định là không thể đi." Lệ Nhạc Thiện có chút hề và nói, "A, vì sao a?" Một bên Ly Tứ Nương Lệ Hảo Đức cười một cái nói, "Ngươi ngốc à, như thế nào đi nữa cũng phải chờ nhị tỷ tỷ tại phạm gia đứng vững, sau đó chúng ta lại đi à. Cũng không thể chân trước nhị tỷ tỷ vừa thành hôn, chân sau chúng ta người một nhà liền đi qua đi, kia tại người nhà họ Phạm trong mắt, nhà chúng ta thành cái gì à?" Lệ Nhạc Thiện nghe xong xinh xắn thẻ lưới rồi nói ra, "Cũng là a." Nhìn Lệ Nhạc Thiện xinh xắn bộ dáng, Ly gia mẫu nữ cũng là không thể nín được cười lên. Thì trong phòng bầu không khí rất là hòa hợp thời điểm, một nha hoàn đi vào trong phòng thi lễ một cái rồi nói ra, "Phu nhân, kinh sư đến rồi, nhị cô nương thư tín." Lệ Nương tử nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc nói, "Hảo gia hỏa, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a, nhanh, đem thư lấy tới." Nha hoàn đem thư đưa cho Lệ Nương tử về sau, Lệ Nương tử liền không kịp chờ đợi bóc thư ra món. Nhưng mà nhìn một chút, Lệ nương tử sắc mặt liền càng khó coi. Lệ Thọ Hoa thấy thế vội vàng dò hỏi: "Nương, ngài đây là thế nào a?" Lệ nương tử đem tin đưa cho Lệ Thọ Hoa rồi nói ra: "Người xem một chút đi, này người nhà họ Phạm thực sự là đáng xấu hổ." Lệ Thọ Hoa lập tức đem thư tiếp tới, mấy người tỷ muội cũng là vội vàng bu lại nhìn lên tin. Đang xem xong rồi tin về sau, tỷ muội bốn người đều là một hồi lòng đầy căm phẫn. Lệ Nhạc Thiện nhấn nhắc nói: "Cái này Phạm Lương Hàn, thật không phải cái thứ tốt." Chương 41, Ly gia vào kinh thành, tổ tôn trò chuyện, 2, chương 41, Ly gia vào kinh thành, tổ tôn trò chuyện, 2, may mà hắn đến đón dâu thời điểm, ta nhìn hắn hình người dáng chó còn rất giống chuyện như vậy đấy. Hắn thế mà có thể đem nhị tỷ tỷ một người ném tại loại này địa phương nguy hiểm, chính mình cầu thả chạy trốn, thực sự là lẽ nào có lý đó. "Nương, nhị tỷ tỷ không phải nói nha, nàng muốn từ hôn. Chúng ta nhanh kinh sư đem cửa hôn sự này lui, đem nhị tỷ tỷ tiếp về đến đây đi." Lệ Khang Ninh cùng Lệ Hào Đức cũng là đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Lệ nương tử. Nhưng mà Lệ nương tử lúc này lại là phạm vào xoắn xuýt, không biết phải làm gì cho đúng. Lệ Thọ Hoa rốt cục đây bọn muội muội lớn hơn vài tuổi, một chút suy tư sau nhìn ra mẫu thân lo lắng, sau đó nhìn về phía Lệ nương tử dò hỏi: "Nương, ngài có phải hay không lo lắng từ hôn sẽ ảnh hưởng mấy cái muội muội a?" Lệ nương tử thở dài rồi nói ra: "Theo chuyện này, ta làm sao không biết kia Phạm Lương Hàn không phải đáng giá phó thác người a? Chỉ là An Khang, Tốt Đức, Nhạc Thiện đều không có hôn phối, Thọ Hoa ngươi lại ở quá. Các hàng xóm láng giềng đều biết Phúc Tuệ đi kinh sư thành hôn, nếu là lại lui cưới trở về là giường, tương lai các ngươi còn thế nào nghị thân a?" Nghe xong lời này, Lệ Nhạc Thiện vội vàng nói: "Nương, vậy cũng không thể tủi thân nhị tỷ a. Thì kia Phạm Lương Hàn cái này đức hạnh, về sau nhị tỷ tỷ nếu thật gả vào Phạm gia, vậy là theo chân chịu tội, lỡ như lại xảy ra chuyện gì, hắn lại đem nhị tỷ tỷ bước xuống làm sao bây giờ? Muốn là của ta nhân duyên được cầm nhị tỷ tỷ hạnh phúc đến đổi, vậy ta thả rằng trung thân không gả, cả đời trong nhà bồi tiếp đương." Lệ nương tử nghe xong chừng Lệ Nhạc Thiện một chút rồi nói ra: "Nói bậy bạ gì đó." Lệ Khang Ninh cùng Lệ Hào Đức liếc nhau một cái về sau, vậy phụ hòa nói: "Nương, Vũ muội muội nói rất đúng, chúng ta cũng không muốn nhường nhị tỷ tỷ làm ra dạng này hy sinh." Lệ Thọ Hoa mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là ánh mắt kiên định nhìn về phía Lệ nương tử. Thấy cảnh này, Lệ nương tử trong lòng vui mừng đồng thời cũng không khỏi phải có chút ít lòng chua xót. Này toàn gia nữ tử, chính là khó a, nếu là trong nhà có cái trụ cột, chính mình vậy không hội làm khó như vậy. Nếu như nhi tử Phạm Nhi vẫn còn, kia thì tốt biết bao a. Tại trong thâm tâm thần thương một phen về sau, Lệ nương tử giữ vững tinh thần sau đảo mắt mấy đứa con gái nói: "Chuyện này không phải đùa giỡn, nếu là thật sự náo loạn đến xôn xao sùng sụng, về sau các ngươi nghị thân muốn tìm môn đăng hộ đối người ta, đó là khó càng thêm khó, làm không tốt chỉ có thể gả cho. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, không muốn nhất thời khí phách." Thì mọi bốn người không cần nghĩ ngợi gật đầu một cái rồi nói ra: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi đã suy nghĩ kỹ." Mắt thấy như thế, Lệ nương tử khẽ gật đầu rồi nói ra: "Vậy thì tốt, đã như vậy, kia sắp xếp người đi chuẩn bị hành lý, chúng ta nhanh xuất phát đi kinh sư. Đợi xử lý xong Phúc Tuệ sự việc sau đó, chúng ta tại kinh sư lưu lại mấy ngày thì hồi Lạc Dương." Tại đã làm xong sau khi quyết định, Lệ nương tử cho nữ nhi Lệ Phúc Tuệ trở về một phong thư, sau đó Ly gia người làm trong nhà liền bận rộn. Ly gia bên này sắp vào kinh thành tạm thời không đề cập tới, lại nói đậu chiêu, từ ngày đó tại Vương phủ bị Giả Lang đối cứng nhìn Nhữ Dương Vương phi cho cứu lại sau đó, trở về đậu gia, đậu chiêu liền bị phụ thân đậu thế anh rũa cho một trận. Đậu chiêu cũng là tức giận không nhẹ, lập tức liền rời đi đậu gia, đi tổ mẫu thôi thị trong viện. Kỳ thực nguyên bản đậu chiêu vậy không tại đậu gia ở lại. Từ đậu chiêu mẫu thân Triệu thị sau khi qua đời, đậu chiêu liền một thẳng đi theo tổ mẫu thôi thị sinh hoạt. Nói đến thôi thị, kia cũng được cho là cái kỳ nữ. Thôi thị xuất thân từ danh môn vọng tộc, tại gả cho phu quân Đậu Đạt sau đó, thời gian lại trôi qua cũng không yên ổn. Đậu Đạt hoa tâm thành tính, động phòng tiếp thất một đồng lớn, ngay cả trong phủ rất nhiều người đều không buông tha. Thôi thị bên cạnh có tên nha hoàn tên là Thoản Đường, đã gả người ta. Đậu Đạt lại ngay cả nàng đều muốn nhung chạm. Thôi thị dưới cơn nóng giận liền đem Đậu Đạt đánh. Cổ đại tam cương ngũ thưởng, phu vi thế cương. Chuyện này vừa ra, không có người biết, quan tâm Đậu Đạt làm cái gì, mọi người sẽ chỉ trích thôi thị không có tuân theo phụ nhân bản phận. Thôi lão thái thái đã thương Đậu Đạt sau đó, Đậu gia người nói nàng tội phạm thất xuất, chẳng qua thôi ra danh môn vọng tộc, Đậu gia cũng không dám bỏ thôi lão thái thái, nhường thôi ra hổ thẹn, liền đem nàng đưa đến Điền Trang thượng sống qua ngày. Sau đó Đậu Chiêu mẫu thân xảy ra chuyện sau đó, Đậu Chiêu vậy đến Điền Trang, đi theo tổ mẫu thôi thị sinh hoạt. Tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ vốn là rất là thân cận. Sau đó Đậu Chiêu tuổi tác lớn dần, liền bắt đầu trong bóng tối sắp đặt bọn thủ hạ thương hành, kiếm có thể nói là đầy buồn đầy bát. Đậu Chiêu cùng thôi lão thái thái cũng dọn đến Đông Thành sinh hoạt. Lúc này Đông Thành biệt viện bên trong, Đậu Chiêu chính không yên lòng cùng thôi lão thái thái cùng uống nhìn trà. Nhìn cháu gái một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, thôi lão thái thái hơi cười một chút rồi nói ra: "Chiêu, hồn tới." Đậu Chiêu nghe được lời của tổ mẫu sau phản ứng lại, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Tổ mẫu, ngài lại cầm cháu gái nói đùa, em đẹp, làm sao còn kêu lên hồn nhi?" Thôi lão thái thái cười một cái nói: "Ngươi a, ngươi ở chỗ này, hồn nhi lại không tại, ta không được giúp ngươi gọi gọi a. Thứ ngươi sau khi trở về, ta cũng cảm giác ngươi là lạ. Thế nào, đi Trung Thuận Vương phủ một chuyến, nhìn thấy Vương phủ trắng lệ thì bị chấn động thành như vậy à?" Đậu Chiêu đành phải lôi kéo thôi lão thái thái cánh tay rung hai lần rồi nói ra: "Tổ mẫu, ngài thì chớ rêu cợt cháu gái. Vương phủ mặc dù phồn hoa, nhưng cháu gái còn không đến mức mí mắt như thế cả." Thôi lão thái thái ý vị thâm trường cười một cái nói: "Vậy ta thì đã hiểu, có phải hay không tại Vương phủ gặp được nhà ai công tử động tâm a?" nói đến cho tổ mẫu nghe một chút, tổ mẫu giúp đỡ ngươi tham mưu một chút. Đậu Chiêu nghe xong mặt đỏ dần. Thôi lão thái thái thấy thế trong nháy mắt cũng là đã hiểu, không cần phải nói, khẳng định là bị chính mình nói trúng rồi. Người nha, cũng trẻ tuổi qua, thôi lão thái thái là người từng trải, tự nhiên cũng có thiếu nữ hoài xuân lúc. Mắt thấy Đậu Chiêu bộ dáng như vậy, thôi lão thái thái không khỏi lắc đầu rồi nói ra. Con gái lớn không dùng được a. Mau cùng tổ mẫu nói một chút, để cho ta nghe một chút, là nhà nào công tử như thế siêu quần mặt tụy, có thể bị của ta Chiêu Nhi cho nhìn chúng a. Đậu Chiêu sắc mặt đỏ bừng đến cái phủ nhận tam liên. Không có, không phải, tổ mẫu, ngài cũng đừng đoán bậy. Thôi lão thái thái khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Tốt, nhìn một cái, còn thẹn thùng. Này có cái gì a, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ngươi bây giờ vậy đến cái kia nghị thân lúc, này có ngượng ngùng gì? Đến, cùng tổ mẫu nói một chút, tổ mẫu cũng tốt giúp ngươi tìm hiểu tìm hiểu. Nếu thật là loại đó phẩm hạnh đoan chính đáng giá phó thác người, tổ mẫu khẳng định hội ủng hộ ngươi. Nghe đến đó, Đậu Chiêu có chút tâm động, nhưng do dự một chút sau vẫn lắc đầu một cái nói. Tổ mẫu, thật không có, ngài cũng đừng đoán bậy. Thôi lão thái thái nhẹ nhàng nuốt ve một chút Đậu Chiêu đầu rồi nói ra. Ngươi a, mặt cũng hồng thành như vậy, còn nói không có. Làm sao vậy, là có điều kiêng kỵ gì còn là thế nào a? Là người kia dòng dõi không cao, môn không đăng hộ không đối nha. Nếu là như vậy, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần nhân phẩm hắn quý giá, dòng dõi thấp một ít cũng là không sao. Chương 42, Bưu thị tâm tư, dị thường vương phu nhân, 1, chương 42, Bưu thị tâm tư, dị thường vương phu nhân, 1. Đậu Chiêu nghe xong cái này gọi một lúng túng á tổ mẫu hiểu lầm kia thế nhưng hiểu lầm lớn. Nếu giả lang đều thuộc về cạnh cửa thấp, kia phóng tầm mắt tất cả đại hạ, năng lực nói còn nghe được, đại khái là chỉ có hoàng tử. Đậu Chiêu sở dĩ trong khoảng thời gian này một thằng xoắn xuýt, cũng là bởi vì giả lang xuất thân thực sự quá cao. 17 tuổi công tước, đây là khái niệm gì? Tại người đồng lứa còn ở vào chơi bời lêu lổng, phong hoa tuyết nguyệt lúc, giả lang đã đi hết bao nhiêu quần một đời người đều khó mà với tới con đường, không chỉ được phong công tước, còn chấp trưởng điện tiền thi, có thể nói là muốn quyền có quyền, muốn thế có thế. Vì giả lang thân phận, không phải tể phụ thiên kim, quốc công đích nữ, tông thất quận chúa loại hình xuất thân, sợ là ngay cả cho giả lang cầu hôn sức lực đều không có. Đậu gia mặc dù cũng được cho là danh môn vọng tộc, nhưng mà bây giờ Đậu gia gia chủ Đậu Thế Xu cũng bất quá là nhị phẩm lễ bộ thượng thư, mà Đậu Chiêu phụ thân Đậu Thế Anh thì là tam phẩm hộ bộ thị lang. Đậu Chiêu giang khẳng định, nếu là mình cùng phụ thân biểu lộ ra một tia muốn gả cho giả lang tâm tư, kia Đậu gia tất cả mọi người hội chế nhạo chính mình là ý nghĩ hao huyền. Đối với Đậu Chiêu cái tuổi này thiếu nữ mà nói, mặc dù nàng đối với giả lang sinh lòng ái mộ, nhưng lại chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng, không dám có chút tiết lộ, đây không thể nghi ngờ là mười phần khó chịu. Thích mà không được, khoảng coi là tối tra tấn người sự tình một trong. Cho nên đối mặt với thôi lão thái thái hỏi, Đậu Chiêu cũng chỉ có thể là gắn làm nũng rồi nói ra. Tổ mẫu, ngài thì đừng hỏi nữa, cháu gái chính là mấy ngày nay có chút mệt mỏi, mấy ngày nữa liền tốt. Mắt thấy Đậu Chiêu làm nũng liên tục, thôi lão thái thái vậy đã hiểu, chính mình lại hỏi tới, đoan chừng cũng là hỏi không ra cái gì. Một chút suy tư về sau, thôi lão thái thái khẽ gật đầu rồi nói ra. Được rồi, vậy chính ngươi chú ý chút ít, không nên nghi những kia út út mở mở. Nếu là thật sự giống như ý lang quân, tổ mẫu nhất định sẽ giúp ngươi. Tuyệt đối không nên cảm thấy cái gì mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối, tổ mẫu cũng là bởi vì này tám chữ, cả đời không đốn. Cho nên ta là tuyệt sẽ không để ngươi dẫm lên vết xe đổ. Đậu Chiêu nghe xong nhu thuận giúp vào tổ mẫu bên cạnh. Mặc dù tuổi thơ đã trải qua mất mẹ thống khổ, nhưng mà tổ mẫu yêu thích, không thể nghi ngờ là Đậu Chiêu tuổi thơ đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, nhường Đậu Chiêu tuổi thơ sinh hoạt không đến mức tràn đầy bóng tối. Tổ tôn hai người lại trò chuyện vài câu về sau, Đậu Chiêu liền rời đi trong phòng, xử lý lên thương hội sự tình. Chuyển qua ngày qua, Ninh Quốc phủ hậu trạch Bưu thị trụ sở trong, Bưu thị đang cùng một ước chừng 40 tuổi phụ nhân nói thoại. Phụ nhân này thân phận nói đến vô cùng thú vị, chính là Bưu thị mẹ kế Bưu lão nương. Mặc dù nói bối phận đại, nhưng mà Bưu lão nương cùng Bưu thị niên kỷ kỳ thực cũng không có kém mấy tuổi. Bưu thị nay tuổi 30 nhiều tuổi, Bưu lão nương cũng là 40 trở dưới. Trước đây Bưu thị mẹ đẻ sau khi qua đời, Bưu thị phụ thân tục huyền cưới Bưu lão nương. Đồng thời Bưu lão nương còn mang đến hai cái nữ nhi, cũng là làm người biết rõ Bưu nhị tỷ Bưu tam tỷ. Kỳ thực đối với Bưu lão nương, Bưu thị là không thế nào thích. Bưu thị là nội tú người, nàng năng lực cũng không kém, nhưng gả cho giả chân nhiều năm như vậy, nàng từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua trưởng quản Ninh Quốc phủ sự việc. Tại Hồng Lâu nguyên tắc trong, Bưu thị công công giả kính vì luyện đan phục đan khiến cho kim loại nặng trúng độc một mệnh ô hô. Làm lúc vì giả chân cũng không ở nhà, cho nên xử lý tang lễ sự việc cũng chỉ có thể rơi vào trên người Bưu thị. Từ trước đến giờ cũng không quản sự Bưu thị, đem chuyện này xử lý là ngay ngắn rõ ràng, khắp nơi thỏa đáng, đây là nguyên văn miêu tả. Từ đó có thể thấy, Bưu thị năng lực quản lý cũng không kém, chẳng qua nàng cùng Vương Hy Phượng tính cách hoàn toàn tương phản, Vương Hy Phượng là đánh đá hướng ngoại, Bưu thị thì là nội liễm, cho nên nàng không thích nổi bật, chỉ muốn yên tĩnh qua cuộc sống của mình. Mà Bưu lão nương thì lại khác. Theo nàng hơn 20 tuổi gả cho làm lúc Bưu thị kia hơn 40 tuổi phụ thân đến nhìn xem, Bưu lão nương tính cách nhìn một cái không sót gì. Bưu lão nương nhu đồ gì đâu, khẳng định không phải đồ Bưu thị phụ thân số tuổi lớn không tắm rửa, mà là nhìn chúng Bưu gia điều kiện. Tại Bưu thị phụ thân qua đời trước đó, Bưu thị liền đem mẹ kế cùng hai cái muội muội phó thác cho Bưu thị, hy vọng nàng năng lực nhiều quan tâm. Nhưng mà Bưu thị đối với Bưu lão nương định nọ tính cách có thể nói là không sợ người khác làm phiền. Dựa theo lẽ thường mà nói, Bưu thị có phải không sẽ chủ động tìm tới Bưu lão nương. Nhưng mà hôm nay, lại là Bưu thị chủ động mời Bưu lão nương đến Ninh Quốc phủ tới. Tại đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Bưu lão nương liền ra vẻ ân cần nhìn xem nói với Bưu thị: "Đại tỷ, đoạn thời gian trước Ninh Quốc phủ xảy ra chuyện, ta sớm thắp hương muộn dập đầu, khẩn cầu Phật tổ phù hộ ngươi bình an vô sự. May mắn a, ngươi cuối cùng là an toàn. Nghe đến đó, Vưu Thị cũng là cười nhạt một tiếng, trong lòng kỳ thực tràn đầy khinh thường. Như là cái này mẹ tế thật sự quan tâm chính mình, nên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải cho tới bây giờ, đến nói với chính mình cái gì lời hay. Bất quá hôm nay Vưu Thị mời mẹ kế tới trước có chính mình tính toán, cho nên Vưu Thị ôn hòa nói. Nhờ mẫu thân nhớ mong, trong phủ xác thực ra không nhỏ sự việc, nhưng bây giờ cũng coi là chuyển nguy thành an. Nhà chúng ta người kia cùng cái đó con riêng, vi phạm vào kiệt cáo, bị bệ hạ lưu đày, đời này là về không được. Bây giờ hầu phủ quản sự là ta kia tiểu thúc tử, hắn đã kế tục Ninh Quốc công tước vị, đối với ta vậy rất là chăm sóc. Nghe đến đó, Vưu lão nương tâm tư trong nháy mắt linh hoạt lên, nàng như có điều suy nghĩ hỏi. Đại tỷ, ngươi nói tiểu thúc tử, hẳn là Lang Nhị ra đi. Ta nhớ được hắn tuổi không lớn lắm đi. Vưu Thị khẽ gật đầu nói. Năm nay 17 tuổi, liền đã lập xuống bất thế công vân, so với chúng ta nhà người kia lợi hại hơn nhiều. Nguyên bản Ninh Quốc phủ tước vị đã thành tam đẳng tướng quân, bây giờ lại trở thành công tước, đây đều là ta kia tiểu thúc tử chiến công đổi lấy. Tốt, không nói cái này. Mẫu thân, lần này ta mời ngài đến, là có một số việc muốn cùng ngài bàn bạc. Vưu lão nương lập tức nói. Đại tỷ, có chuyện gì ngươi nói? Vưu Thị cười nhạt một tiếng nói. Trước đó mẫu thân không phải vẫn nghĩ để cho ta giúp hai cái muội muội tìm tốt hôn sự nha? Vưu lão nương gật đầu một cái nói. Còn không phải sao, nhị tỷ nhi mặc dù đính hôn, nhưng này cái Trương Hoa quá không được ý, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, đem hắn cha tức giận không nhẹ, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Nhị tỷ nhi nếu đến nhà như vậy, còn không phải đi theo cả đời chịu khổ a? Tam tỷ nhi tuổi tác ngược lại là còn nhỏ điểm, nhưng cũng 15-16. Cha ngươi phải đi trước, đương lại không có bản lĩnh. Tục ngữ có câu anh cả như cha, trưởng tỷ như mẹ. Nhà chúng ta tối có bản lĩnh chính là đại tỷ nhân huynh, hai ngươi muội muội hôn sự, vẫn là phải giao phó cho ngươi a. Vưu Thị ôn hòa nhìn xem nói với Vưu lão nương. Mẫu thân yên tâm, cha trước khi lâm trung dặn dò qua ta, để cho ta thiệm nuôi mẫu thân, chăm sóc hai cái muội muội. Hôn sự của các nàng, ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Ta là nghĩ như vậy, công gia bây giờ quyền cao chức trọng, thủ hạ thanh niên tài tuấn cũng nhiều,